Chương 384. Bạn bè thân thiết 2, chương 384, bạn bè thân thiết 2, chuyện danh y đường kê đơn thuốc làm người bệnh chết càng ngày càng trở nên căng thẳng, không chỉ có báo chí và truyền hình nói nhiều về đề tài này mà không ít trang internet đã được mở ra để cho người vào bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý phế trừ trung y, mặc dù mạng lưới người dân yêu nước vẫn còn rất lớn. Số phiếu phản đối cao hơn rất nhiều số phiếu đồng ý phế bỏ trung y, nhưng với con số hơn 10 vạn người kích ủng hộ phế trừ trung y, cũng là một con số khiến người ta phải giật mình. Đây chính là nhằm vào những người đứng đầu Trung Quốc, những người dân trong chính đất nước mình mà lại tán thành phế trừ trung y, điều đó cũng đủ cho thấy trung y đã khiến người dân thất vọng đến mức nào. Cái bóng ma này tụ ngày càng lớn, che phủ trên đầu những người tin tưởng và yêu thương trung y, dường như có một bàn tay vô hình ở đằng sau điều khiển mọi chuyện, định hướng những suy nghĩ của bọn họ vậy. Bởi vì bối bối ăn nói đâu ra đấy nên người trong nhà mới không chịu ảnh hưởng của chuyện này nữa mà ăn một bữa sáng ngon lành. Sau khi ăn xong, bối bối được người làm đưa đến cô nhi viện. Lâm Hoán Khê vội vàng đến làm việc ở công hội Trung Y Di Tần Lạc, sau khi liên lạc với Minh Hạo đã chạy tới cục cảnh sát gặp hắn. Chuyện có chút khó giải quyết đây. Người phụ trách vụ án này là trưởng ban điều tra xét xử Lý Tiểu Cương vừa nói. Hắn đang cầm một chén trà, thỉnh thoảng lại nhấp một miếng nước rồi nói, chúng tôi cũng hiểu rằng việc này vô cùng trùng hợp, chúng tôi cùng hoài nghi quản tự có liên quan đến sự việc này. Nhưng chúng tôi không tìm được bất kỳ chứng cứ gì cả. Chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì, người chết do tỏ tình không thầy nhầm nên uống nhiều rượu. Bởi vì không có thói quen ngủ qua đêm ở ngoài nên rạng sáng lái xe trở về nhà. Hàng năm ở Yến Kinh này cũng phải có mấy ngàn vụ tai nạn xe cộ xảy ra, loại chuyện này cũng không khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ lắm. Bộ phận pháp y đã giải phẫu trong dạ dày người chết cũng không hề phát hiện ra vật gì khả nghi cả, nhưng nồng độ cồn thì rất lớn. Nghe xong Lý Tiểu Cương phân tích tình hình vụ án, Minh Hạo quay sang phía Tần Lạc hỏi, anh thấy thế nào? Các anh mới là chuyên gia trong việc điều tra các án tử, chứ tôi thì đâu có hiểu được chuyện đó. Hình như chuyện lần này đưa mọi người quanh quẩn mà đi vào ngõ cụt. Cho dù mọi người có nghi ngờ quản tự có liên quan đến vụ án mạng này thì cũng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh là hắn phạm tội cả. Nếu như quả nhiên là hắn đã xuống tay thì hắn nhất định cũng đã lo chu toàn mọi chuyện, không lưu lại bất cứ sơ hở nào. Thậm chí, ngay cả việc tỏ tình của bạn hắn cũng đã được tính toán đến. Người này rất thông minh, nghĩ lại cũng làm cho người ta cảm giác được hắn có một trái tim băng giá. Hơn nữa, hắn còn có hành động ra tay với chính bạn bè của mình sao? Tối hôm qua bọn họ còn cùng nhau ăn cơm, quan hệ hẳn là rất thân thiết mới đúng chứ? Chẳng lẽ Lý Lệnh Tây đã phát hiện ra điều gì sao? Nên mới tạo cho hắn một vụ tai nạn xe hơi để bịt đầu mối. Bây giờ xem ra điều quan trọng là phải tìm ra động cơ phạm tội của quản tự. Khi Tần Lạc cùng Minh Hạo đi về phía bãi đỗ xe của cục cảnh sát, nhìn thấy đám người quản tự, Lăng Vẫn, Lăng Thiếu, chữ toái toái phía sau cửa lớn, đang có vài chiếc xe Audi từ từ tiến đến. Xe chưa dừng hẳn, quản tự đã dẫn đầu ra nên đón, Lăng Thiếu và chữ toái toái cũng nhanh chân bước theo. Ngược lại mặc dù không quen biết gì Tần Lạc nhưng Lăng Vẫn hơi quay đầu mà thoáng nhìn về phía Tần Lạc. Trước đây cha của Lý Lệnh Tây làm việc trong ủy ban trung ương, mấy năm trước được giao cho chức thị trưởng của Minh Hải. Minh Hạo đứng bên cạnh Tần Lạc nói. Tần Lạc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắm của chữ toái toái tiểu thụy, chắc hẳn cô ấy đã vô cùng thương tâm. Tần Lạc cũng muốn đến bên cạnh cô an ủi vài câu, nhưng mà hắn biết mình không phải là nhân vật được đám người đó hoan nghênh lắm, cho nên hắn biết rằng có tới cũng không giúp được gì nên thôi. Lý Lệnh Tây chết cũng thật là oan uổng. Tần Lạc cảm thấy hơi buồn mà nói. Tôi đã có tiếp xúc với hắn, tính tình hắn táo bạo, hay nổi giận, rất dễ bị kích động. Người như vậy lòng ra không phải thâm độc, cũng không phải xấu xa lắm. Đúng vậy. Minh Hạo gật đầu đồng tình. Thật đáng tiếc. Tôi đi giải quyết chút chuyện của công hội Trung Y đây. Anh cũng nhanh chóng nghĩ cách giải quyết chuyện danh y đường đi nhé. Chuyện này không thể kéo dài lâu được. Tần Lạc nói. Tôi hiểu. Gia đình người bị chết đã thương lượng ổn vấn đề đền bù. Điều kiện mặc dù có hơi hà khắc một chút nhưng tôi nghĩ quản tự sẽ không có ý kiến gì. Bây giờ tôi muốn nghĩ biện pháp chính làm sao dẹp loạn giới truyền thông kia. Minh Hạo nói. Khi Tần Lạc đang ngồi taxi để quay về công hội Trung Y thì điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên. Số máy hiển thị là một số lạ. Tần Lạc à. Từ trong điện thoại vang lên giọng một người đàn ông nặng nề. Là tôi đây, Tần Lạc nói. Tôi muốn gặp anh. Người đàn ông nói thẳng ý muốn của mình. Tần Lạc hướng mắt ra ngoài cửa sổ mà nói, vậy tôi ngồi ở quán cà phê dưới Kinh Hoa Building chờ anh nhé. Được. Người đàn ông nói xong liền cúp điện thoại. Tần Lạc cất điện thoại đi rồi nói với tài xế, anh hãy dừng ở chỗ này đi. Không có tâm trạng nhìn ngắm cô đổi bản xinh đẹp tóc vàng mắt xanh mặc trang phục truyền thống, Tần Lạc chọn luôn cho mình một vị trí ngồi, sau khi gọi một tách hồng trà liền ngồi yên lặng chờ đợi. Hắn không rõ vì sao người này lại gọi điện thoại cho mình, nhưng đó là một hành động tốt. Có lẽ hắn biết một số chuyện gì đó. Không lâu sau một người đàn ông với thân hình cao lớn đi đến. Hắn cũng không hề để ý đến mấy cô bồi bản nhiệt tình niềm nở. Sau khi nhìn lướt qua khung cảnh bên trong quán cà phê liền đi nhanh tới bàn của Tần Lạc. Anh muốn uống gì? Tần Lạc đẩy quyển menu tới trước mặt Lăng Vẫn. Không cần. Lăng Vẫn nói. Tôi không nghĩ rằng anh tìm tôi. Tần Lạc nói. Tôi muốn biết chân tướng. Các anh đã tìm thấy chân tướng là ai chưa? Lăng Vẫn hỏi. Anh cũng nghi ngờ quản tự hả? Tần Lạc cười hỏi lại. Tôi chỉ muốn có câu trả lời. Lông mi Lăng Vẫn bắt cùng một chỗ. Trên mặt hắn không có chút biểu lộ gì khiến cho người ta không thể nhìn ra tâm trạng của hắn lúc này. Nếu như thật sự chuyện này là do hắn làm thì sao? Tần Lạc hỏi. Lúc đó hăng hay. Được rồi. Có tin tức gì tôi sẽ báo cho anh được chứ? Anh không đi cùng tiếp đón cha mẹ Lý Lệnh Tây mà lại lén lút chạy tới gặp tôi, nhất định không phải chỉ là để biết một tin tức đơn giản như vậy. Rạng sáng ngày hôm nay, khoảng 2 giờ sáng 46 phút, Lý Lệnh Tây đã gọi điện cho tôi. Hắn hỏi tôi sổ tin quản tự hay không? Tôi nói tin, Hắn nói hắn cũng tin, ngày mai muốn cùng quản tự nói chuyện, và đến 2 giờ 59 phút thì xảy ra tai nạn xe. Lăng vẫn trong lòng vẫn rối bời không thể tiêu tan nên quyết định đến nói cho Tần Lạc nghe. Hắn có nói muốn cùng quản tự nói chuyện gì không? Tần Lạc hỏi.
Không.
Xem ra, hắn nhất định đã biết bí mật gì đó của quản tự. Tần Lạc nói.
Đó cũng chỉ là suy đoán của anh.
Lăng vẫn nói. Nếu như anh không đoán như vậy thì anh cố tình chạy tới đây nói với tôi những lời này làm gì? Tần Lạc trầm trọng nói. Nhóm bạn thân chúng tôi có 5 người, tôi không tin là hắn lại làm như vậy. Tôi càng không muốn mình bị lừa gạt. Cho nên, tôi mới quyết định nói chuyện này với anh, nhờ anh giúp tôi tìm ra câu trả lời.
Lăng vẫn nói.
Nếu như là tôi hiểu lầm quản tự thì tôi sẽ đến xin lỗi hắn, nhưng nếu như đúng là hắn đã làm chuyện đó thì không còn gì để nói nữa. Tần Lạc nâng tách hồng trà lên, nhìn Lăng vẫn hỏi, tại sao chuyện này anh không nói cho cảnh sát?
So với cảnh sát thì anh đáng tin hơn.
Lăng vẫn trả lời. Dứt lời, Lăng vẫn đứng dậy, giống y như lúc đến, sống lưng thẳng, ngẩng cao đầu bước đi ra ngoài quán. Tần Lạc ngồi ngây ra nhìn bóng Lăng vẫn đi khuất, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Ngay cả đến bạn thân như vậy mà cũng không dung tha, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây? Quản tự đẩy cánh cửa phòng ra, đang chuẩn bị bật đèn thì bỗng thấy trong phòng có mùi khói thuốc.
Ai đấy?
Quản tự đưa tay vào trong lòng.
Là tôi.
Một người đàn ông nói tiếng Anh trả lời. Cách một tiếng giòn vang, phòng khách bật sáng, một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế xạ lọn hướng nhìn quản tự mỉm cười.
Tôi nói rồi, đến thì phải báo trước cho tôi, mà anh không nên đến gặp tôi ở đây.
Quản tự tức giận nó. Đặc biệt là trong thời điểm quan trọng như lúc này. Nhưng tôi có cảm giác nhất định phải tới gặp anh. Người đàn ông cao lớn vừa cười vừa nói. Hắn vẫn dùng tiếng Anh nói chuyện với quản tự, hai người đối đáp như cháo chảy, căn bản là không có trở ngại gì về ngôn ngữ.
Đã xảy ra chuyện gì hả?
Quản tự cởi bỏ áo khoác rồi tiến đến ngồi đối diện người đàn ông cao lớn hỏi.
Người bạn thân thiết của anh Lăng vẫn đã đi gặp người kia.
Vào lúc chiều nay.
Người đàn ông cao lớn nói giọng trầm trọng.
Ngay cả hắn cũng muốn phản bội anh sao?
Quản tự trong lòng cả kinh.
Xem ra, dù hắn giải thích như vậy cũng không thể làm cho Lăng vẫn từ bỏ mối nghi ngờ.
Hơn nữa, hắn lại chọn một cách chuẩn xác nhất.
Như vậy cũng xem là phản bội sao?
Tôi bình thường chẳng phải là đang lợi dụng hắn còn gì.
Quản tự vừa cười lạnh vừa nói.
Đúng vậy. Tình bạn của người Trung Quốc các anh thật là kỳ lạ.
Người đàn ông cao lớn vừa cười vừa nói.
Hắn biết chuyện gì sao?
Có muốn xử lý hắn không?
Anh điên rồi sao?
Hắn ta là quân nhân đấy.
Quản tự trách mắng.
Hơn nữa, hắn là quan quân.
Người đàn ông cao lớn bĩu môi vẻ khinh thường mà nói, vậy thì sao?
Chẳng lẽ anh có cách nào hay hơn?
Chuyện này tôi đã biết rồi.
Anh không nên nhúng tay vào.
Nếu như không có chuyện gì thì xin anh đừng đến đây làm phiền tôi.
Người đàn ông cao lớn đứng dậy nói, quản tự, nhiệm vụ này sắp hoàn thành, tốt nhất là anh nên cẩn thận một chút.
Ngàn vạn lần không nên chủ quan với những kẻ dối trá.
Anh hẳn là biết rằng, đời này anh không bao giờ rời khỏi tổ chức được.
Còn có chuyện gì nữa không?
Quản tự sắc mặt không thoải mái hỏi.
Chúc anh may mắn.
Người đàn ông cao lớn cười cười, rồi hướng về phía cửa rời đi.
Quản tự thả người nằm lên ghế xa lọn, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.
Sau khi nghe tin tức xấu hắn có cảm giác đầu đau vô cùng.
Suy nghĩ một lúc, hắn ngồi dậy, cầm lấy chiếc di động trên mặt bàn bấm số gọi.
Lăng Tiêu à? Bây giờ cô có dỗi không?
Có thể đến đây nói chuyện với tôi không?
Chương 385. Bạn bè thân thiết, 3. Chương 385. Bạn bè thân thiết, 3. Tôi rảnh.
Được, tôi sẽ đến ngay.
Quản tự sợ hãi ngồi thẳng dậy trên ghế salon, hắn vừa mới thiếp đi và gặp một cơn ác mộng.
Quản tự đưa tay lên trán lau mồ hôi.
Trong mơ, hắn bị một đám người mặc đồ trắng, mũ trắng của phòng thí nghiệm đuổi theo, hắn không thấy rõ mặt bọn họ lắm, chỉ nhìn thấy hai mắt lạnh lùng và miệng đang thở ra làn hơi, trên tay bọn họ cầm một ống tiêm lớn, bên trong ống tiêm đựng một chất lỏng màu đỏ như máu tươi. Bọn họ muốn tiêm chất lỏng đó vào cơ thể hắn.
Chỉ là ác mộng thôi.
Đầu óc quản tự lại bắt đầu đau nhức, dường như vừa có người dùng búa đập vào đầu hắn vậy. Đau đớn làm cho hắn có chút nổi giận, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Lấy tay xoa xoa đầu cho đến khi tóc rối bù như cái ổ gà mới dừng lại.
Một luồng ánh sáng chiếu tới, bên ngoài vang lên âm thanh của xe hơi.
Quản tự biết là Lăng Tiếu đã tới, cho tới giờ cô gái này chưa bao giờ từ chối yêu cầu gì của hắn. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Quản tự bật công tắc đèn ngoài phòng khách, rồi đi tới trước gương dùng hai tay vuốt lại tóc.
Etau Cờ Hi đã chỉnh đốn lại hình tượng nho nhã của bản thân đến khi vừa mắt, hắn mới bước nhanh ra sân.
Quản tự giơ tay bấm mật mã cửa cảm ứng tự động kéo sang hai bên sau khi Lăng Tiếu tiến vào, cửa một lần nữa được kéo lại.
Quản đại ca.
Lăng Tiếu từ trong xe bước ra, nhìn quản tự nói.
Trong lòng có chút khó chịu, nên tôi muốn tìm một người nói chuyện.
Quản tự cười khổ mà nói.
Anh cô không thích nói chuyện, trước kia đều là lệnh Tây đến với tôi, bây giờ lệnh Tây đã mất, muốn tìm một người nói chuyện cũng không có.
Tôi đã nghĩ tới cô.
Nhìn thấy cảnh quản tự như một đứa trẻ bất lực đang cố giải thích lý do gọi mình tới đây, Lăng Tiếu cười khổ mà trong lòng đau nhói.
Cô liền đi đến bên cạnh quản tự, ôm eo hắn mà nói, quản đại ca, sau này, sẽ là tôi cùng nói chuyện với anh.
Chỉ cần anh không sợ ta làm phiền là tốt rồi.
Bất cứ lúc nào anh gọi điện cho tôi cũng sẽ đến đây.
Tôi sẽ không để anh một mình, nhất định sẽ không để như vậy.
Quản tự ôm đôi vai gầy của quản tự, nhưng lại cảm thấy một lực hấp dẫn vô cùng tỏa ra từ cơ thể cô gái này, lặng im không nói gì.
Lăng Tiếu được người đàn ông mình thầm yêu từ lâu ôm, trong lòng cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.
Trước kia những lúc cao hứng cô đều nói không ngừng, chỉ cần tỉnh táo là chuyện gì cô cũng có thể nói vào được.
Vì vậy, không ít lần bị chữ toái toái oán giận.
Nhưng lúc này đây thì cô mới cảm nhận được cảnh tượng im lặng là một âm thanh.
Vào trong thôi.
Bên ngoài lạnh lắm.
Quản tự nói vào tai cô.
Lăng Tiếu gật đầu chấp thuận. Nhưng thực sự lúc dê đó cô không muốn rời khỏi ngực quản tự một giây này, nên cô đã chủ động ôm lấy cánh tay hắn. Vào phòng khách, quản tự vừa đóng cửa vừa cân nhắc mà lên tiếng hỏi, có muốn uống chút gì không? Anh muốn uống gì để tôi đi chuẩn bị? Lăng Tiếu vừa cười vừa nói, để tôi đi lấy. Cô là khách mà. Quản tự vừa cười vừa nói, tôi không phải là khách xa lạ, mà cũng không muốn anh coi là khách. Lăng Tiếu bất mãn nói, dù sao tôi cũng do những đồ trong nhà anh uống gì nào? Hồng trà. Có phiền không? Quản tự cười hỏi. Không phiền đâu. Nấu cà phê cũng được mà. Lăng Tiếu vừa cười vừa nói. Sau đó vui sướng chạy xuống phòng bếp chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, Lăng Tiếu liền bưng hai chén hồng trà nóng hổi lên. Cảm ơn. Quản tự vừa cười vừa nói. Uống một ngụm hồng trà, liền tán dương, rất ngon miệng. Kỹ thuật pha trà của Tiếu Tiếu rất tốt. Nhưng nếu tăng thêm một ít sữa thì ngon hơn nữa. Về nước lâu như vậy mà khẩu vị của anh cũng không thay đổi gì nhỉ. Anh chờ một chút, tôi đi cho thêm sữa vào. Lăng Tiếu từ ghế xạ lòn nhảy dựng lên, chạy đến chỗ tủ lạnh lấy bánh kem. Sau khi Lăng Tiếu lấy ít bánh kem bỏ vào chén cho quản tự, vẻ mặt chớm mong hỏi, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Có muốn tăng chút được không? Rất tuyệt. Quản tự cẩn thận thưởng thức cách hồng trà, rồi nhìn Lăng Tiếu cười nói. Thật chứ? Lăng Tiếu vui sướng hỏi lại. Cô cứ thử uống đi sẽ biết. Quản tự nói, rồi cầm cách hồng trà trên bàn đưa cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đỏ mặt lên, mặc dù cảm giác quản tự uống chén hồng trà đó vô cùng thân mật, nhưng đây chẳng phải là giây phút mà cô mong chờ từ lâu sao? Chính cô là một tiểu yêu tinh thích ăn thịt thiếu niên, lúc này mới có cơ hội ăn thịt đường tăng, nên không thể để bỏ lỡ cơ hội. Lăng Tiếu nhận cách trà từ tay quản tự, cẩn thận nhấp một ngụm rồi nói, trà, quả thật là uống rất ngon. Tôi cũng tự phục chính mình đấy. Vậy hãy uống nhiều một chút. Quản tự nói. Vẻ mặt hắn tươi cười nhẹ nhàng quan tâm, như là trên thế gian này hắn là người tình hoàn mỹ nhất vậy. Lăng Tiếu làm sao có thể chịu được những lời đầu độc đó của hắn chứ, liền bưng cái chén lên nhấp một ngụm nữa. Một ngày mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một chút. Quản tự nhận cái chén từ tay Lăng Tiếu vừa cười vừa nói. Tôi không. Lăng Tiếu vốn định nói rằng mình không buồn ngủ, lúc này là mấy giờ rồi chứ, sao mà cô có thể ngủ được đây? Cô còn có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, cô còn định buổi tối nay sẽ thổ lộ tình cảm của mình với hắn, nhân lúc trong lòng hắn đang yếu mềm. Nhưng đột nhiên cô có cảm giác đầu óc mình như choáng váng, mí mắt càng ngày càng giữ lại, căn bản là không thể mở ra được. Thình thịch, thân thể của cô mềm nhũn ra, rồi ngã xuống ghế salon. Quản tự nhìn thân thể Lăng Tiếu rơi vào hôn mê, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, quản tự mới một lần nữa đứng dậy. Hắn đặt chén trà đã lạnh ngắt lên trên mặt bàn, sau đó cầm lấy điện thoại di động bấm máy cho một người. Quản thiếu. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm của một người đàn ông. Lăng Vẫn, là tôi đây. Quản tự nhẹ giọng nói. Chưa ngủ à? Chưa, tôi đang suy nghĩ một số chuyện. Lăng Vẫn nói. Mệt mỏi cả ngày rồi, hãy nghỉ sớm đi. Quản tự nói. Quản thiếu có việc gì à? Lăng Vẫn nhẹ cảm nhận thấy dường như tâm trạng của quản tự không tốt nên lên tiếng hỏi. Cũng không có chuyện gì. Quản tự nhẹ giọng nở nụ cười. Tiếu Tiếu đang ở bên cạnh tôi. Tâm trạng không được tốt, đã uống với tôi vài chén rượu bây giờ đã say rồi. Anh không phải lo lắng đâu nhé. Hai bên đầu dây không một tiếng động, Lăng Vẫn im lặng. Dường như đối phương đã ngắt điện thoại. Nhưng quản tự nghe rõ đầu dây bên kia có vài âm thanh rất khẽ. Là anh có phải không? Cuối cùng Lăng Vẫn cũng lên tiếng hỏi. Giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác trong giọng nói bình tĩnh đó có che giấu một sự điên cuồng, dường như sắp bộc phát như núi lửa phun trào vậy. Anh nói cái gì cơ? Tôi nghe không hiểu. Quản tự nói. Có đúng là anh không? Là người đã giết lệnh đây. Lăng Vẫn truy hỏi quản tự. Vì sao anh phải cố tìm hiểu vấn đề này vậy? Hắn đã tình cờ biết được một số chuyện không nên biết, cho nên hắn chỉ có một lối thoát như vậy. Nhưng tôi sẽ nhớ hắn. Nhưng còn anh, căn bản là không nên tham dự vào chuyện của chúng ta, như vậy thì chúng ta vẫn có thể là bạn. Quản tự nói. Trước khi lệnh Tây chết, có phải là anh cũng đã nói với hắn những lời này không? Anh thấy những lời này có ý châm chọc sao? Đó là sự phản kháng vô ích, bất luận thế nào cũng không thể thay đổi được. Quản tự khẽ cười rồi nói. Tại sao anh lại muốn giết hắn? Tôi đã giải thích rồi. Quản tự có vẻ không nhịn được nữa. Lăng Vẫn, tôi gọi điện cho anh không phải là muốn cùng anh bàn về vấn đề này. Tôi biết anh đã lén đi gặp Tần Lạc, anh biết rõ là tôi rất ghét hắn. Quên đi, cái chính là chuyện này cũng đã qua, sau này, anh hãy giữ mồm giữ miệng là được rồi. Bất luận là anh có đồng ý hay không thì tôi cũng muốn chúng ta vẫn là bạn, nên anh cần phải giữ mồm giữ miệng. Vì em gái của anh nên nghĩ về vấn đề này, được không? Thôi anh hãy nghỉ sớm đi. Ngủ ngon. Chờ chút. Lăng Vẫn hỏi. Còn có chuyện gì sao? Là bạn đã nhiều năm, nên tôi muốn nhắc nhở anh một tiếng, không nên báo cảnh sát. Đừng cho bất kỳ kẻ nào biết chuyện của tôi. Kể cả khi Lăng Tiếu tỉnh lại thì trong người cô ta vẫn đang có độc, loại độc đó giống như chất độc trong người của lệnh Tây, sẽ không lưu lại bất cứ hôn tạp gì mà chỉ phát hiện ra lượng của tôi. Trừ tôi ra, không ai có thể giải được. Chỉ cần anh không làm tổn thương Lăng Tiếu, tôi sẽ không báo cảnh sát. Lăng Vẫn nói. Tôi chỉ là muốn nói với anh vài câu. Gì vậy? Quản tự, tôi Lăng Vẫn dùng hết sức lực cơ thể mà di lên. Tần Lạc đang ôm Bối Bối xem Tom Dẹ gì, điện thoại trên bàn chợt văng lên. Ba, anh lại muốn đi ra ngoài sao? Bối Bối quay đầu hỏi. Sau khi Lâm Hoán Khê nói với quản tự rằng Bối Bối là con gái của cô và Tần Lạc thì Bối Bối đã chuyển hẳn sang gọi Tần Lạc là ba, Lâm Hoán Khê là mẹ. Không đi ra ngoài. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Nhận điện thoại, nhưng thấy đó là một số lạ. Alo, ai đấy? Tần Lạc hỏi. Đại ca ca, tôi là Toái Toái đây. Từ điện thoại vọng tới giọng nói hiền hòa của một người phụ nữ. "Toái Toái, là cô à? Sao cô lại biết số di động của tôi?" Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. "Tôi lấy được qua Lâm Vân." Chữ Toái Toái nói. "Đại ca ca, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi hiểu, tôi đã biết chuyện xảy ra đối với Lệnh Tây." Tần Lạc gan đuổi nói. "Lúc trưa nay tôi cũng có nhìn thấy cô, vốn định tới gặp nói chuyện nhưng sợ lại gây phiền toái nên thôi. Chính là tôi đã giết Lệnh Tây. Hắn bị tôi mà uống nhiều rượu như vậy."
"Không phải vậy đâu. Cô đừng có tự trách mình như vậy. Chuyện này căn bản không phải vấn đề là từ cô."
Đột nhiên, hắn như nhớ ra chuyện gì, liền hỏi, "Lăng vẫn không nói chuyện gì với cô à?"
"Không."
Chữ Toái Toái nói. "Hắn vừa mới gọi điện cho tôi số điện thoại của anh. Nói là hãy gọi điện nói chuyện với anh. Bây giờ cô có ở bên cạnh Lăng Tiếu không?" Tần Lạc sắc mặt thoáng chốc thay đổi, vẻ mặt có chút nghiêm trọng hỏi. "Lúc trước cô ấy vừa ở nhà tôi, sau khi nghe một cuộc điện thoại đã đi ra ngoài rồi, chúng tôi cùng đi ra ngoài. Cô có biết là ai đã gọi điện cho cô ấy không?"
"Có thể là quản tự."
Chữ Toái Toái nói. "Xảy ra chuyện như vậy, nhận được điện thoại mà cô ấy vội vàng chạy đi ngay, thì chỉ có quản tự mới có ma lực với cô ấy như vậy. Cô biết nhà quản tự ở đâu không?"
Tần Lạc hỏi tiếp.
"Biết." Chữ Toái Toái nói. "Vậy bây giờ cô hãy đến đây đón tôi. Chúng ta cùng đi tòm Lăng Thiếu."
Tần Lạc nói.
Chương 386. Chúng ta mới là người làm chủ. Chương 386. Chúng ta mới là người làm chủ.
"Ý anh nói là quản tự bắt cóc Lăng Thiếu sao?"
Chữ Toái Toái trừng mắt lên hỏi.
Bốn mắt cô đang sưng đỏ vì khóc nhiều rồi.
Biến động càng ngày càng lớn, nước mắt lưng tròng, giống như những viên đá quý tuôn rơi.
"Đúng vậy."
Tần Lạc khẳng định. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chữ Toái Toái, Tần Lạc thầm nghĩ, có lẽ ngay đến cả cô cũng không thể tin được quản tự là người như vậy. Tần Lạc tập trung suy nghĩ một chút, nếu như không có Lâm Hoán Khê thì có chính hắn lần đầu tiên gặp quản tự cũng có thể bị mặt nạ của hắn lừa gạt. Bởi vì hắn thật sự là một người đàn ông rất có mị lực, loại mị lực này không chỉ nhắm vào phụ nữ, mà đối với cả đàn ông khi tiếp xúc với hắn. Cũng vì lý do đó mà bên cạnh hắn có nhiều bạn bè tốt như vậy. Lý Lệnh Tây một giây đi đến cái chết luôn, có lẽ còn không biết người hại chết mình là người mà mình tin tưởng nhất cũng nên.
Sao lại có thể như vậy?
Chữ Toái Toái điều khiển chiếc xe hướng đến nhà quản tự, vừa lái xe vừa nói, tại sao hắn lại muốn làm như vậy? Từ nhỏ Lăng Thiếu đã thích hắn, luôn coi hắn như thượng đế, hắn muốn gì cũng có thể đạt được. Tại sao hắn lại muốn bắt cóc Lăng Thiếu?
Bởi vì hắn muốn khống chế Lăng Vẫn.
Tần Lạc kiên nhẫn giải thích.
Trưa nay Lăng Vẫn đã hẹn gặp tôi, hắn nghi ngờ quản tự có liên quan đến cái chết của Lý Lệnh Tây.
Nói cách khác, vì sao Lăng Vẫn lại cố ý bảo cô gọi điện cho tôi, còn cho cô số điện thoại của tôi nữa?
Chữ Toái Toái cau mày, nói, sao quản tự lại làm như vậy?
Lý Lệnh Tây, Lăng Vẫn đối với hắn tốt như vậy, bọn họ cũng luôn coi nhau là bản thân.
Tại sao quản tự lại muốn giết bọn họ chứ?
Luôn có lý do.
Tần Lạc nói.
Chỉ là chúng ta tạm thời không biết đó là lý do gì thôi.
Không chừng sẽ nhanh chóng biết được thôi.
Tôi không thể nào tin nổi.
Chữ Toái Toái nói.
Cũng không hy vọng đó là sự thật.
Thật là kinh khủng.
Tần Lạc cười khổ.
Tần Lạc cũng đã từng trải qua chuyện rốn như thế này, nên khi nói với chữ Toái Toái hắn hiểu rõ cảm xúc của cô. Khi hắn biết người bắt cóc Bồi Bồi chính là Tần Minh cũng không thể tin nổi và cũng không muốn chấp nhận chuyện đó.
Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Có lẽ phụ nữ thì lương thiện và đơn giản hơn một chút, các cô thường hay dùng cảm tính để đánh giá mọi chuyện và dễ dàng bị tình cảm của mình thao túng.
Nhưng Tần Lạc biết, người như Lăng Vẫn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện không đâu.
Nói cách khác, Lăng Vẫn đã bảo chữ Toái Toái gọi điện thoại cho Tần Lạc chắc chắn là có động cơ.
Quản tự dùng Lăng Thiếu để uy hiếp Lăng Vẫn, tất nhiên là Lăng Vẫn phải yên lặng không được có hành động gì.
Hắn gọi điện cho chữ Toái Toái, cũng chính là gián tiếp cầu cứu Tần Lạc. Nếu như chính mình cũng không hiểu ý đó thì thật là ngu ngốc, Tần Lạc thầm nghĩ.
Cô thử gọi lại cho Lăng Thiếu lần nữa đi.
Tần Lạc nói với chữ Toái Toái.
Chữ Toái Toái liền mở máy gọi lần nữa cho Lăng Thiếu, nhưng tổng đài thông báo thuê bao vừa gọi ngoài vùng phủ sóng. Mới vừa rồi còn có chung nhưng không thấy ai nghe máy, vậy mà bây giờ đã ngoài vùng phủ sóng.
Xem ra hắn đã hết kiên nhẫn rồi.
Tần Lạc nói.
Nghĩ đến chuyện Lăng Thiếu có thể gặp nguy hiểm, chữ Toái Toái lần nữa nhấn mạnh ga, chiếc mẹ xe đẹp màu bạc như muốn bay đi.
Chiếc xe chạy thẳng đến trước cửa biệt thự của quản tự, chữ Toái Toái nhảy xuống xe ấn chuông cửa.
Quản tự thông qua hệ thống camera nhìn thấy chữ Toái Toái đi đến cùng với Tần Lạc do dự trong chốc lát con nên mở cửa cho bọn họ vào hay không.
Quản tự đại ca, Lăng Thiếu ở nhà anh phải không?
Tôi gọi điện suốt cho cô ấy mà không thấy Lăng Thiếu bắt máy.
Tôi rất sốt ruột.
Chữ Toái Toái nhìn chằm chằm vào mặt quản tự, muốn nhìn kỹ từng phản ứng của hắn xem có đúng như lời nói của Tần Lạc là hắn là người xấu không.
Đúng.
Quản tự thẳng thắn nói.
Cô ấy uống hơi nhiều rượu nên giờ đang ngủ thiếp đi.
Tiếp đó, ánh mắt hắn lại chuyển sang phía Tần Lạc, vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh đại giá quang lâm, thật sự làm cho người khác bất ngờ. Tôi đang cùng đi ăn cơm cùng chữ Toái Toái bên ngoài, cô ấy không gọi được Lăng Tiếu nên kéo tôi đến đây hỏi anh xem thế nào.
Tần Lạc vừa cười vừa nói.
Xin mời vào uống nước.
Quản tự tránh người sang một bên và mời Tần Lạc cùng chữ Toái Toái vào nhà.
Chữ Toái Toái vừa bước vào phòng khách, liền đã thấy Lăng Tiếu nằm ngủ say trên ghế salon, vội hỏi, Tiếu Tiếu làm sao vậy?
Cô ấy không có chuyện gì đấy chứ?
Không sao đâu.
Chỉ là say rượu thôi.
Quản tự vừa cười vừa nói.
Chữ Toái Toái di sát mũi mình vào mũi Lăng Tiếu ngửi ngửi, quả thật thấy trong hơi thở của Lăng Tiếu nồng nặc mùi rượu, liền nói, sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ?
Quản đại ca, tôi có thể đưa Tiếu Tiếu về nghỉ ngơi được không?
Sợ rằng không được đâu.
Quản tự lắc đầu cười nói.
Tại sao?
Bởi vì chỉ có tôi mới giải rượu được cho cô ấy thôi.
Quản tự nói.
Thuốc giải rượu sao?
Ở nhà tôi cũng có.
Chữ Toái Toái nhìn về phía Tần Lạc mà nói. trong nhà cô không có thuốc giải cho loại rượu mà Lăng Tiêu uống. Quản tự nói, cô ấy phải ở đây mới được. Nếu như tôi mà không đưa cho cô ấy thuốc giải thì sau hơn một tiếng nữa cô ấy có thể gặp phải một số tình huống.
Tình huống gì?
Trở thành người thực vật. Quản tự nói, chỉ cần quá thời gian một tiếng thì cô ta sẽ rất khó tỉnh lại. Chữ Toái Toái hướng ánh mắt khó tin nhìn quản tự, nói, quả nhiên là anh. Những lời Tần đại ca nói đều là sự thật. Tại sao anh lại muốn làm như vậy? Tại sao lại nỡ xuống tay với những người thân thiết bên cạnh anh như vậy? Chữ Toái Toái như muốn gào thét, nghĩ mà tức giận đến phát điên lên. Cô muốn hỏi rõ quản tự, nhưng cô biết rằng ngay cả việc đó cũng không có ích gì. Trong vòng một ngày mà xảy ra biết bao là chuyện, thật sự là rất nhiều, khiến cho cơ thể cô yếu đi nhiều, khó có thể chống chịu được thêm nữa. Quản tự cười khổ, nói, nếu như các người không biết gì thì cũng không gặp phải nhiều vấn đề như vậy. Chúng ta vẫn là bạn bè giống như trước kia. Đáng tiếc, các người lại biết một số chuyện rồi. Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây? Tân Lạc nhìn quản tự mà hỏi. Hắn thật sự rất tò mò, người đàn ông này đã làm rất nhiều chuyện như vậy, không biết mục đích của hắn cái gì. Sau này anh sẽ biết. Quản tự nói. Đã đến nước này rồi mà anh cho rằng có thể giấu giếm được lâu nữa sao? Tần Lạc lạnh lùng vừa cười vừa nói, người đàn ông này bề ngoài rất phong độ đẹp trai, vậy mà bên trong lại làm những chuyện người người oán hận. Tần Lạc nhìn hắn thật sự không có chút cảm tình nào. Ít nhất, tin này sẽ không từ miệng tôi lan ra ngoài. Quản tự ngồi thoải mái xuống ghế salon, nói, các người định làm sao bây giờ? Ở đây hay trở về nhà nghỉ ngơi? Anh muốn làm gì bây giờ? Anh định làm gì với Lăng Tiếu? Chữ Toái Toái tức giận nói, tôi không định làm gì bây giờ cả. Quản tự nhìn sang phía Lăng Tiếu đang ngủ say như trẻ con mà nói, cô xem, cô ấy ngủ trông dễ thương như vậy, tôi cũng không anh muốn khống chế cô đến khi nào. Chữ Toái Toái ôm Lăng Tiếu nói. Quản tự nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói, khi nào tôi thấy bản thân mình được an toàn. Tần Lạc đi đến cầm tay Lăng Tiếu, đưa ngón tay ra bắt mạch cô. Mạch tương cân bằng, mạch bắt đập nhanh. Không có bất cứ vấn đề gì, thật sự biểu hiện rất giống với người say rượu. Thế nào? Chữ Toái Toái nhìn Tần Lạc hỏi. Không có bất cứ vấn đề gì. Tần Lạc nói. Chúng ta hãy mang Tiếu Tiếu đi. Để xem chúng ta còn làm gì được giúp cô ấy. Chữ Toái Toái ôm Lăng Tiếu nói. Tần Lạc cười khổ, mà nói, chính bởi vì tôi không tra ra bất cứ vấn đề gì mới chứng tỏ rằng Lăng Tiếu quả thực có chuyện. Trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt, mạch bác đập nhanh, trong tình huống này đáng lẽ ra cô ấy không thể ngủ, vậy mà lúc này Lăng Tiếu lại đang ngủ say. Điều này chứng tỏ rằng hắn quả thực đã dùng độc dược với Lăng Tiếu. Hay! Quản tự vỗ tay nói. Anh quả thực là một thầy thuốc cao minh. Nhưng anh không cứu được Trung Y đâu. Anh dựa vào cái gì mà lại khẳng định như vậy? Tân Lạc vừa cười vừa nói. Đột nhiên, hắn đi về phía quản tự. Tóm kẻ trộm trước tiên phải bắt đứa cầm đầu. Hắn muốn khống chế được quản tự, sau đó dùng chính hắn trao thuốc giải độc giúp Lăng Tiếu tỉnh lại. Không ngờ chiêu này của Tần Lạc đã bất thành. Quản tự dường như có dự cảm được hành động bất thường của Tần Lạc. Hai chân hắn liền đạp xuống đất, lăn người trên ghế salon. Hành động đó của quản tự nằm ngoài dự kiến của Tần Lạc. Võ thuật lưu manh hội ngộ, đến dao phay cũng không đỡ được. Tần Lạc lấy ra từ trong lòng một khẩu súng màu đen hướng về phía quản tự, trong tay quản tự cũng có một khẩu súng như vậy nhắm vào đầu Tần Lạc. Một mạng đổi lấy một mạng, anh có đổi không? Quản tự cười hỏi. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không đổi đâu. Sự lựa chọn của tôi và anh giống nhau. Tôi cũng không đổi. Tần Lạc gật đầu. Rất không đáng. Không sai. Tôi là một tên máu lạnh vô tình, đơn độc có chết cũng không mấy luyến tiếc. Nhưng anh thì có người thân, bạn bè, còn có cả Lâm Hoàng Khê, cần gì mà phải chết cùng tôi đúng không? Quản tự hết lời khuyên nhủ. Nếu như tôi là anh thì sẽ lập tức rời khỏi đây mà trở về nhà ngủ. Được rồi. Tôi sẽ trở về nhà ngủ. Tần Lạc nhẹ nhàng đáp ứng. Vậy không tiễn. Quản tự nói. Hắn không thể đi được. Người đàn ông cao lớn từ phía cửa sau tòa biệt thự tiến vào phòng nói, mọi người trong phòng có thể đi, nhưng hắn thì không thể đi được. Quản tự lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía người đàn ông cao lớn mà nói, tôi nói rồi, nếu như tôi không gọi anh về, thì anh không nên về đây, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chẳng lẽ anh cũng quên rồi sao? Anh là nhân viên chấp hành nhiệm vụ của tổ chức, còn tôi là nhân viên giám sát của tổ chức, giữa chúng ta vốn không có quan hệ lệ thuộc, tôi cũng không nhất định phải nghe theo lời của anh. Trong những thời điểm quan trọng như này, tôi sao có thể giao việc kết thúc nhiệm vụ cho một người Trung Quốc được? Người đàn ông cao lớn cười ha ha nhìn Tần Lạc. Như nhìn một động vật nhỏ, yếu ớt mà nói tiếp, tôi nghĩ là nhiệm vụ của chúng ta có thuận lợi hơn một chút. Quản tự thân mến, anh cảm thấy sao?
Tôi không có ý kiến gì.
Quản tự mạnh mẽ nín nhịn cơn giận nói.
Nhưng, nói như vậy thì làm sao chúng ta có thể thoát thân được? Trước sở cảnh sát, bọn họ đã không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào, chúng ta có thể thoải mái mà đi ra phi trường, nhưng nếu như bọn họ chết thì sao?
Hắn rất quan trọng. Người mà tổ chức cảnh giác nhất chính là hắn ta. Chỉ cần thay đổi phương thức rời đi thôi.
Vì thế anh phải đồng ý hy sinh, có được không?
Người đàn ông cao lớn vừa cười vừa nói. Từ trong lòng lấy ra một khẩu súng lục nhắm vào đầu Tần Lạc.
Hắn nói cái gì vậy?
Tần Lạc nhìn chữ Toái Toái hỏi. Đến giờ phút này Tần Lạc mới thấy rằng không biết tiếng Anh của hắn quả thật là chuyện phiền toái. Anh có thể không hiểu người nước ngoài nói gì, nhưng nhất định phải hiểu được kẻ địch nói gì.
Hắn muốn giết anh, chữ Toái Toái hét lên.
Cẩn thận.
Tần Lạc vừa gật đầu nghe thấy tiếng hô của người duy nhất giúp hắn hiểu tiếng Anh, lần này cần phải chống đỡ lại người đàn ông cao lớn.
Xin lỗi, nơi này là do tôi làm chủ.
Người đàn ông cao lớn vừa nói vừa bắt cỏ.
Bằng.
Tiếng súng vang lên.
Tần Lạc không sao hết. Nhưng thân thể người đàn ông cao lớn đã ngã xuống mặt đất, từ trên chính giữa tràn có một lỗ đạn nhỏ, máu chảy ra không ngừng.
Một người đàn ông đứng ở cửa, lạnh lùng nói, đây là địa bàn của chúng ta mới là người làm chủ.
Chương 387, anh đã xem phim Phong Thanh chưa? Chương 387, anh đã xem phim Phong Thanh chưa? Không biết bao nhiêu tác phẩm điện ảnh và truyền hình được dàn dựng đã chứng minh cho chúng ta một điều, anh hùng đều là người đến muộn, còn đấng cứu thế cuối cùng trong thời điểm quyết định mới ra tay. Bây giờ Tần Lạc nhìn thấy Hỏa Dược đứng ở phía cửa mới thở phào một hơi. Vốn hắn đã muốn tìm sự hỗ trợ, mặc dù người phụ nữ này luôn lạnh như băng, nếu như ai đó thiếu cô 300 đồng không hoàn lại, cô lập tức tỏ ra xa cách. Nhưng giữa hai người có nền tảng nhiều lần hợp tác, Tần Lạc cũng có chút quen thuộc, tin tưởng vào năng lực của cô. Mỗi lần nhìn thấy một người phụ nữ bên ngoài thuần khiết, đáng yêu, gợi cảm mà có những hành động bạo lực với người khác, khiến Tần Lạc cũng có cảm giác rất đẹp mắt, trước khi cô đánh người sẽ hô một câu, kẻ dám đụng đến Long Tước, phải giết. Cô hát. Như vậy, quả thực cũng có thể khiến cho thú huyết người ta cũng sôi lên sùng sục, thậm chí tuôn trào ra. Đáng tiếc là ở bên ngoài đã có người thực thi nhiệm vụ. Tần Lạc chăm chú suy nghĩ một chút, cảm giác mình phải có một vệ sĩ siêu cấp mới được. Bởi vì quản tự là người vô cùng xấu xa, lại là người rất điềm tĩnh, hắn sẽ không đánh khi không nắm chắc phần thắng. Chính mình đi cứu người, nhưng lại bỏ mạng thì không tốt lắm, Tần Lạc thầm nghĩ. Vì vậy, hắn lại vừa gọi một cuộc điện thoại cho Hỏa Dược. Trên thực tế, hắn và Hỏa Dược cũng không phải quá thân quen, cũng chỉ là gặp nhau hai lần thôi, nhưng chẳng phải là ai cũng có thể tìm được người này sao? Long Tức bên trong, tạm thời cũng nhìn thấy khoảng cách giữa Tần Lạc và Hỏa Dược là hai người. Người khác không nhìn thấy. Đầu tiên Tần Lạc cùng với Hỏa Dược nói chuyện vào câu xã giao, sau đó Tần Lạc nói mình có chút chuyện riêng cần cô hỗ trợ. Nhưng Hỏa Dược đã thẳng thắn từ chối. Vì vậy Tần Lạc lập tức không còn nói chuyện tình cảm nữa, mà nói thẳng ra trong tay hắn đang có một tấm thẻ màu, bây giờ cần phải đi với một người đến một nơi rất nguy hiểm, khiến cho cô phải lập tức đến đây bảo vệ. Hỏa Dược im lặng trong chốc lát rồi đồng ý người này, nhiều ít cũng có một vài tật xấu. Kỳ thật Tần Lạc đã sớm tin tưởng Hỏa Dược, bởi vì giữa bọn họ trước đây đã từng liên lạc bằng ám hiệu. Tần Lạc tranh thủ cơ hội ra tay giành thế chủ động, nếu như Hỏa Dược tới rồi thì sẽ nhường phần dứt điểm cho cô. Nhưng khi tên đàn ông cao lớn chĩa súng bắn vào đầu Tần Lạc, hắn đã rất sốt ruột. Loại chuyện này không sợ trăm phần mà chỉ sợ 1%. Nếu như Hỏa Dược không kịp thời xuất hiện trong phòng khách thì sao? Nếu Hỏa Dược không thể ngăn cản được người đàn ông cao lớn nổ súng thì sao? Nếu như Hỏa Dược đệ nhất bắn súng mà bắn chật thì sao? Hoặc là hắn quên lên đạn. Đời người không có cơ hội diễn tập. May mắn là Tần Lạc đoán cũng không có chuyện gì phát sinh. Hỏa Dược tới. Hơn nữa, kỹ thuật bắn súng của cô rất chuẩn. Đối với mọi người trong phòng, cái chết của người đàn ông cao lớn rất đột ngột. Tên thợ săn vừa mới ngắm bắn, thế nào mà trong nháy mắt đã biến thành con mồi bị giết hại. Trái tim chữ toái toái như muốn nhảy lên điên cuồng cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô chứng kiến người bị bắn chết trước mắt mình, nhưng cô vẫn có cảm giác yên bình khi người không chết là người mà cô quan tâm. Là người trong những giờ phút sinh tử, cuối cùng cũng sẽ có những lựa chọn đích kỷ. Giống như Đường Sơn đại chấn động người mẹ đã lựa chọn cứu em trai của mình. Quản tự lựa chọn hy sinh bạn bè của mình, hắn cũng là vì bảo toàn tính mạng của bản thân, đó là một lựa chọn chính xác. Quản tự vẻ mặt như trấn tĩnh lại, cho tới nay, hắn luôn tạo cho người ta ấn tượng về sự trưởng thành. Hình như bây giờ hắn cũng không hề tỏ ra vội vàng sao động hay thất thố. Hắn nhìn người đàn ông đứng ở cửa, vừa cười vừa nói, buổi tối nay thật là náo nhiệt. Trong nhà đã lâu không có nhiều khách viếng thăm như vậy thật vinh dự. Hắn ném khẩu súng trong tay xuống mặt đất rồi nói, đổi lại một câu nói, các người tự nhiên xông vào tư gia. Pháp luật Trung Quốc sẽ bảo vệ tôi. Tần Lạc chia súng bảo quản tự, không biết nên khóc hay cười mà nói, pháp luật Trung Quốc đôi khi cũng bảo vệ người xấu, nhưng anh thì sẽ không được bảo vệ như vậy đâu. Nếu anh có thể làm bộ như không có vấn đề gì thì chúng ta cũng sẽ cho qua. Tôi làm gì thì sao nào? Quản tự hỏi ngược lại. Lý Lệnh Tây đã chết, cảnh sát hẳn là đã cho anh xem kết quả khám nghiệm. Nguyên nhân tử vong là do tai nạn xe cộ. Tầm mắt của quản tự chuyển về phía ghế xạ lọn nơi Lăng Tiếu đang nằm ngủ, nói, Tiếu Tiếu chỉ là đang ngủ thiếp đi. Chỉ cần ăn một viên thuốc giải rượu là có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ pháp luật vì thế mà quy kết tội cho tôi? Nhưng tất cả những chuyện đó đều do anh làm. Bây giờ không có chứng cứ, không có nghĩa là sau này cũng không tìm ra được chứng cứ. Tần Lạc vừa cười vừa nói, đưa thuốc giải rượu cho tôi. Tôi đưa anh đến cục cảnh sát. Đồng bọn của anh đã chết, anh cũng không trốn thoát được đâu. Chẳng lẽ anh không thấy là tôi căn bản không hề nghĩ đến chuyện chạy trốn? Quản tự vừa cười vừa nói lại. Tôi đã gọi trước một cuộc điện thoại báo cảnh sát. Là một công dân nước Mỹ, tính mạng tôi phải được bảo vệ an toàn khi ở đây, các anh không thể tùy tiện mà nổ súng. Chưa từng gặp qua những chuyện vô sỉ như thế bao giờ. Đã phạm tội lưu manh lại còn gọi điện cầu cứu cảnh sát, muốn được nhận sự bảo vệ của pháp luật. Tần Lạc cười. Nụ cười phản ánh sự giận dữ của hắn. Tôi nói lại một lần nữa. Đưa thuốc giải cho tôi, rồi tôi đưa anh đến cục cảnh sát. Tần Lạc cầm súng dí vào đầu quản tự mà gì giọng nói. Xin lỗi, nếu như hai người không chấp nhận điều kiện của tôi. Quản tự nói. Đưa tay bưng chén hồng trà vốn do Lăng Tiếu pha, nhấp một ngụm rồi nói, tôi cho các người lựa chọn, hoặc là các người lui ra ngoài, không can dự vào chuyện này. Nếu không thì tôi cam đoan Tiếu Tiếu sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ súng đang trong tay các người cũng có thể đưa cô ta rời đi. Tần đại ca, mau tìm thuốc giải của hắn. Chữ toái toái sốt rồi nói. Cô lo lắng một tiếng trôi qua rất nhanh mà bọn họ không tìm được thuốc giải, như vậy thì Lăng Tiếu sẽ rất nguy hiểm. Vâng. Tần Lạc khai hỏa. Đạn bắn chúng vào đùi quả tự, cơ thể đối phương như run lên, khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt biến sắc. Nhưng dĩ nhiên hắn có sức chịu đựng mạnh mẽ không hề hô lên một tiếng. Chén hồng trà trong tay quản tự văng nước bắn tung tóe lên quần áo hắn. Nước hồng trà cùng với máu tạo thành một thứ hỗn hợp chảy xuống, rất nhanh, chỗ sàn nhà hắn đứng đã bị tẩm ướt. Có một mùi máu tanh tràn ngập phòng khách. Có người nói với tôi, cách đối phó với lưu manh chính là phải lưu manh hơn chúng. Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi muốn kiểm tra độ chính xác của những lời đó nên vừa rồi mới thử trên người anh xem thế nào. Anh biết anh đang làm gì đấy chứ? Quản tự đau nhức khiến mồ hôi lâm tấm trên trán. Ở nhà người khác mà ai nhờ dám nổ súng bắn vào một người công dân nước Mỹ, anh hãy chờ bị khởi tố đi. Đó là chuyện của tôi. Tân Lạc vừa cười vừa nói. Đưa thuốc giải cho tôi. Không bao giờ. Quản tự nhe răng cười. Nếu như anh ở vị trí của tôi, anh có đưa thuốc giải ra không? Tân Lạc suy nghĩ một chút rồi cười khổ. Nếu như Tân Lạc là quản tự thì hắn cũng không đưa thuốc giải ra. Đây chính là vương bài cuối cùng bảo vệ tính mạng cho hắn. Nhưng hắn nhất định phải giao thuốc giải ra đây mới được. Kỳ thực, chúng ta đều cùng thuộc về một loại người mà thôi. Quản tự nhìn chằm chằm Tân Lạc mà nói. Chỉ còn có 14 phút nữa là Tiếu Tiếu sẽ phải uống thuốc giải, nếu không sẽ không tỉnh lại. Cho nên, các người cũng chỉ còn có 14 phút nữa thôi. Anh có thể thử xem, trong vòng 14 phút, có thể bức ta giao thuốc giải ra được không? Chữ Toái Toái vừa nghe thấy quản tự nói vậy liền tức giận hét lên, quản tự, anh hãy mau đưa thuốc giải cho tôi. Lăng Thiếu là người vô tội, cô ấy đã yêu anh như vậy mà anh lại nỡ đối xử với cô ấy như này sao? Tôi cũng vậy. Vô tội. Quản tự vừa cười vừa nói. Toái Toái, trên thế giới này không có người nào sinh ra là phải xuống địa ngục cả. Người như anh phải bị đẩy xuống địa ngục. Chữ Toái Toái mắng. Cô buông thân thể Lăng Thiếu ra, bắt đầu lục tung phòng khách với mong muốn tìm cho ra được thuốc giải. Toái Toái, cô là một cô gái thông minh, sao cô lại phạm một sai lầm ngu xuẩn như vậy chứ? Cô biết thuốc giải có hình dạng như nào sao? Nó là thể rắn hay thể lỏng? Phòng khách to như vậy cô mà lục soát hết e rằng phải mất vài tiếng đồng hồ, chẳng phải đã vượt quá thời gian rồi sao? Quản tự nhìn tay chân Chữ Toái Toái đang luống cuống lục soát mà cười quên đủ. Cho đến lúc này mà hắn vẫn còn có thể cười được. Hơn nữa, nụ cười này không phải là ngụy trang mà là bởi vì trong lòng hắn cảm thấy thoải mái nên mỉm cười. Hắn muốn được giải thoát, trong lòng Tần Lạc thầm nghĩ. Nếu như vậy thì chuyện càng khó giải quyết đây. Hoành sợ Lăng, Lăng chỉ sợ không muốn sống. Nếu như một người ngay cả cái chết cũng không còn sợ nữa thì còn muốn hắn sợ hãi cái gì được nữa. Tần Lạc nở nụ cười, nói, bây giờ có phải còn 12 phút đồng hồ không? Quản tự liếc mắt về phía điện thoại để trên mặt bàn nhìn thời gian, rồi nói, không sai. Chỉ còn 12 phút đồng hồ. Được, còn 12 phút đồng hồ. Vậy thì trong vòng 12 phút đó, mỗi một phút trôi qua tôi sẽ bắn lên người anh một phát súng, đến khi anh đưa ra thuốc giải thì thôi. Tần Lạc nói. Quản tự ngẩng đầu nhìn Tần Lạc mà nói, tôi đã đánh giá hơi thấp anh. Anh còn tàn nhẫn hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Anh thì vẫn có chút cốt khí hơn trong tưởng tượng của tôi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Còn có 11 phút đồng hồ. Lúc nói chuyện, Tần Lạc lần nữa lại bắn vào bắp chân quản tự. Vàng. Cũng cùng một chân, vẫn ở vị trí đó. Mặc dù kỹ thuật bắn súng của Tần Lạc không thể điêu luyện như trong phim hành động là làm cho hai viên đạn vào cùng một lỗ, nhưng trong khoảng cách bắn gần như vậy mà bắn vào cùng một chân thì có thể làm được. Đưa thuốc giải cho tôi. Tần Lạc nói. Còn có 11 viên. Quản tự trên mặt đầm địa mồ hôi, chân bị thương không ngừng run rẩy, nhưng hắn vẫn không chịu nhận thua. Tôi và anh cùng đánh cuộc 100 đồng. Anh chắc chắn sẽ nói ra. Tần Lạc nói. Sau đó, một lần nữa giơ súng bắn. Lúc này Tần Lạc bắn vào tay quản tự bưng chén hồng trà. Vàng. Tay quản tự đã trúng đạn, đạn xuyên thẳng vào lòng bàn tay hắn, làm cho chén hồng trà trong tay cuối cùng cũng rơi xuống nền đá cẩm thạch mà vỡ tan. Tôi và anh cùng đánh cược. Tay trái quản tự ôm lấy tay phải trúng đạn nói, trạng thái hắn có vẻ điên cuồng. Lúc này, ngay cả đến nói chuyện cũng có thể gây chấn động đến vết thương, đau đớn đến tận tủy, dường như đang có người dùng dao cứa vào từng khớp xương của hắn vậy. Sẽ không bao giờ nói ra. Vàng. Còn có 10 phút. Vàng. Còn 9 phút. Vàng. 8 phút. Tần Lạc bắn hết một hộp đạn bên trong súng rồi mà quản tự vẫn càng không chịu khuất phục. Không nghĩ thần kinh hắn lại cứng cỏi đến vậy, đến lúc này mà hắn còn cố gắng chống đỡ, không té xỉu, thậm chí một tiếng kêu rên cũng không có. Cách này đối với hắn quả là không có hiệu quả. Hỏa Dược tựa vào cánh cửa lên tiếng. Hắn đã chịu qua huấn luyện về hình phạt này rồi. Chỉ cần ý chí của hắn không mất thì sẽ nhất quyết không khai ra. Trong lòng Tần Lạc có chút bội phục quản tự. Nhưng không còn thời gian nữa. Còn có 8 phút đồng hồ. 8 phút đồng hồ nữa Lăng Tiếu sẽ thành người thực vật, chính bản thân mình sẽ cảm thấy hổ thẹn với sự tín nhiệm của Lăng Vẫn. Tần Lạc cho súng vào trong lòng, rồi nhìn về phía quản tự hỏi, anh đã xem qua phong thanh chưa? Chương 388. Trừng phạt. Chương 388. Trừng phạt. Phong thanh. Quản tự sửng sốt. Chữ Toái Toái sửng sốt. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của Hỏa Dược cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Giờ là giờ nào rồi mà hắn còn có tâm trí đàm luận chuyện phim ảnh chứ? Rất hay. Tôi đã xem qua. Quản tự nói. Muốn cười nhưng trên mặt hắn các cơ như co lại. Không thể cười thành tiếng. Hai tay, hai chân quản tự đều đã bị thương. Sự trừng phạt này nếu như ở người bình thường đã sớm không thể chịu đựng nổi rồi. Vậy là tốt rồi. Tần Lạc gật đầu nói. Hy vọng anh có thể chịu đựng được. Vừa dứt lời, Tần Lạc lấy từ trong tay áo ra hai cây ngân châm dài 2 tấc. Trong lòng quản tự như chấn động, nhìn hành động của Tần Lạc hắn biết rõ Tần Lạc muốn làm gì. Phong Thanh là một trong số ít những bộ phim Tần Lạc xem. Hơn nữa, đây là bộ vị Gia Gia Tần Tranh của hắn cố ý gọi điện thoại bảo hắn xem mà lưu ý lúc đầu Tần Lạc không hiểu vì sao Gia Gia lại bảo hắn xem bộ phim như vậy. Bởi vì hắn biết Gia Gia cũng rất ít khi tiếp xúc với các thiết bị điện, lại càng hiếm khi xem phim. Sau khi Tần Lạc xem hết bộ phim này mới hiểu rõ dụng ý của Gia Gia. Trong bộ phim này có một đoạn làm cho người ta phải khắc sâu trong tâm trí, hình ảnh đại đội trưởng Ngô bị trói, da chóc thịt bong, đầy người máu tươi. Để bức ra cho bằng được thân phận kẻ nội gián, Ngụy Quân bắt đầu sai cấp dưới vận dụng cực hình kích điện. Âm thanh luồng điện chạy vào người làm cho người ta sởn da gà, cả người đại đội trưởng Ngô run rẩy, vai hàm như ba lập cập vào nhau, kêu lên những tiếng rên thảm thiết. Nhưng mặc dù kêu thảm thiết như vậy, nhưng đại đội trưởng Ngô vẫn cố gắng chịu đựng như không có chuyện gì. Đội trưởng đặc nhiệm Ngụy Quân vẻ mặt tối sầm nghiến răng mà nói, cơ thể đại đội trưởng Ngô rất cứng, không sợ điện. Vì vậy, Tần Lạc cũng học theo, thời lang giang hồ Lục Gia đã xuất trận. Lục Gia mở một chiếc dương nhỏ ra, nhẹ nhàng lấy ra một cây ngân châm nho nhỏ, chấm một ít nước thuốc, sau đó hướng về phía chân đại đội trưởng Ngô. Một tiếng còn thảm hại hơn một tiếng kêu vang lên, đại đội trưởng Ngô bắt đầu co quắp. Trở lại một châm, châm vào huyệt thái dương, đại đội trưởng Ngô thở rít lên kinh khủng nhất là một kim đâm ở ngực, đại đội trưởng Ngô miệng phun máu tươi như thác nước, chết ngất đi. Giang hồ đồn đại, Lục Gia chỉ mới dùng 3 châm mà đại đội trưởng Ngô đã xin nhận tội, thừa nhận là nội gián. Trước đó chưa từng có ai có thể chịu đựng được. Sau khi bộ phim này được công chiếu, có một vấn đề được công chúng rất quan tâm đó là, châm cứu có thật sự thần kỳ như vậy không? Tân Lạc có thể khẳng định cho anh một điều rằng, châm cứu còn thần kỳ hơn cả trong phim nhiều. Không thể không nói, người xưa hiểu rất sâu sắc cơ thể con người. Bọn họ thông qua vô số lần thí nghiệm trên cơ thể người, đối với công dụng của mỗi huyệt vị rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, bọn họ còn có thể phân chia thành những huyệt chính phụ. Kiến thức của Tần Lạc phong phú là bởi vì gia gia đã truyền dạy cùng với việc tiếp nhận Thái Ức thần châm. Mặt khác còn có một phương diện trọng yếu là bởi vì kiến thức của hắn liên thâm. Khi còn bé cơ thể của Tần Lạc không được tốt, lúc những đứa trẻ bình thường đi học thì hắn đọc sách bên trong thư phòng, lúc những đứa trẻ khác đi chơi đùa thì hắn lại đọc sách giúp những đứa trẻ lớn lên thành người, lúc những thằng con trai nắm tay bạn gái ngắm trăng hay ngắm mặt trời mọc thì hắn cũng vẫn đang đọc sách. Tần gia là y học lâu đời, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phòng sách bên trong tàng thư vô cùng lớn. Các loại y học lẫn với các loại bút ký các công thức y học mà tổ tiên bí mật ghi chép và lưu truyền lại. Mặc dù Tần Lạc lớn lên trông rất đẹp trai, thoạt nhìn bộ dạng hắn có vẻ hiền lành, tốt bụng, nhưng trong lòng lại có cái gì đó rất kỳ lạ. Nói cách khác, hắn cũng không phải luôn nghe lời mà còn có thể lén lút đọc trộm sách trong phòng, ngọc phòng bí kỹ. Cũng lúc đó, hắn phát hiện trong phòng quyển châm phạt. Châm phạt là một quyển sách kể lại rất chi tiết về việc dùng một cây ngân châm nhỏ để trừng phạt người khác. Cách này sẽ làm cho người ta không hề thấy vết thương nhưng lại khiến cho người ta những thương tổn lớn nhất. Trong phim Phong Thanh kia, Lục Gia đã dùng đến 3 cây châm quả thực là trong phương thức châm phạt đã giới thiệu trong cuốn sách, tên là Thất Tam Châm. Vì thập tam châm chính là muốn mượn chất lỏng là dược vật để phụ trợ cho châm cứu, mà Tần Lạc không có mang theo dược vật, cho nên hắn định thực hiện hạn tam châm. Nếu như nói thập tam châm là cấp nhập môn châm phạt, thì hạn tam châm là cấp bậc trung bình, cấp kiểm tra đánh giá. Còn có hỏa tam châm cùng băng tam châm, chiêu đầu là đem ngân châm đun nóng lên, chiêu thứ hai là đem ngân châm cho vào khối băng đông lạnh lại, cả hai phương thức này đều thuộc về cấp bậc cao trong châm phạt, ai bị áp dụng phương thức này thì chỉ có đường chết. Xem ra anh đã biết rõ rồi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của quản tự, Tần Lạc vừa cười vừa nói, cười cười có chút ngại ngùng, có chút ngượng ngùng. Dường như hắn cảm thấy quản tự nhìn hắn đang làm việc gì đó ngốc nghếch vậy. "Tôi khỏe lắm đấy." Quản tự nói. Loài người trung bình là luôn nghi ngờ những gì mình chưa biết, chỉ khi đã thực sự trải qua rồi mới biết rằng đúng là không có gì hơn được cái này. "Chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm cùng những chương trình rèn luyện tiểu này rồi. Tôi sẽ cố gắng không để anh thất vọng." Tần Lạc nói. Nói cách khác là không để mất mặt tiền bối. Tần Lạc cầm theo ngân châm đi hướng về phía quản tự, cũng không có ý dùng ngân châm độc vào người quản tự hay là đã bị cảm hóa một phần rồi chăng? "Tôi có rất nhiều thời gian." Tần Lạc nói rồi ngước mắt lên đồng hồ trên tường nói tiếp, 5 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút đồng hồ, anh nhất định muốn nói cho tôi thuốc giải ở đâu. Nếu như anh mà nói nữa, có thể chỉ còn thừa lại 4 phút thôi đấy. Quản tự cười lạnh. Thời gian càng ngắn, tôi càng có thể cố gắng chịu đựng được. 3 phút đồng hồ vậy là đủ rồi. Tần Lạc tự tin nói. Hắn đi tới trước mặt quản tự đâm một châm vào đầu ngón tay hắn. Sau đó xoay tròn, làm cho hơn nửa ngân châm từ từ đi vào trong ngón tay quản tự. Tay đứt ruột sót. Chỉ có đau từ trong tim, anh mới có thể thực sự cảm thấy đau đớn được. Tần Lạc cười giải thích. Tôi quản tự mới vừa nói ra được một chữ, liền thế nào mà nói không ra lời. Đau nhức, thấu xương thủy, đau như muốn xé nát bàn tay, đau nhức đến nỗi sống không bằng chết. Cảm giác đau nhức này đột nhiên kéo tới, giống như một cơn gió đang êm đềm cùng sóng ngoài khơi đột nhiên trở mình, nổi lên sóng lớn. Chỉ mới một châm vào đầu ngón tay, mà thiếu chút nữa thần kinh quản tự muốn đứt ra. Từ trong lỗ mũi quản tự truyền ra một âm thanh kêu rên, cắn răng, nghẹn họng, thân thể như muốn đóng băng. Trên mặt hắn như co quắp, ở huyệt thái dương không ngừng giật giật lên xuống, hơi thở dồn dập hơn. Mồ hôi trên trán chảy càng ngày càng nhanh và nhiều như mưa, vết thương trên người như đau đớn lên gấp bội, tốc độ chảy máu nhanh hơn. Một châm vừa rồi gọi là hoàn tâm, ý nghĩa của nó là cắt tim. Tần Lạc đứng ở bên cạnh giải thích. Trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng có ai đủ sức chịu đựng được châm này. Có lẽ anh đã có thể phá vỡ ghi chép này và làm nên lịch sử. Xin lỗi, tôi thật sự không có thời gian để thử nghiệm những thủ pháp khác. Hốc mắt quản tự đã ướt nước, sau đó nước mắt không ngừng chảy xuống. Lúc đầu nước mắt chảy xuống có màu trong vắt, sau đó càng ngày càng đục. Sau đó biến thành màu hồng hồng như màu máu. Tiếp theo nữa là nước mắt chảy xuống là máu tươi. Không chỉ có hai tròng mắt, mà mũi hắn, miệng hắn, cả hai lỗ tai đều chảy ra máu tươi. Đây là cảnh chúng ta thường gọi là máu chảy bảy thiếu. Quản tự thân thể dãy rủa mạnh, liều mạng dãy rủa, chỉ muốn lấy tay rút ngân châm trong ngón tay của mình ra, muốn cắn đầu lưỡi mà tự vẫn, nhưng cơ thể của hắn như là bị người khác điểm về vậy, căn bản là không có biện pháp gì nhúc nhích được. Đừng dãy rủa vậy. Nếu như tôi không nổ ngân châm ra thì cơ thể của anh căn bản là không thể động đậy được. Tần Lạc xem thấu ý nghĩ, vừa cười vừa nói. Tần Lạc nhìn một chút rồi nói, không sai. Anh đã chịu đựng được 45 giây, còn có 3 phút 15 giây nữa. Trong 1 giây, quản tự cảm giác được chính mình sống không bằng chết. Hắn đã cảm giác mỗi giây trôi qua dài dằng dặc như một thế kỷ, chẳng lẽ chỉ có thể chống chịu được 45 giây thôi sao? Còn có 3 phút 15 giây. Còn có 3 phút 15 giây. Còn có. Trong đầu quản tự chỉ có một ý nghĩ như vậy trong đầu, quản tự có cảm giác như mình sắp không chịu đựng được nữa. Hắn sao có thể cố gắng chịu đựng được 3 phút 15 giây chứ? Mỗi một giây trôi qua như dài hàng thế kỷ, bao giờ mới hết 3 phút 15 giây buồn chán đây? Chữ Toái Toái cũng xem qua phong thành, cô cũng không nghĩ trên đời này hình phạt như vậy. Nhìn thấy tình cảnh thảm hại của quản tự lúc này, bất giác chữ Toái Toái có cảm giác không đành lòng. Quản tự luôn tỏ ra lịch sự, tao nhã, không nghĩ rằng có lúc lâm vào hoàn cảnh bi thảm như này. Ngày xưa là bạn bè thân thiết, vậy mà hôm nay đã biến thành kẻ địch của nhau, thật đúng là chuyện làm cho người ta đau lòng. Hỏa Dược thì đối với những chuyện này cảm thấy vô cùng hứng thú, cô từ cửa bước tới bên cạnh Tần Lạc để thưởng thức cảnh tượng này gần nhất. Nếu nghĩ tới bộ dạng một người như vậy thật không biết suy nghĩ cái gì nữa. Còn có 2 phút đồng hồ. Tần Lạc nói, nếu như anh không thể chịu đựng được nữa thì nói ra, tôi sẽ lập tức nổ ngân châm ở ngón tay anh ra, cho anh giải trừ ngay nỗi thống khổ. 2 phút đồng hồ cũng chỉ là 120 giây, bình thường thời gian này thật ngắn ngủi, đảo mắt là trôi qua. Nhưng đối với một người đang chịu cực hình như quản tự mà nói thì hoàn toàn làm cho người ta thống khổ như mỡ trong nồi đang sôi sùng sục vậy. Không, so với cảnh đó còn thống khổ gấp trăm ngàn lần. Loảng xoảng, dường như có vật gì trong lòng hắn bỗng nhiên rơi xuống, hắn liều mạng suy nghĩ. Tần Lạc rất nhanh mà ra tay, nổ ngân châm từ ngón tay quản tự ra mà hô, thuốc giải đâu? Đưa cho tôi thuốc giải. Cái chén. Quản tự yếu đất nói. Cái chén. Tần Lạc nhìn về phía chén hồng trà trên bàn, bưng chén nước trà lên mà đưa vào miệng cho Lăng Tiếu uống. Các vị, hẹn gặp lại. Quản tự nhìn mấy người bối rối bao quanh Lăng Tiếu, trong lòng nhẹ nhàng nói. Hỏa Dược nhìn vẻ mặt thư thái của hắn, nhanh như chớp rút súng ra bắn. Bằng. Đạn bắn trúng vào ngực hắn, phát ra tiếng kêu chói tai. Nhưng vẫn chậm từng bước, quản tự đã cắn nát một cái răng của mình. Hự. Một âm thanh vang lên, từ trong khóe miệng quản tự phun trào ra một dòng máu tươi màu đen. Hỏa Dược chạy tới thăm dò hơi thở của quản tự, rồi quay nói với Tần Lạc, đã chết. Trong cơ thể hắn có đạn, nội tạng cũng đã vỡ nát. Chương 389. Hắn đang chết. Chương 389. Hắn đang chết. Máu tươi phun không ngừng, vết thương chồng chất như miếng thịt lợn vừa mổ chưa kịp lộ ra. Lúc này hình tượng nhã nhặn, lịch sự, ưa nhìn của quản tự đã hoàn toàn bị phá hủy. Bởi vì một quả bom sinh học được để bên trong cơ thể hắn đã phát tiếng nổ mạnh, tất cả lục phủ ngũ tạng đều những miếng thịt vụn. Những miếng thịt đỏ lẫn với chất lỏng nhất phun trào qua miệng, mũi, mắt và hai lỗ tai hắn, mang theo nồng nặc mùi phân và nước tiểu, làm cho người ta chỉ thấy buồn nôn. Cho dù Tần Lạc đứng ở lập trường đối địch nhưng nhìn thấy quản tự trong bộ dạng này, tâm lý cũng có chút cảm thông. Hắn được cho là một nhân vật mà sẽ có một cuộc sống và sự nghiệp khiến cho người ta phải ước ao thèm muốn. Nói khó nghe hơn một chút thì cho dù hắn có mở một quán rượu vịt thì cũng dễ dàng dẫn đầu. Nhưng hắn đã đi lầm đường, dẫn đến hoàn cảnh bị bạn bè xa lánh, bỏ phí đời khi còn trẻ. Tần Lạc đợi khi Hỏa Dược đã xác định quản tự đã tử vong mới tiếc nuối nói, đáng tiếc, tôi tưởng rằng người đã chịu đựng vượt qua được châm phạt thì đã mất đi khí lực tự sát. Không nghĩ rằng hắn lại phản ứng nhanh như vậy. So sánh với sự sống thì chết mới là giải thoát. Hỏa Dược nói, thủ pháp này của anh rất chính xác, có thể phát triển được long thức. Tần Lạc nhìn khuôn mặt đã biến dạng của quản tự nói, cho tới bây giờ tôi vẫn không rõ, rốt cuộc là hắn vì cái gì? Tại sao hắn lại muốn giết chết chính bằng hữu của chính mình? Tên đàn ông cao lớn vừa nãy là ai? Bọn họ rốt cuộc thuộc về tổ chức nào? Tôi không biết. Hỏa Dược nói thẳng, nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Sao cô có thể đi luôn được? Tần Lạc nói, thi thể này làm sao bây giờ? Người đàn ông cao lớn kia do tôi giết, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hỏa Dược nói, Long Tức có quy định, mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm với người mà mình giết, hơn nữa phải trình bày lý do giết người. Hỏa Dược chỉ vào quản tự nói, còn về phần hắn là anh giết, không phải tôi giết. Tần Lạc nói, lúc tôi ngừng châm phạt hắn còn sống, phát súng cuối cùng là do cô bắn còn gì, tôi cũng là vì ngăn cản hắn tự vẫn mà thôi. Hỏa Dược nói, bởi vì anh châm phạt phá hủy ý chí của hắn, cho nên hắn đã mất đi ý niệm vào cuộc sống. Được rồi, tôi sẽ đưa cô thêm một số tiền nữa. Tần Lạc rộng lượng nói, nhưng nếu cô giúp tôi đưa người này đi. Xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc. Hỏa Dược nói xong liền rời đi. Không nên lấy danh Long Tức mà gây thêm áp lực cho tôi. Lần này tôi không có quyền gây áp lực cho anh. Tần Lạc ưỡn ngực nghiêm mặt vừa cười vừa nói, là tôi nhờ cô giúp đỡ. Cô giúp tôi điều tra chi tiết về người đàn ông cao lớn kia. Hỏa Dược nhìn thoáng qua thi thể người đàn ông cao lớn mà nói, 3 ngày nữa cô ấy sẽ trở về, anh tìm cô ấy mà nhờ giúp đỡ. Chỉ có cô bé ngốc đó mới có thể giúp anh mấy chuyện nhảm chán như vậy. Tần Lạc cười khổ, loại chuyện này mà nhảm chán sao? Phải là rất quan trọng chứ. Tần đại ca, Tần đại ca. Chữ Toái Toái hét vang lên, Tiếu Tiếu tỉnh dậy rồi. Tiếu Tiếu tỉnh rồi. Tần Lạc đội vàng xoay người mở to mắt lo lắng nhìn về phía Lăng Tiếu. Lúc này hắn mới phát hiện ra, kỳ thật Lăng Tiếu lớn lên trông rất xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo, hai mắt mở to, lông mi dài, đúng là một tiểu mỹ nữ. Trước kia mỗi lần gặp mặt đều nảy sinh xung đột với Lăng Tiếu, đến nỗi Tần Lạc chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt và vóc dáng cô. Sao vậy? Toái Toái, sao cậu lại khóc vậy? Lăng Tiếu mở to mắt nhìn chữ Toái Toái đang có vẻ mặt căng thẳng trước mặt, trên má còn chưa khô lệ mà hỏi. Tiếu Tiếu, cậu không sao chứ? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Chữ Toái Toái vuốt mặt Lăng Tiếu, lo lắng hỏi. Tôi không sao cả. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút rồi nói. Thật lạ. Thế nào mà mình lại ngủ thiếp đi vậy nhỉ? Tôi còn nhớ rõ mới vừa rồi còn cùng quản đại ca nói chuyện với mà. Lúc Lăng Tiếu quay sang ngang, vừa lúc nhìn thấy một thi thể nằm cách đó không xa, kinh hãi mà kêu lên, người chết. Sao lại có người chết ở đây? Toái Toái, hắn là ai vậy hả? Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ? Bởi vì hình dạng của quản tự đã bị biến dạng, ngay cả Lăng Tiếu là người thân cận nhất với hắn mà cũng không thể nhận ra. Chữ Toái Toái liếc nhìn Tần Lạc, không biết nên giải thích chuyện này như thế nào cho Lăng Tiếu hiểu. Hắn là quản tự. Tần Lạc nói. Hắn đã chết. Quản đại ca. Lăng Tiếu nhìn lại thi thể người đàn ông không xác định kia. Khi nhìn đến quần áo trên người hắn cùng với chiếc đồng hồ trên cổ tay giống hệt với trang phục trước đó của quản tự, cuối cùng cô đã tin chuyện này là sự thật. Hả? Lăng Tiếu ôm đầu hét lên chói tai. Tôi đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ, mau tỉnh lại, mau làm cho tôi tỉnh lại đi. Sau đó Lăng Tiếu cho ngón trỏ vào miệng cắn mạnh một cái. Khi cô cảm thấy đau đớn cùng với dòng máu đỏ chảy ra từ ngón tay, cô mới chắc rằng đây không phải là giấc mơ. Quản tự thực sự đã chết sao? Lăng Tiếu thầm kêu lên. Hắn đã chết. Chữ Toái Toái ôm Lăng Tiếu nói, hắn đã chết. Tiếu Tiếu, hắn là một người xấu xa. Hắn rất xấu, rất xấu. Chúng ta không nên coi hắn là bạn, hắn không đáng để cậu yêu như vậy đâu. Hắn chết như thế nào? Lăng Tiếu ngẩng mặt nhìn chữ Toái Toái. Hắn chết như thế nào? Nói cho mình biết, hắn đã chết như thế nào? Lăng Tiếu đột nhiên trở nên điên cuồng mà hét to lên. Tần Lạc nhìn lướt qua phòng một lượt, thấy Hỏa Dược đã im lặng rời đi không một tiếng động, nên đành phải nói, là tôi giết. Lăng Tiếu nắm lấy chén trà trên bàn hướng mặt Tần Lạc mà ném, sau đó đẩy mạnh chữ Toái Toái ra, xông lên liều mạng với Tần Lạc. Tiếu Tiếu, cậu không được làm bậy, Tiếu Tiếu, Tần đại ca là người tốt, vừa rồi chính anh ấy đã cứu cậu. Chữ Toái Toái đem hết toàn bộ khí lực lôi kéo Lăng Tiếu, không muốn để cô gây xung đột với Tần Lạc. Nhưng lúc này Lăng Tiếu như một người điên đang lên cơn, trong đầu cô chỉ biết đến việc quản tự đã chết, ngoài ra, ai nói gì cũng không nghe thấy. Hơn nữa, khí lực của Lăng Tiếu đột nhiên mạnh mẽ khiến người khác phải khiếp sợ. Một người yếu ớt như chữ Toái Toái căn bản là không thể ngăn cản được. Buông tôi ra. Chữ Toái Toái, cô là đồ tiện nhân, hai người đã hợp sức lại để gạt tôi. Cô nghĩ rằng tôi không biết sao? Cô thích hắn, cô thích hắn, mỗi lần chúng ta nói không tốt về hắn, cô cũng đều giải thích giúp hắn, bây giờ hắn đã hại chết quản tự, cô còn muốn giải thích giúp hắn nữa sao? Hắn là người đàn ông cô thích, cho nên cô mới giúp hắn, sao cô không nghĩ lại tôi sẽ như thế nào, sao cô không nghĩ lại cho tôi? Tôi cũng yêu quản tự, tôi yêu quản tự đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà giờ anh ấy đã chết, cô bảo tôi phải làm sao bây giờ? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Lăng Tiếu khản cả giọng mà hét lên, điên cuồng đẩy chữ Toái Toái ra. Cuối cùng thì chữ Toái Toái cũng không địch lại nổi Lăng Tiếu, cô đã bị Lăng Tiếu đẩy ngã ra phía bàn trà. Tần Lạc đứng ở xa hơn một chút, cách thi thể của quản tự nên cứu viện không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chữ Toái Toái ngã ra đập trán xuống đá hoa cẩm thạch của bàn trà. Bịch. Một âm thanh vang lên, trên trán chữ Toái Toái xuất hiện một vết máu. Lúc Tần Lạc đang đến chuẩn bị dìu chữ Toái Toái, Lăng Tiếu đã rất nhanh mà bỏ tới. Mặc dù khí thế của cô đang căng tràn, nhưng cô không biết đánh nhau, chân đứng còn không vững, cơ thể lại cong vẹo không thẳng, đưa tay muốn túm lấy Tần Lạc. Bút. Tần Lạc giơ tay bạt thai Lăng Tiếu, ngay cả cơ hội trốn tránh Lăng Tiếu cũng không có. Nên đá hoa cẩm thạch bóng loáng khiến Lăng Tiếu chơi với một hồi rồi té lăn xuống đất. Đau nhức, đầu gối đau nhức, cánh tay đau nhức, ngay cả bàn tay chống xuống mặt đất cũng đau nhức. Nhưng không biết trong cơ thể Lăng Tiếu lúc này có khí lực gì chống đỡ lại được mà một lần nữa cô lại bò dậy, sau đó tiếp tục hướng về phía Tần Lạc. Bút. Tần Lạc vừa bạt thai thêm một cái nữa vào mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không thể trụ vững được lại té lăn trên mặt đất lần nữa. Lần nữa đứng lên, lại lần nữa bị Tần Lạc tát. Hai bên má Lăng Tiếu đã sưng phồng lên như hai cái bánh bao, mà hai cái bánh bao này bị nhuộm thành màu đỏ. Hai mắt mở to sáng ngời của cô cũng đã biến mất thay vào đó là đôi mắt bé như cái hở. Khoe miệng chảy máu tràn xuống cằm, sau đó rơi vào quần áo của cô rồi rơi xuống sàn nhà. Nhưng một lần nữa cô vẫn bỏ dậy. Tần đại ca đừng làm thương Tiếu Tiếu, cô ấy bây giờ chỉ là chữ Toái Toái còn chưa dứt lời thì Tần Lạc lại bạt thai Tiếu Tiếu một cái nữa. Lăng Tiếu giống như một con nghiện, căn bản lúc này cô không phải là người, không phải là một phụ nữ. Cô đã thấy đủ chưa? Nếu chưa đủ thì có thể tiếp tục tiến lên. Tần Lạc lạnh lùng vừa cười vừa nói. Cô là loại phụ nữ ngu ngốc, cũng rất đáng để người ta lừa gạt. Đã bị lừa gạt còn chưa tính đến thì thôi, nhưng lại còn không biết tỉnh ngộ nhận ai là người thực sự tốt với mình, tôi phải giúp bọn họ đánh cho cô tỉnh ra mới thôi. Là mày đã giết quả tự. Là mày giết quả tự. Mày là tên xuất sinh, đồ khốn nạn, tao muốn giết mày, tao nhất định muốn giết mày. Lăng Tiếu lau vết máu trên mặt, lại bò lên một lần nữa. Cô là một phụ nữ kiêu ngạo như vậy, sao lại cho phép người khác khinh thường mình như vậy chứ? Cô đã yêu người đàn ông đã chết như vậy, sao cô lại không vì hắn mà báo thù chứ? Hắn đã chết. Tần Lạc gầm lên nói. Nếu như hắn có không chết thì pháp luật cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mày mới là kẻ đáng chết. Lăng Tiếu phẫn nộ hét lên rồi một lần nữa đứng dậy hướng về phía Tần Lạc. Không ngờ mới chạy được hai bước, hai chân Lăng Tiếu mềm nhũn ra, sau đó bịch một tiếng cô té nhào xuống sàn nhà. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, chữ Toái Toái chạy tới ôm lấy cơ thể của Lăng Tiếu, lớn tiếng hô to. Không phải là bị mình tắt đến hôn mê đấy chứ? Tần Lạc thầm nghĩ. Hắn bước nhanh đến chỗ Lăng Tiếu, đưa tay lên mũi Lăng Tiếu kiểm tra. Đột nhiên, Lăng Tiếu há miệng ra sau đó ra sức cắn hai ngón tay Tần Lạc. Máu, thoáng cái máu đã nhiễm đỏ miệng cô. Trước khi Tần Lạc đi ra ngoài, mẹ đã nói với hắn rằng, phụ nữ đều là những kẻ lừa gạt, càng xinh đẹp phụ nữ càng dễ lừa gạt người khác. Hắn không tin. Nhưng bây giờ thì hắn tin. Tần Lạc liền lấy tay kia bóp cổ Lăng Tiếu, khiến cơ thể Lăng Tiếu mềm nhũn ra, miệng liền không ra chút khí lực nào nữa. Tay trái Tần Lạc sờ vào cằm Lăng Tiếu, mạnh mẽ tách miệng cô ra, thừa dịp cô không thể cắn ngón tay hắn liền rút tay trở về. Chương 390. Háo sát chương 390, háo sát. Tao muốn giết mày. Tao nhất định phải giết mày. Lăng Tiếu hai mắt đỏ sọc, hung tợn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói. Mặc dù cơ thể không còn chút sức lực nào để nhúc đích, nhưng mà miệng thì vẫn có thể nói được. Hận thù, oán độc, máu lạnh, điên cuồng. Ánh mắt của Lăng Tiếu khiến cho Tần Lạc nhớ tới ánh mắt của con sói trong thế giới động vật. Cô thật sự là vô cùng hận mình. Tần Lạc thầm nghĩ. Bộ não của phụ nữ không lớn lên theo độ lớn của bộ ngực, không biết nơi nào trong người cô ta đã hấp thụ hết các chất dinh dưỡng mà cô ta đã ăn. Tiếu Tiếu, cậu không nên trách Tần Lạc. Cậu hãy nghe mình giải thích, mình nhất định sẽ nói toàn bộ sự tình cho cậu nghe. Nếu như mình có giấu giếm một chữ nào thì mình sẽ vạn kiếp bị đày ải. Cậu có biết vì sao lệnh Tây lại chết không? Là do quản tự giết. Không thể như thế được. Không thể nào như thế. Lăng Tiếu hiển nhiên không tin vào lời chữ Toái Toái nói. Lệnh Tây cùng quản tự là bạn bè, tại sao quản tự lại muốn giết lệnh Tây? Nguyên nhân vì sao mình cũng không rõ lắm, nhưng quả thật là hắn đã giết lệnh Tây. Hơn nữa, chính hắn cũng thừa nhận điều đó. Chữ Toái Toái nói. Cậu hãy nghĩ lại chính cậu đi, tại sao cậu lại ở đây? Tại sao đột nhiên cậu lại té xỉu? Lăng Tiếu thoáng ngây người ra. Đúng vậy. Tại sao mình ở đây thì mình biết, nhưng tại sao mình lại té xỉu? Lăng Tiếu thầm nghĩ. Cô vẫn nhớ rõ là mình chỉ mới uống hai ngụm nước trà sữa quản tự đường, thế nào mà lại mơ màng ngủ tiếp đi được nhỉ? Mình còn chuẩn bị thổ lộ tình cảm mà, sao lại có thể ngủ được chứ? Lăng Tiếu tự vấn. Để chắc chắn hơn nữa, cô có thể gọi điện cho anh trai cô mà hỏi. Hắn sẽ không lừa cô. Tần Lạc đưa cho Lăng Tiếu điện thoại di động rồi nói tiếp, trên đó có số điện thoại của anh trai cô rồi đấy. Lăng Tiếu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tần Lạc, trong hốc mắt vẫn còn chảy ra mấy giọt nước mắt trong suốt. Chẳng lẽ, ngay cả anh trai mình cũng cho là như vậy sao? Lăng Tiếu thầm nghĩ. Tôi không gọi. Tất cả các người đều gạt tôi. Các người gạt tôi. Vừa nói Lăng Tiếu vừa ôm mặt khóc giống lên. Thực sự thì cô đã tin lời bọn họ, nhưng chỉ vì cô không có cách nào đối mặt được với chuyện này. Đã nhiều năm thuận buồm xuôi gió như vậy, rồi đột nhiên lại phát sinh ra những chuyện như này làm cho cô không biết phải làm sao. Quản tự đã chết, tình yêu giữa họ còn chưa bắt đầu. Sau này, cô còn muốn yêu người nào đây? Tiếu Tiếu, tôi cũng không muốn tiếp nhận sự thật này. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, quản tự và lệnh Tây cũng vậy, nhưng mình cũng không ngờ chuyện lại phát sinh như thế này. Nếu như không phải là anh trai cậu gọi điện cho mình, thì tôi căn bản cũng không nghi ngờ gì quản tự đã hại cậu. Sau khi bọn mình tới thì cậu đã té xỉu, hắn đã dùng sự an toàn của cậu để uy hiếp anh trai cậu. Không nói nữa. Không nói nữa. Lăng Tiếu bịt kín hai tai mà hét lên. Tiếu Tiếu, chúng ta đi thôi. Hãy về nhà nghỉ ngơi. Cậu hãy về nhà ngủ một giấc, ngày mai thức dậy sẽ không có chuyện gì nữa. Chữ Toái Toái cùng Tần Lạc liếc nhìn nhau, họ cùng muốn đưa Lăng Tiếu rời khỏi đây, để tránh trường hợp thi thể quản tự lại lần nữa kích thích Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghe lời đứng dậy, nhưng khi nhìn vào mắt quản tự cô đã không nhịn được mà nằm ngã xuống. Chỉ là liếc mắt một cái thôi mà nước mắt cô lần nữa lại tuôn ra không ngừng. Các người cứ trở về trước đi. Tôi sẽ ở lại giải quyết. Tần Lạc nói. Chuyện đã xảy ra như vậy, cần có một người ở lại nói chuyện với cảnh sát. Tần Lạc lần nữa thầm cảm tạ, cũng may mà có thẻ bài Long Tức. Nói cách khác, nếu bản thân mình bị vây vào hiện trường như này, rất có thể bị bắt lại như là hung thủ giết người. Chữ Toái Toái nâng Lăng Tiếu dậy, vừa mới đi được hai bước, không ngờ rằng Lăng Tiếu lại ngã quỵ xuống đất lần nữa. A Tiếu Tiếu. Chữ Toái Toái kinh hãi hét lên. Lần này Tần Lạc thông minh hơn, rút kinh nghiệm lần trước không hồ đồ mà giơ tay kiểm tra hơi thở của Lăng Tiếu nữa, mà là cầm lấy tay của cô. Làm như vậy vừa có thể chuẩn đoán được tình trạng cơ thể của cô, lại vừa không sợ cô đánh lén cắn được vào ngón tay hắn nữa. Mạch bác bình thường. Tần Lạc nói. Đứng lên đi, đừng có giả bộ nữa. Lăng Tiếu dường như không nghe thấy lời nói của Tần Lạc, cơ thể không hề nhúc nhích, không có bất cứ phản ứng gì. Kéo cô ấy lại đây. Tần Lạc nói với chữ Toái Toái. Người phụ nữ điên này vẫn chưa chịu để yên sao? Chẳng lẽ cô tưởng rằng một cách thức lừa gạt ngớ ngẩn vậy có thể lừa được một người đàn ông đến hai lần sao? Tần Lạc thầm nghĩ. Tiếu Tiếu, đứng lên đi. Chúng ta cùng trở về nào. Cậu cũng đã mệt rồi, hãy trở về nghỉ ngơi cho lại sức. Chữ Toái Toái tin là thật nên vừa kéo cánh tay Lăng Tiếu vừa khuyên nhủ. Vẫn không có động tĩnh gì. Tần Lạc lần nữa lại lấy tay bắt mạch cho Lăng Tiếu, chuẩn đoán vẫn cho kết quả mạch bác bình thường. Ui, có mùi rượu. Chữ Toái Toái nói. Sao lại có mùi rượu nữa vậy? Tần Lạc ghi sát mũi vào mặt Lăng Tiếu mà ngửi, quả nhiên phát hiện giữa hơi thở của Lăng Tiếu có mang theo một mùi rượu nồng nặc. Tần Lạc sắc mặt tối sầm xuống mà nói, không xong rồi. Chúng ta đã trúng kế. Là sao? Chữ Toái Toái hỏi. Quản tự đã nói thuốc giải chỉ có tác dụng nhất thời. Sau một tiếng Lăng Tiếu sẽ lại ngủ đi lần nữa. Loại độc tính lần này vô cùng phức tạp, có thể dùng thuốc giải liên tục mấy lần hoặc là phải dùng vài loại thuốc giải mới có thể tiêu trừ hoàn toàn độc tính. Vậy phải làm sao bây giờ? Chữ Toái Toái sốt ruột hỏi. Một tiếng nữa mà chúng ta không có thuốc giải cho Lăng Tiếu thì phải làm sao? Có thể cô ấy sẽ gặp chuyện không may đúng không? Những người bạn thân trong hội bạn đã gặp phải những chuyện không may, bản thân chữ Toái Toái cũng liên tiếp bị tổn thương. Cô thật sự không nghĩ lại mất đi Lăng Tiếu nữa, đó là cô bạn gái thân thiết nhất của chữ Toái Toái. Mặc dù Lăng Tiếu hay lên mặt bình báo, tính tình cũng ca hông tốt lắm, nhưng đó là với những người khác, còn trước mặt chữ Toái Toái thì cô vẫn như là một cô em gái nhỏ thông minh, biết điều, những lời chữ Toái Toái nói cô đều để ở trong lòng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Lạc nói. Quản tự không phải đã nói rồi đó sao? Chỉ là mê man thôi, cùng lắm là sẽ trở thành người thực vật. Tại pháo đài cổ kính, lò sưởi trong tường, ánh lửa bập bùng hòa cùng với ánh nến. Bốn phía quanh bàn ăn đầy chật người ngồi, những người này nam có, nữ có. Đàn ông thì mặc một bộ tây trang hoặc là áo bành tô, phụ nữ thì mặc quần ống hoặc là trang phục dạ hội. Bọn họ dường như là đang đợi người nào đó, mặc dù đồ ăn trước mặt cùng với rượu ngon tỏa ra mùi thơm mê người, nhưng không ai động vào dao nĩa màu vàng kim óng ánh để trên bàn một tí nào. Không có ai nói chuyện, không có người nào mỉm cười, cũng không có âm nhạc. Hình như những người này đều là tây đến. Trong phòng không có đèn điện, ánh sáng mở nhạt của ngọn đèn chiếu vào những khuôn mặt cứng ngắc của bọn họ, bầu không khí có chút quỷ dị. Cục từ trên cầu thang bằng gỗ truyền tới tiếng bước chân của một người. Thanh âm rất chậm, dường như là rất lâu mới vang lên một lần. Từ tiếng bước chân có thể nghe được tính tình chậm rãi của người này. Mỗi bước đi dường như là một sự cân nhắc kỹ lưỡng. Xôn xao. Bốn phía bàn ăn mọi người nhất loạt đứng lên, tất cả cùng nhìn về phía cầu thang. Các nữ sĩ, các tiên sinh, rất xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Một người mặc áo bành tô màu đen, quần áo bên trong có màu trắng, trên cổ áo có thắt một chiếc nơ màu đen, khuôn mặt anh tuấn, đầu tóc trải chuốt gọn gàng, một lao nhân vừa đi xuống vừa nói to. Hắn đưa tay vẫy vẫy, ý bảo tất cả mọi người hãy ngồi xuống. Sau đó, hắn bước tới ngồi xuống vị trí chủ trì bữa tiệc mà nói, rất xin lỗi đã đến muộn. Tại vì chúng ta phải cầu nguyện trước, xin phép mọi người cho tôi được thông báo một chuyện thương tâm. Như vậy, khi mọi người cầu nguyện có thể về tôi đây cầu khẩn sự khoan dung và lòng cảm thông, hơn nữa phù hộ cho nhiệm vụ của chúng ta lần sau có thể thành công. Chưa có người nào cất tiếng nói, tất cả mọi người đều im lặng mà nhìn vào dáng vóc tiểu tụy của hắn. Vừa mới có tin tức báo về, kế hoạch ở Trung Quốc đã thất bại. Lão nhân cầm chén rượu lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp, người phương Đông rất giàu hạn, gian trá, bọn họ quả nhiên không đáng tin. Toàn bộ lực lượng của tổ chức phái đi đều đã bị tiêu diệt, người giám sát của tổ chức cũng đã đi gặp thượng đế, một hạt giống được chọn mà tôi cho rằng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ rằng hắn cũng đã thất bại. Đáng chết, các người không muốn nói gì sao? Nguyên nhân thất bại là gì? Một người đàn ông cũng giản mua lên tiếng hỏi. Mới vừa rồi hắn đã nói chuyện với thuộc hạ của vị lão nhân kia, vị trí tôn quý nhưng hắn vẫn duy trì sự khiêm nhường cần thiết. Việc này yêu cầu Bích Ti tiểu thư trả lời cho chúng ta. Cô phụ trách việc thu thập tin tức. Lão nhân nhìn về phía thuộc hạ là một phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh, lên tiếng nói: "Thưa hội trưởng, căn cứ vào tin tức tình báo thu được thì nhiệm vụ lần này thất bại nguyên nhân chủ yếu là do một người Trung Quốc tên là Tần Lạc tham dự vào gây cản trở. Tôi đã tổng hợp tư liệu về hắn cho tổ chức đặc biệt chú ý, tôi hy vọng các vị ngồi đây có thể nhìn ra những biểu hiện ưu tú của người thanh niên trẻ tuổi này." Vừa nói, người phụ nữ vừa đứng dậy đưa ra một tập tư liệu đưa cho từng thành viên. Mỗi người đều chăm chú xem tư liệu. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc tên Tần Lạc đó là người như thế nào mà có thể làm nhiệm vụ thất bại được, và cũng để xem hắn ta là nhân vật như nào mà có thể được Bích Ti tiểu thư nói một cách vinh dự như vậy. Bích Ti tiểu thư có biệt danh là Lưới Độc, biệt danh này có ý ca ngợi mà cũng có ý nghĩa châm biếm. Biếm nghĩa ý muốn nói là lưới của cô có công lực rất cao, vẫn luôn cùng với hội trưởng duy trì tình hữu nghị thân thiết. Còn ca ngợi ý muốn nói cách nói chuyện của cô vô cùng sắc bén, rất ít khi khen ngợi người khác. Hội trưởng đóng lại tư liệu nói, như vậy, ai có thể nói cho tôi biết, cần giải quyết vấn đề này như thế nào? Chúng ta cần phải nắm được yếu điểm của hắn. Một người đàn ông đầu chọc lên tiếng. Nếu như có thể biết được yếu điểm của hắn, tổ giám sát chúng ta có thể tùy bệnh mà cho thuốc. Sẽ cho hắn biến mất với tốc độ nhanh nhất. Trung thành, dũng cảm, thân thủ phi phạm, ý thuật cao minh. Bích Ti, cô dùng nhiều từ ngữ ưu tú như vậy để nói về hắn, vì sao không thể tìm ra một vài từ ngữ nói về yếu điểm của hắn? Phải biết rằng, trên thế giới này, không có ai là hoàn hảo cả. Đương nhiên, trừ thượng đế, niềm tin của chúng ta. Hội trưởng lên tiếng hỏi. Hắn có yếu điểm. Bích Ti nói. Ô hát. Đó là một tin tức tốt. Tôi rất thích nghe đến mấy từ đó. Hội trưởng nói. Hắn tốt bụng. Dễ dàng được người khác bao che. Do dự, không thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Và quan trọng nhất là hắn háo sắc. Bích Ti nói. Háo sắc. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Bích Ti, có cảm giác không biết nên khóc hay lên cười. Đúng vậy. Hắn háo sắc. Xung quanh hắn, đã có đến 5 người phụ nữ xinh đẹp. Bích Ti khẳng định. Háo sắc thì làm sao? Nạ bộ lệ ổng cũng háo sắc đấy thôi. Hội trưởng nói. Tốt lắm. Nếu hắn thích phụ nữ, chúng ta sẽ đưa cho hắn người phụ nữ xinh đẹp nhất của chúng ta. Hội trưởng, ý của ngài là người thực thi nhiệm vụ tiếp theo phải là một phụ nữ? Không. Hội trưởng lắc đầu. Mà là phải lựa chọn một phụ nữ xinh đẹp có mị lực quyến rũ. Hội trưởng, ý của ngài là để cho cô ấy làm sao? Không sai. Chẳng lẽ các vị có ứng cử viên nào tốt hơn sao? Chương 391. Bạn mới chương 391, bạn mới. Thần tiên sinh, Lang tiểu thư tình trạng có chút kỳ lạ. Lý Học Văn cung kính đứng trước mặt Tần Lạc và Tần Lạc, tỏ vẻ băn khoăn không biết nên giải thế nào, nói. Lý Học Văn là viện trưởng thứ hai của bệnh viện Yến Kinh. Lần trước Tần Lạc gặp hắn sau khi bị tập kích trên đường quốc lộ và bị thương, Tần Lạc được đưa vào bệnh viện này dưỡng thương. Mỗi ngày có hàng trăm hàng ngàn người vào bệnh viện, số bệnh nhân có thể xếp dài không kể được nên hắn căn bản là không có khả năng nhớ kỹ về từng bệnh nhân. Nhưng đối với riêng Tần Lạc thì khắc sâu vào trí nhớ của Lý Học Văn. Bởi vì trong thời gian Tần Lạc dưỡng thương trong bệnh viện, Phó Bộ trưởng Bộ Y tế đã đích thân tới thăm, lại còn có nhiều phụ nữ xinh đẹp mang theo cả một đoàn siêu xe tới nữa, cho tới bây giờ nhân viên trong viện vẫn còn thảo luận về đề tài phụ nữ đó. Một người đàn ông có phong cách như vậy sao hắn có thể quên được chứ? Tình trạng như thế nào? Anh hãy nói rõ một chút đi. Tần Lạc nói. Hắn không phải không tin vào y thuật của chính mình, mà là hắn hy vọng có thể sử dụng các dụng cụ kiểm tra tiên tiến hiện nay để xem chất độc bên trong Lăng Tiếu rốt cuộc là loại chất độc gì. Phải biết nguồn gốc căn bệnh mới có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề của Lăng Tiếu được. Khuôn mặt chưa toái toái tràn đầy sự vẻ tiểu tụy, đang trong khoảng thời gian chờ đợi, hai trong mắt của cô cứ chấp liên hồi vài lần thiếu chút nữa là muốn ngủ gật. Đã hai ngày liên tiếp xảy ra sự cố, đã làm cho cô tâm lực bề bài. nhưng bởi vì bệnh tình Lăng Tiếu đang trong cơn nguy hiểm, nên cô vẫn cố gắng giữ cho bản thân kỳ được sự tỉnh táo. Cô mở to mắt nhìn viện trưởng, thân thể mềm nhũn tựa vào vai Tần Lạc. Trên trán cô có dán băng gạc, đó là vì bị thương khi Lăng Tiếu đẩy cô ngã xuống mặt bàn lúc ở nhà quản tự. Chúng tôi đã đưa Lăng tiểu thư đi kiểm tra toàn diện, kể cả não bộ, máu, tim, gan, phổi, cũng như toàn bộ phản ứng của cơ thể, nhưng mà tất cả các cuộc kiểm tra đều cho kết quả bình thường. Cơ thể của Lăng tiểu thư không có bất cứ vấn đề gì. Lý Học Văn nói, tôi đã tập hợp tất cả các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện để nghiên cứu thảo luận về trường hợp này, cũng không cho ra được kết quả thuyết phục, mọi người đều nhất trí cho rằng đây là một loại độc dược tiên tiến. Chí ít thì bên ngoài cũng không biết đến. Tân Lạc gật đầu, nói, cơ thể không có vấn đề gì là tốt rồi. Xem ra với tình trạng của Lăng Tiếu như bây giờ, không biết có phải là muốn ngủ say như người thực vật không đây. Gần như là vậy. Lý Học Văn gật đầu, thầm nghĩ kết cục như vậy, nhưng trước mắt để trấn an tinh thần Tân Lạc, liền bổ sung thêm, nhưng Tần tiên sinh cứ yên tâm, tôi đã điều động một số bác sĩ giỏi thành lập một tổ nghiên cứu về trường hợp của Lăng tiểu thư. Hơn nữa, tôi đã photo kết quả gửi đi một số anh em trong ngành ở Yên Kinh để cùng kết hợp các loại y liệu, để xem bên bọn họ có phương pháp giải độc nào tốt không. Được rồi, thật là khổ. Tần Lạc cảm giác như bị kích thích mà nói. Tần tiên sinh đừng tức giận. Không thể giúp được gì, thực sự tôi rất lấy làm xấu hổ. Nhưng tôi chắc chắn sẽ bảo các nhân viên làm việc chú ý đối với trường hợp Lăng tiểu thư. Cảm ơn anh. Tần Lạc lần nữa nói lời cảm ơn sự nhiệt tình của viện trưởng Lý Học Văn, sau đó mới cất bước rời đi. Tần đại ca, bây giờ phải làm sao? Chữ toái toái khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào tai Tần Lạc, hỏi nhỏ, nếu như vẫn không tìm được thuốc giải thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để Lăng Tiếu mê man như vậy sao? Yên tâm đi, cuối cùng cũng sẽ có cách thôi. Tần Lạc cười an ủi, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức, tôi cũng sẽ nghĩ cách tốt nhất để chữa trị cho Lăng Tiếu. Hơn nữa, tôi có cảm giác chuyện của quản tự cũng không dễ dàng mà chấm dứt như vậy. Mặc dù tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc cả hắn muốn làm chuyện gì, nhưng nếu như nhiệm vụ của hắn không hoàn thành thì chắc chắn sẽ có kẻ kế thừa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ trên người bọn họ chúng ta cũng có thể tìm được thuốc giải cứu Lăng Tiếu. Chữ Toái Toái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Tần Lạc, nói, Tần đại ca, thật sự tôi rất cảm kích anh. Lăng Tiếu hận anh như vậy mà anh vẫn nguyện ý giúp cô ấy. Cô ấy chỉ là vì yêu lầm người mà thôi. Tần Lạc thở dài nói, bản thân cô ấy cũng chưa có làm chuyện gì tàn nhẫn với ai. So với những người kia thì cô ấy cũng được xem là một người tốt. Chỉ là ôi, quản tự quả thật là một người đàn ông đầy mị lực. Đúng vậy, cô ấy từ nhỏ đã thầm yêu quản tự. Nhưng lúc đó những cô gái thích quản tự rất rất nhiều, Lăng Tiếu chỉ là một trong số đó thôi. Tôi tưởng rằng cô ấy đối với quản tự chỉ giống như là một cô bé sùng bái thần tượng của mình mà thôi. Không ngờ rằng tình yêu của cô ấy kéo dài vài chục năm, Tiếu Tiếu bị một trận thập tử nhất sinh như này mà nghỉ ngơi cũng tốt. Nếu như lúc này cô ấy mà tỉnh dậy, nhất định cô ấy sẽ không chịu được những chuyện này. Tôi sẽ chữa lành vết thương cho Lăng Tiếu. Tần Lạc vừa cười vừa nói, loại bệnh này tôi chưa từng thấy, đối với tôi mà nói đây cũng là một loại khiêu chiến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chữ Toái Toái ngẩng lên chăm chú nhìn rõ gương mặt gầy tuấn tú của Tần Lạc. Sao vậy? Tần Lạc nhìn Chữ Toái Toái hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn anh một chút. Tôi cũng không phải là người đẹp trai cho lắm. Tần Lạc khiêm nhường nói, bất luận đàn ông hay là phụ nữ, khi bọn họ nói ra những lời này thì đều hy vọng đối phương cực lực phản bác lại. Phản kích lại càng kịch liệt càng tốt. Ví dụ như Tần Lạc, ngoài miệng thì nói mình không đẹp trai lắm, nhưng trong lòng lại chờ mong Chữ Toái Toái sẽ nói, anh thế này mà không bảo không đẹp trai sao? Người như anh là tôi đã thấy rất đẹp trai rồi đấy. Hoặc là, Tần đại ca, anh mà còn dám nói mình không đẹp trai nữa thì tôi sẽ nhảy lầu tự sát đấy. Nhưng câu trả lời của Chữ Toái Toái làm cho Tần Lạc thất vọng, cô nói, Tần đại ca biết không? Tối hôm qua anh đã hù dọa tôi sợ đến mức nào không? Anh luôn tạo cho tôi ấn tượng nhã nhặn, lịch thiệp, bên cạnh đó dường như là một người anh nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ được anh lại có thể đánh phụ nữ, càng không nghĩ rằng anh lại đánh cho Tiếu Tiếu đến thê thảm như vậy. Những cái tát vào mặt, thật là hung ác. Tôi không đánh cô ấy, thì cô ấy vẫn còn bị ma nhập. Tần Lạc cười giải thích. Lúc đó cô ấy đã mất hết lý trí. Tư tưởng hoàn toàn chỉ nghĩ đến báo thù, ngay cả đến chính mình làm gì hẳn là cô ấy cũng không biết nữa. Tần Lạc nhìn lên trán đang băng gạc của Chữ Toái Toái mà nói, hai người có quan hệ bạn bè thật tốt. Nếu như lúc đó Lăng Tiếu tỉnh táo thì cô ấy nhất định sẽ không gây thương tổn cho cô đâu. Cô ấy mắng chửi cô mà cô vẫn nghe được, nhưng đó cũng không phải là chủ ý của cô ấy. Quản tự đã chết, Lăng Tiếu cảm giác được nhất định chính mình phải vì hắn mà có hành động gì đó. Tôi đã đánh để cho cô ấy tỉnh ra, như vậy đã làm thương tổn cô ấy, nhưng chỉ là thương tổn ra thì thôi. Nhưng mặc dù cô ấy có làm bừa thì cũng không ai có ai đoán trước được sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, lúc đó cô ấy mới tỉnh lại, tôi cũng không dám lần nữa làm cho cô ấy hôn mê, chỉ là hơi dã man một chút thôi. Được rồi, được rồi. Chữ Toái Toái trừng mắt liếc nhìn Tần Lạc, rồi nói, tôi cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Sao anh phải giải thích nhiều như vậy? Đây là lần đầu tôi nghe được chuyện có người đánh người khác mà lại để ý được nhiều như anh đấy. Hai người đang nói chuyện thì Lăng vẫn bước nhanh tới. Trên người hắn mặc một bộ quân dụng sẫm màu, giày da cao cổ, trên giày còn dính bùn đất, quần áo vẫn còn vương mấy lá cây, dường như là vừa mới đi làm nhiệm vụ gì đó trở về vậy. Hắn bước nhanh tới trước mặt Tần Lạc, đội vàng hỏi, Lăng Tiếu thế nào rồi? Vẫn đang hôn mê. Tần Lạc nói, mới vừa rồi viện trưởng vừa tới đây, ông ấy đã tổ chức một tổ nghiên cứu bao gồm một số bác sĩ giỏi nghiên cứu về bệnh của cô ấy. Có thể đây là một loại độc dược mới, tạm thời chưa có cách nào giải được. Vậy còn tính mạng thì sao? Lăng vẫn hỏi thẳng. Chỉ cần còn sự sống là vẫn còn hy vọng. Không sao. Tần Lạc nói, tình trạng của cô ấy bây giờ rất ổn định. Vậy là tốt rồi. Lăng Vân nói. Cảm ơn anh.
Không cần phải khách khí. Anh đã tin tưởng tôi cuối cùng cũng đã không làm anh thất vọng. Tôi cũng đã từng rất tin tưởng hắn. Nhưng hắn lại làm cho tôi thật thất vọng.
Lăng Vân xúc động nói. Từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, Lăng Vân đưa mời Tần Lạc, nhưng Tần Lạc từ chối, sau đó chính hắn lấy một điếu ngậm vào miệng.
Lăng đại ca, Tần đại ca không phải loại người như vậy.
Chữ Toái Toái ở bên cạnh giúp Tần Lạc nói chuyện. Lăng Vân nhìn về phía chữ Toái Toái mà nói, trong số chúng ta, cô là người thông minh nhất, cái nhìn cũng tốt nhất. Cho nên, bây giờ cũng là cô bị thương tổn ít nhất. Tiếu Tiếu sẽ rất sốc vì chuyện đã xảy ra. Nhớ tới tình trạng của Lăng Tiếu, chữ Toái Toái im lặng. Lăng Vân rút điếu thuốc ra rồi nói, hai người đã khổ cực lâu rồi, hãy trở về nghỉ ngơi đi. Cha mẹ tôi đang trên đường tới đây. Bọn họ sẽ chăm sóc cho Lăng Tiếu. Tôi cũng đã xin nghỉ phép mấy ngày để có thể ở bên cạnh nó.
Được. Vậy chúng tôi về trước đây.
Tần Lạc nói. Tạm thời hắn cũng không có cách giải quyết nào tốt hơn, ở mãi đây cũng chẳng có tác dụng gì. Chữ Toái Toái lại càng phải được nghỉ ngơi, nếu không cô sẽ quá mệt mỏi mà sinh bệnh.
Lăng Vân gật đầu, ý bảo hai người hãy về nghỉ ngơi đi.
Chúng ta đi thôi. Tần Lạc vừa dịu chữ Toái Toái vừa nói. Cô gái này đã thực sự mệt mỏi, kiệt sức đến nỗi không thể bước đi vững.
Vâng.
Lăng đại ca, buổi tối tôi sẽ lại đây thăm Tiếu Tiếu.
Chữ Toái Toái nói.
Tần Lạc và chữ Toái Toái vừa đi không xa thì Lăng Vân ở phía sau lại hô lên, Tần Lạc.
Tần Lạc cùng chữ Toái Toái cùng đồng thời quay lại nhìn về phía ánh mắt hõm sâu, đầy thâm thúy của Lăng Vân.
Thật vui vì có một người bạn như anh.
Lăng Vân nói.
Tôi cũng vậy, Tần Lạc vừa cười vừa nói.
Tần Lạc vừa mới bước vào quán rượu Kim Tình, một người đàn ông trung niên đeo cặp kính tri thức đã nhanh chân ra đón chào.
Người đàn ông trung niên to béo từ ca đã vươn tay ra đón Tần Lạc, vẻ mặt hiện lên ý cười mà nói, Tần tiên sinh, chào anh.
Tôi là thư ký của Bộ trưởng Thái hậu Vệ Đông. Ông ấy đang chờ anh ở trên lầu.
Sau khi Minh Hạo được điều tới Yến Kinh làm sở trưởng sở y y tế, Thái công dân đã đổi một thư ký mới. Học trò tể tướng quan tam phẩm, thư ký và lái xe đều là những người lãnh đạo tin tưởng nhất, hai chức vị đó rất dễ dàng được để bạn.
Chào anh, hầu đại ca.
Tôi tự mình đi tới là được rồi, nào dám làm phiền anh phải tới đón tôi.
Tần Lạc vừa cười vừa nói.
Hắn nhìn tên hậu vệ đông này so với hắn có vẻ như lớn hơn vài tuổi, cho nên mới xưng là đại ca cho tương xứng.
Lễ phép người không trách.
Trước đây hắn quan hệ với Minh Hạo tốt đẹp, bây giờ hắn cũng không muốn vô cớ mà cùng người này phát sinh xung đột gì.
Hậu vệ động biết Tần Lạc khá rõ, nào dám chậm trễ chứ.
Mặc dù hắn mới vừa được Thái công dân chọn vào chức vụ thư ký, nhưng hắn cũng đã nghe qua Thái bộ trưởng vô cùng khâm phục người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này. Thậm chí trên người hắn gánh vác cả trách nhiệm cứu vớt Trung Y gì, trong lòng hắn có cảm giác chuyện đó có chút hoang đường, nhưng hắn không được quyền lựa chọn không làm.
Tần huynh đệ nói như vậy là khách khí rồi.
Chúng ta lần đầu gặp mặt, sau này còn muốn thân mật nhiều hơn mà.
Chúng ta đi lên trên thôi,
không nên để Thái bộ trưởng chờ lâu.
Được.
Tần Lạc gật đầu nói.
Thái công dân đang ở trong quán rượu Kim Tinh, mở một tập văn kiện trong túi chuyên dụng ra xem, nhìn thấy Tần Lạc tiến vào liền hỏi trực tiếp, "Tần Lạc, cậu có cách nào giải quyết việc gấp trước mắt không?"
Nghe đến một vấn đề không đầu không đuôi, nhưng Tần Lạc lại hiểu ý Thái bộ trưởng muốn nói gì.
Quản tự mặc dù đã chết, nhưng mà khẩu hiệu phế trừ Trung Y vẫn càng ngày càng nhiều.
Vì có người ở giữa thao túng nên khiến cho dân chúng cùng với truyền thông rộng khắp chú ý tới.
Tiếng nói của dân không thể khinh thường. Thái công dân hiển nhiên muốn nghĩ biện pháp giải quyết tình huống nan giải về dư luận lúc này.
Mà bây giờ, hắn muốn đưa vấn đề này ra hỏi Tần Lạc.
Chương 392. Phụ Ma Gia.
Chương 392. Phụ Ma Gia.
Tần Lạc hơi do dự một chút rồi nói, Thái bộ trưởng, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này.
Kỳ thực vấn đề này cũng không phải là khó giải quyết.
Cậu nói rõ hơn xem nào.
Thái công dân gật đầu ý bảo Tần Lạc ngồi xuống nói chuyện.
Hậu vệ đông tự giác đi lấy nước trà lại bàn sau đó rút lui ra ngoài.
Thái bộ trưởng, hồi tôi đi Đài Loan đã từng nhận lời khiêu chiến của một vị thầy thuốc Hàn Quốc.
Tần Lạc giải thích.
Chuyện này tôi biết rất rõ, truyền thông Hàn Quốc phát tin mà không hề kiêng nể điều gì, truyền thông bên này của chúng ta cũng có phát lại. Chẳng qua là vì tất cả mọi người đều tập trung cái nhìn vào sự cố chết người ở danh ý đường mà thôi. Một sự kiện sở dĩ chỉ gây chú ý cho một vài người.
Thái công dân gật đầu nói.
Đây là một lão nhân rất nghiêm túc, lúc nói chuyện vẻ mặt lão rất bình tĩnh, động tác được dùng nhiều nhất chính là gật đầu.
Lúc lão nhìn đối phương thì rất tập trung.
Lão giả giống như là một thủ trưởng nghiêm khắc vậy.
Cho nên, khi Tần Lạc chính thức cùng lão nói chuyện vào vấn đề chính thì thái độ của lão vô cùng chăm chú.
Tần Lạc cười cười mà nói, đúng vậy, nếu sự kiện danh y đường có thể rời khỏi tầm mắt mọi người, chúng ta có thể dùng biện pháp giống như vậy đối với dân chúng.
Chuyển sự chú ý của mọi người sang chuyện khác.
Thái công dân phá lên cười, lấy tay chỉ vào Tần Lạc mà nói, lão cá.
Không sai, cái đó rất giống với suy nghĩ của tôi.
Tôi cũng chuẩn bị làm việc với các đơn vị truyền thông đây.
Một số bản thảo của Hàn Y đã hướng đến Trung Y thì chúng ta khiêu chiến.
Chúng ta huy động khí phách của cả dân tộc cùng bùng lên, thử hỏi ai còn dám đứng ở phía sau mà gào thét yêu cầu gì nữa nào.
Phế trừ Trung Y thì ư?
Vậy thì chúng ta lấy gì ra để mà luận bàn tỉ thí với Hàn Y đây?
Không phải sẽ khiến cho người ta chê cười sao?
Đúng vậy.
Nói như thế thì mọi ánh mắt của dân chúng đang đổ dồn vào sự cố của danh y đường và phế trừ Trung Y gì sẽ chuyển sang chuyện khác.
Tần Lạc gật đầu nói.
Thái công dân xúc động nói, Tần Lạc à, dân tộc chúng ta là một dân tộc có rất nhiều khó khăn. Nhưng bất luận là chuyện gì, không khó khăn nào là không thể vượt qua.
Trong hoàn cảnh ác liệt, chúng ta cũng không chịu khuất phục.
Cậu biết rõ, tôi cũng biết rõ, có một số người không tốt với chúng ta.
Chúng ta mà làm tốt thì bọn họ nghĩ cách hãm hại,
nghĩ cách làm hỏng nó.
Khi chúng ta làm không tốt thì bọn họ liền nhảy vào vùi dập chúng ta. Thái công dân vẻ mặt chịu mến nhìn Tần Lạc mà nói tiếp, chúng ta có ý nghĩ giống nhau. Cậu nghĩ là làm sao để truyền thông chú ý đến chuyện Hàn Ý khiêu khích Trung Ý chúng ta đúng không? Nhưng còn hậu quả thì sao? Không phải là tôi không tin tưởng cậu, nhưng thời điểm lúc này thực sự là quá nhạy cảm, chúng ta không thể chủ quan xem thường được. Thái bộ trưởng, ngài cứ nói thẳng ra đi. Tôi có thể giải thích. Tần Lạc an ủi. Nếu như cậu thua thì phải làm sao? Trung Ý thì phải làm sao? Ánh mắt Thái công dân sáng quắc nhìn Tần Lạc mà hỏi. Đúng vậy. Trung Ý Diệp vừa rồi mới trải qua sự kiện danh y đường làm chết người cùng với chuyện dân chúng yêu cầu phế trừ Trung Ý Diệp, nếu như đoàn đại biểu Trung Ý Diệp tỉ thí với đại biểu Hàn Ý Diệp mà thua, như vậy thì danh tiếng Trung Ý càng rơi vào vực sâu đáy cốc. Bây giờ mới chỉ có 10 vài người quan tâm, tán thành phế trừ Trung Ý Diệp, nhưng sau đó có thể có đến vài trăm vạn, vài ngàn vạn người ủng hộ phế trừ Trung Ý Diệp, bọn họ sẽ liên tiếp mang đến những khó khăn và sự sỉ nhục cả ngành sản xuất, mọi người liệu còn có lý do gì mà tiếp tục ủng hộ đây? Trái bóng Trung Quốc hôm nay như vậy, ngày mai sẽ ra sao đây? Ý thì học tương lai. Bộ trưởng, tôi sẽ không thua. Tần Lạc khẳng định nói, Trung Ý Diệp sẽ không thua. Thái bộ trưởng vỗ vỗ lưng Tần Lạc, nói, tốt lắm, Tần Lạc, tôi muốn cậu tỉ thí với sự tự tin và quyết đoán như vậy. Hàn Ý Diệp cũng là từ Trung Ý phát triển lên, bọn họ chỉ có bộ da, không có cái tinh túy, tôi rất tin tưởng vào cậu cũng như tin tưởng vào y thuật của cậu. Chúng ta thắng là chuyện bình thường, còn thua thì rất không bình thường. Nói xong, Thái công dân đưa cho Tần Lạc một tập tư liệu rồi nói, chúng tôi đã viết thư hồi đáp cho bên Hàn Quốc rằng chúng ta chấp nhận lời khiêu chiến của bọn họ. Dạng tỉ thí này, chúng ta không có lý do gì để từ chối. Đây là cuộc thi đấu lớn được tổ chức thành một chương trình công phu gây sự chú ý trong dư luận. Cậu hãy nghiên cứu cẩn thận một chút. Bây giờ tôi giao cho cậu chức đội trưởng đoàn đại biểu, việc chọn lựa nhân viên đi thi đấu cũng như những tình huống xảy ra trong quá trình thi đấu cậu sẽ toàn quyền quyết định. Cậu chỉ cần chịu trách nhiệm trước tôi là được rồi. Có chuyện gì cậu phải kịp thời điện thoại nói ngay cho tôi. Cảm ơn Thái bộ trưởng. Tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Tần Lạc nhận tập tài liệu rồi chỉnh trọng nói. Cậu không những không được làm cho tôi thất vọng mà còn phải làm cho tất cả những người ủng hộ Trung Ý gì không thất vọng. Thái công dân nói. Tôi sẽ chờ cậu chiến thắng trở về. Không cần phải khách khí với bọn họ. Cậu thắng càng lợi hại thì vấn đề của chúng ta càng dễ giải quyết. Lúc đó, quốc dân sẽ tin tưởng vào Trung Ý gì. Nhất định là vậy. Tần Lạc cùng nắm tay Thái công dân, sau đó cáo từ rời đi. Hoàng hôn. Tại một tòa lâu đài cổ kính. Bên cạnh chiếc giếng khô nước, một người con gái tuyệt sắc đang ngồi trên xe lăn trên tay cầm tập dịch an từ tập mỏng nhỏ giọng ngân nga. Đông ly bà tiểu hoàng hôn hậu, hữu ám hương doanh tụ. Mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong, nhân bị hoàng hoa xấu. Lao ma ma ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật liền mở mắt, cất giọng khàn khàn nói, tiểu thư, nghe lời lao thân nói đi, cô đừng đọc những câu bi thương đó nữa. Những câu thơ đó cũng làm cho người ta nghe mà khó chịu. Cứ cố gắng như lần trước có phải rất tốt không? Mặc dù tiểu thư rất ít khi ra ngoài, nhưng vẫn có thể ở nhà thì cũng vậy thôi. Nếu thật sự thấy nhớ ai thì hãy trực tiếp đi tìm người đó. Thập yêu nhân bị hoàng hoa xấu là sao? Đến lúc nào Lý Dịch Anh là lúc nào đây? Lúc nào đây? Dừng một chút, Lao Ma Ma lại tiếp tục nói, hơn nữa, lấy điều kiện thân phận của tiểu thư chúng ta ra thì người đàn ông nào không yêu được cơ chứ, ai còn dám phụ tiểu thư? Tô Tử khép lại tập thơ, vừa cười vừa nói, Ma Ma, bà đã nói như vậy, sao từ đầu bà không tìm cho mình một người đàn ông đi? Hắc hắc, tôi sao có thể so với tiểu thư được chứ? Tướng mạo tôi thế này, đàn ông nhìn thấy đã sợ hãi mà bỏ chạy luôn rồi. Lao Ma Ma âm trầm cười. Hơn nữa, tôi cũng không phải không đi tìm, nhưng sau đó người đàn ông ấy đã chạy theo một nữ yêu tinh, từ đó tôi đoạn tuyệt với chuyện tình cảm. Người tôi như thế này mà lại có nhiều tình cảm được sao? Tôi có một khuyết điểm nhỉ, bà cũng không phải là không biết. Tô Tử vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng lại khó tránh khỏi chút hai đoán trong lời nói ấy. Tiểu thư, tôi nói rồi, cho dù cô có chút khuyết điểm, nhưng so với những phụ nữ bên ngoài thì cô còn hơn gấp trăm ngàn lần. Như trong cuộc thi đấu y học lần trước, không phải cô đã cùng tên họ Tần kia nói chuyện rất hay sao? Khi trở về cô cũng đã nói hắn có thể trị bệnh cho cô, tại sao cô không liên lạc lại với hắn? Tôi sẽ đi gặp hắn một chuyến để hỏi xem thế nào. Mama, không cần đâu. Nếu như hắn để tâm thì hắn sẽ tìm đến đây. Nếu như không để tâm thì sẽ không đến đây. Tô Tử cười khẽ. Nhưng mà tôi nghĩ hắn sẽ đến. Tiểu thư, sao cô lại nghĩ như vậy? Bởi vì hắn cũng giống tôi. Đều là người bệnh. Tô Tử ngẩng mặt nhìn ánh dương sắp tàn, khẽ nói. Cốc cốc tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên, lão Mama quát lên, ai đó? Mama, là tôi. Có một vị khách lạ đang đứng ngoài cửa. Hắn muốn gặp cô chủ. Từ ngoài cửa truyền vào một giọng nói lanh lảnh. Khách lạ. Là vị khách nào vậy nhỉ? Mama lẩm bẩm. Tô Tử nghe thấy vậy, sắc mặt đang tái nhợt bỗng nhiên như hồng nhuận lên, cô đưa tay đang để trên đầu gối nhẹ nhàng phủi phủi tấm thảm, rồi nói, là hắn tới. Hắn là ai? Lao Mama nghiêm trang hỏi. Tần Lạc. Tô Tử đáp. Trời, tiểu thư thật đúng là thần phán. Chuyện này đã được cô đoán từ trước. Lao Mama vừa cười vừa nói, thanh âm khó nghe như chim ưng hót, sói hú ban đêm vậy. Bà còn không đi đón khách mau. Tô Tử làm bộ tức giận quát. Ha ha, vâng. Lao thân sẽ đi nghênh đón ngay đây. Lao Mama liền đứng dậy nói. Trời xanh, nước biếc, cảnh trúc la đà. Hai bên đường có rất nhiều loài hoa dại nhỏ không biết tên, vài con thiên nga trắng du ngoạn trên mặt hồ trong suốt. Ánh tàn dương chiếu khắp cảnh vật. Trên mặt hồ sáng long lánh, tỏa ra ngũ sắc lung linh huyền ảo. Thỉnh thoảng có vài chú cá nghịch ngợm nhảy lên khỏi mặt nước, khuấy động cả mặt hồ tạo nên một làn sóng, sau đó lại biến mất xuống đáy hồ. Một chiếc sân nhỏ thanh tịnh, đẹp đẽ và đầy bí ẩn, một biệt thự như một tòa lâu đài cổ xưa, một người con gái dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, cảnh vật và con người thật tương xứng. Trên tầng lầu bằng gỗ, tâm trí như chìm vào cảnh đẹp và mỹ nhân trước mặt, cả tinh thần và thể xác tần lạc như mê say. Mọi người ở đây thật hạnh phúc, thật đáng để cho người khác phải đố kỵ. Tân tiểu tử, cuối cùng thì cậu cũng tới rồi. Một giọng nói chói tai chợt vang lên. Tần Lạc nhìn thấy một bà lao đứng ở cửa, đầu óc hắn có chút đau nhói. Cái cảm giác lâng lâng sảng khoái vừa rồi thoáng cái đã biến mất tiêu, giống như từ thiên đường ngã xuống địa ngục vậy. "Mama." Tần Lạc lấy lòng cười chào hỏi. "Lâu không gặp, bà có khỏe không ạ?" "Tôi có khỏe hay không có liên quan gì đến cậu không?" Lao Mama không khách khí nói lại. "Là đàn ông thì phải có trách nhiệm. Trước lúc tham gia thi đấu tại đấu trường y học, tiểu thư chúng tôi cần một người chăm sóc cẩn cần, mỗi ngày đều phải tới thăm. Ngồi xe, xuống xe cũng bây giờ vẫn chịu bao lời chế giễu, trong nháy mắt cậu chạy mất, trong một thời gian dài không thấy bóng dáng đâu. Trên thế giới này vẫn còn nhiều người xấu xa, cậu là kẻ bạc tình vậy sao hả?" Lao Mama tức giận nói. Dường như bà lao tức giận cho sự bất công, cho những tổn thương mà tiểu thư nhà mình đang phải gánh chịu. "Vì tôi có một số việc cần giải quyết nên mới phải vội rời đi nhanh như vậy." Tần Lạc biết bà lão này khó chơi nên kiên nhẫn giải thích. "Lúc đi tôi cũng đã giải thích qua với Tô Tử rồi mà." "Hừ hừ, nếu như không phải là sợ tiểu thư tức giận thì tôi đã trừng trị cậu rồi." Lao Mama nói giọng uy hiếp. "Đi thôi, tiểu thư đang chờ cậu đến đấy." "Cảm ơn Mama." Tần Lạc cười nói cảm ơn. Sự tức giận của bà lão cũng không còn đáng sợ lắm. Xuyên qua một hành lang dài, đi qua một mê cung những phòng nhỏ, sau đó dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Lao Mama đẩy cửa ra, giọng nói sang sảng vui sướng hô lên, "Tiểu thư, tôi đã đưa phụ mã ra tới cho cô đây." "Phụ mã ra?" Tần Lạc ngây cả người ra. Bà lão này thật đúng là kỳ lạ. Mới vừa rồi còn mắng chửi mình như chó, vậy mà thế nào trong nháy mắt đã chuyển thành ngựa rồi. Hơn nữa, phía sau lại còn cho thêm chữ ra nữa chứ. Tần Lạc thầm nghĩ. Tô Tử liếc mắt nhìn lão Mama mà nói, "Đừng nói vậy." Sau đó ánh mắt đầy ẩn tình nhìn về phía Tần Lạc, vừa cười vừa nói, "Anh tới rồi." Tần Lạc liền bước tới, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Tô Tử mà nói, "Tôi rất nhớ." Chương 393. Tô Tử chương 393, Tô Tử. Tần Lạc đã tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, Lâm Hoán Khê lạnh lùng kiêu sa, Lệ Khuynh Thành xinh đẹp sang trọng, Vương Cửu Cửu tươi trẻ thời thượng, dữ dội quyết đoán có văn nhân mục nguyệt cũng rất khó có thể hình dung được. Có thể nói, không thể nghĩ ra từ ngữ nào để hình dung đến một người hay vài người phụ nữ. Nhưng với Tô Tử thì có đầy đủ khí chất cổ điển. Nhìn thấy cô, luôn có thể nhớ tới mây khói sương mù Giang Nam, tiểu kiều bên bàn đá cổ, giấy vẽ cùng bộ sườn xám, cô gái trông giống như một nhân vật từ trong tranh bước ra vậy, giống như nhân vật Kỳ Yên Nhiên trong tầm thần ký, giống như nhân vật Sư Phi Mâu trong Đại Đường Song Long truyện. Cô không thuộc về thời đại này, cô như từ ở một nơi nào đó rất xa mà đến đây vậy. Ăn trái cây trên núi, uống mật hoa, không mang theo một chút hơi thở nhân gian nào. Bây giờ đã là mùa xuân nhưng cô vẫn ôm một chiếc thảm nhung hình thiên nga dậy nằm trên xe lăn. Thần thái này vừa gây cho người ta sự thích thú lại vừa làm cho trái tim người ta sinh lòng thương tiếc. "Tôi biết là anh sẽ đến." Tô Tử nói. Lúc này, cô đã được Tần Lạc đẩy đến bên hồ nước nhỏ không biết tên là gì. Mặt trời buổi chiều tà đang dần ngả về hướng tây, gió đêm vi vu. "Hoàn hảo." Tần Lạc nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Vì vậy dĩ nhiên là cô không cảm thấy rét lạnh nữa. Xử lý xong dịch bệnh muỗi chuẩn bị du độc, lại đi Đài Loan luôn. Tần Lạc nói. "Tôi biết." Tô Tử nói. "Cuộc sống của anh vẫn còn rất phong phú." Tần Lạc không biết theo như lời cô nói thì phong phú theo phương diện nào, có thể là ám chỉ những vụ hai tiếng của hắn với các ngôi sao lớn. Tần Lạc vừa cười vừa nói, "Chung quy là có rất nhiều chuyện cần làm. Đó cũng là những việc tôi muốn làm." "Tôi rất hiểu." Ánh mắt Tô Tử xinh đẹp nhìn chằm chằm gương mặt Tần Lạc đang gần trong gang tấc mà nói, "Đó cũng là những việc tôi muốn làm. Hay thật, có ai giúp tôi giải ngộ?" Tần Lạc biết rằng, nếu như không phải bởi vì đôi chân bị tật thì Tô Tử nhất định cũng là một danh y về trung ý lừng lẫy thiên hạ. Y dị thuật và trí tuệ của cô so với hắn có lẽ còn hơn một chút. Đáng tiếc, trời đấu kỵ kẻ hồng nhan. Tần Lạc nghĩ không nên dây dưa thêm về vấn đề này nữa, bởi vì có thể khiến cho Tô Tử xúc động. Hắn vừa cười vừa nói, "Kết quả chương trình thi đấu y học thế nào?" "Tôi sớm rời đi, nhất định đã sớm bỏ qua nhiều trận đấu đặc sắc. Mấy người nhà đóng cửa thi đấu vui vẻ mà thôi." Tô Tử cười khẽ. "Cũng giống như trước, chính khí môn thứ nhất, chúng ta thứ hai, ủy y phái thứ ba. Bởi vì Âu Dương Lâm gặp sự cố dối trá nên danh tiếng chịu ảnh hưởng lớn. Các chuyên gia bàn bạc thảo luận và quyết định hủy bỏ quyền chủ nhà của quỷ y phái. Quỷ y phái đã tổn thất nặng nề." Tần Lạc vừa cười vừa nói. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, có lẽ cần phải làm cho Âu Dương Lâm quay về. Mặc dù anh rời đi, nhưng mọi người đối với anh rất coi trọng. Cấp môn chủ đã đề nghị và mọi người cũng nhất trí quyết định để danh anh là hạt giống tiềm năng nhất. Trước kia, giải thưởng này chỉ trao tặng cho những thanh niên của phái thứ nhất thôi, lần này coi như là có chút đột phá. Nhưng cũng là hàng đầu thôi, cũng không thấy quan trọng lắm. Tôi thật đúng là không rõ về chuyện này lắm. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Ngày mai khi đến gặp cốc môn chủ, tôi nhất định phải nói lời cảm ơn hắn. Anh có muốn đến tranh khí môn không? Tô Tử hỏi. Tần Lạc gật đầu. Lần này tôi tới là mời các người đi ra ngoài một chút. Các người đã ẩn giấu lâu lắm rồi, đã đến lúc đứng ra. Chúng ta cần phải làm cho người ngoài biết rằng, trung y chúng ta có một lực lượng rất tài năng. Lực lượng này trong nhà nước, trong dân gian. Không chỉ sáng bên ngoài mà còn ẩn giấu bên trong. Có phải vì chuyện Hàn Y khiêu chiến mà anh mới tới tìm tôi không? Tô Tử cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc, cô gái này dường như có nổi lên chút ghen trước điểm báo này. Bề ngoài dường như đây là câu hỏi mà cô gái hỏi bạn trai của mình về vấn đề nếu như em và mẹ anh đồng thời bị rơi xuống nước thì anh sẽ cứu em hay là cứu mẹ anh trước. Nếu như bạn trai có chút sơ suất thì có thể nổi một trận lôi đình với bạn gái hoặc là truy hồn đoạt mệnh. Câu trả lời của tôi, cô biết rõ mà. Tân Lạc vừa cười vừa nói. Tô Tử quả nhiên không hề truy cứu nữa mà nói, Hàn Quốc chỉ là một nước nhỏ, chỉ học được ta chút bề ngoài thôi. Vậy mà cũng cuồng vọng, cần phải dạy bảo cho một bài học. Ngữ khí của anh rất giống với một người người nào? Một ông lão. Tân Lạc vừa cười vừa nói. Lão ấy chính là Thái công dân. Thái bộ trưởng cũng có ý như vậy, hẳn là muốn giáo huấn cho bọn họ một lần, để bọn họ nhận thức ra được một số điều tốt. Tôi đọc trên báo chí thấy có chuyện Hàn Ý khiêu chiến, các anh đã chấp nhận rồi hả? Đúng vậy. Nhà nước đã chính thức phát đi thông điệp cho phía Hàn Quốc. Tôi được Thái bộ trưởng ủy thác, toàn quyền chịu trách nhiệm trận đấu lần này. Tân Lạc nói. Trừ những danh y nổi tiếng ra, tôi còn chuẩn bị yêu cầu lưỡng môn nhất phái cử cao thủ đi theo tham gia đoàn thi đấu lần này. Nếu như chúng ta đem kho tàng kiến thức y học lâu đời đến thì chắc chắn sẽ chiến thắng một cách ngoạn mục cho xem. Nếu như tôi không đi thì sao? Tô Tử nói. Tân Lạc hơi nắm chặt tay Tô Tử mà nói, cô sẽ đi. Bởi vì tôi đi. Tại sao anh đi thì tôi lại phải đi? Quan hệ của chúng ta là gì? Tô Tử nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập thần thái khác thường. Tân Lạc cười khổ mà nói, cô nói vấn đề đó thật sự là làm khó tôi mà. Phụ nữ ai cũng đều muốn có danh phận. Tô Tử nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy Tần Lạc im lặng, cô lại thản nhiên cười, lấy tay Tần Lạc ôm vào lòng mình rồi nói, nhưng tôi đã nổi danh rồi. Trên thế giới này, còn có ai có thể có mối quan hệ đặc biệt như chúng ta kia chứ? Trước kia, tôi không bao giờ nghĩ có một người sẽ chấp nhận tôi với đôi chân như này. Tôi cứ chờ đợi, cũng không mong chờ nhiều. Ông trời đấy tôi, thật sự làm cho tôi có thể chờ đợi được. Nay cuối cùng cũng đã tới, khiến cho lòng tôi vô cùng cảm kích. Trong lòng Tần Lạc âm thầm cảm động, cũng đang định nói lên vài câu biểu đạt tiếng lòng mình nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng nói chói tai vang lên ở đằng sau. Tiểu thư, cơm đã nấu xong rồi. Cô có ăn cơm luôn không? Lao ma ma ở đằng sau hỏi to. Chúng ta cùng đi ăn cơm thôi. Tô Tử nói. Tân Lạc gật đầu đồng ý, rồi đẩy chiếc xe của Tô Tử về phía căn phòng nhỏ. Trong phòng ăn có bày một bàn ăn nhỏ, trên bàn ăn có đặt mấy món ăn thanh đạm, một đĩa hương trường xào trứng lỗng, một đĩa rau đậu hủ, một đĩa thịt thỏ, còn có một đĩa có những viên màu vàng mà Tân Lạc chưa thấy bao giờ. Thử ăn cái này xem. Tô Tử lấy đũa chỉ vào cái đĩa có mấy viên màu vàng mà nói với Tân Lạc. Tân Lạc dùng thìa gắp ngay một viên bỏ vào miệng, không ngờ vừa vào tới miệng đã nuốt luôn. Vẫn còn chưa kịp thưởng thức sự tinh tế của món ăn, chỉ còn đọng lại ở cổ một mùi thơm ngọt ngọt. Đây là món gì? Tân Lạc hỏi. Đây là món bách chuyển ngư ngư đoán. Bên ngoài không có món này, chỉ có chúng tôi ở đây mới có. Lao ma ma ở bên cạnh giải thích, bộ dạng có phần tỏ ra kiêu ngạo ma ma, bà cũng vào ăn cơm luôn đi. Tân Lạc vừa cười vừa nói. Tôi là lão bà tử sao có thể ăn trên bàn? Các người cứ ăn đi. Tôi đi ra ngoài một chút. Vừa nói, lão bà tử liền đi nhanh ra ngoài. Chúng ta ăn đi. Ma ma sẽ không ăn trên bàn đâu. Tô Tử nói. Vậy bình thường đều một mình cô ăn cơm ở đây hả? Tân Lạc hỏi. Tô Tử gật đầu nói, quen rồi. Trong lòng Tân Lạc có chút khổ sở mà nói, sau này tôi sẽ thường xuyên lại đây ăn cơm với cô. Tô Tử ngẩng mặt cười, nói, đàn ông không nên dễ dàng hứa hẹn như vậy. Không đợi Tân Lạc phải giải thích, cô liền nở một nụ cười tươi mà nói, nhưng tôi cũng rất vui khi được nghe mấy câu đó đấy. Có phải là rất tầm thường không? Không phải tầm thường, mà là tính nết đặc thủ, phụ nữ có như vậy mới là phụ nữ chân chính. Tân Lạc vừa cười vừa nói, ngọn đèn ấm áp, hào khí hòa hợp. Hai người có vô số những đề tài nam nữ vô cùng hứng thú để tranh luận. Trước đây mỗi bữa ăn Tô Tử chỉ có thể ăn được non nửa chén cơm, hôm nay đã ăn đầy một chén. Lao ma ma vừa vui mừng xen lẫn sợ hãi, rồi lại cố ý chạy vào bên cạnh Tần Lạc khen ngợi. Sau khi ăn xong, thân thể Tô Tử bắt đầu có vẻ mệt mỏi. Hai tròng mắt híp lại, bộ dạng mơ màng như buồn ngủ. Tiểu thư nếu ban ngày tinh thần mà tốt một chút, thì vừa buổi tối đến sẽ dễ dàng mệt mỏi. Ôi lão thiên thật sự là oan nghiệt mà. Lao ma ma xúc động nói. Cô chạy tới cho nước cấm vào chậu, rồi đặt chậu nước bên cạnh chân Tô Tử, giơ tay nhấc chiếc thảm lên. Sau đó kéo ống quần của Tô Tử lên, lộ ra một đoạn bắp chân trắng như ngọc bích, một bên chân nhỏ và một bên chân tròn lặn. Mama đưa tay nắm lấy chân Tô Tử, nhẹ nhàng bỏ vào trong chậu, rồi từ từ kỳ cọ. "Để lấy cho tôi." Tần Lạc đi tới nói. Lao Mama ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Lạc, có cảm giác không biết phản ứng như thế nào. Có lẽ vì chuyện này quá đường đột chăng? "Tôi sẽ xoa bóp cho cô ấy." Tần Lạc nói. Lao Mama lúc này mới hục hặc cười rồi đứng lên, lao tay vào chiếc khăn lông bên cạnh và nói, "Được, cậu đến đây đi. Phụ mã ra đến đi." Nói xong, bà đi nhanh ra ngoài. Cứ để ma ma làm là được rồi. Tô Tử đỏ mặt mà nói. Nhiều năm như vậy, cô còn chẳng mấy khi chạm mặt đàn ông, huống chi bây giờ lại để chân của mình nằm trong tay một người đàn ông. Là thầy thuốc thì không phân biệt giới tính. Chẳng lẽ cô không biết đạo lý này sao? Tân Lạc vừa cười vừa nói. Anh đã dùng lý do này để lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi. Tô Tử che miệng cười duyên. Cô là cô gái đầu tiên tôi chủ động muốn lừa gạt. Tân Lạc nói. Tân Lạc ngồi xổm xuống, cho tay vào chậu nước để thích ứng một chút, đợi sau khi hai tay ấm áp hơn, lúc này mới đưa tay cầm lấy chân Tô Tử đặt vào chậu nước. Tân Lạc trong nháy mắt động vào thân thể nên toàn thân Tô Tử khẽ run lên. Sau đó như cố gắng kéo lùi hai chân ra sau, nhưng lại khó có thể chạy thoát khỏi sự nắm giữ của Tân Lạc. "Không nên cử động." Tân Lạc nói. Tân Lạc như đang nâng niu một pho tượng xa hoa đắt tiền, nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân nhỏ, sau đó ấn một ngón tay vào lòng bàn chân tại huyệt dũng tuyền mà xoa bóp. "Không có phản ứng gì sao?" Tân Lạc hỏi. Tô Tử tinh tế cảm nhận một hồi rồi nói, dũng tuyển là huyệt đại bổ của cơ thể con người, huyệt này giúp khí lực cơ thể mạnh mẽ hơn. Nhưng mà đối với bệnh tình của tôi cũng không có ích gì. Huyệt vị này, bọn họ cũng đã thử rồi. Ngón tay Tần Lạc lậu chuyển đến huyệt kim kỳ môn ở lòng bàn chân, sau một lúc bóp nhẹ liền hỏi, cảm giác ở đây thì thế nào? Không cảm thấy gì hết. Tô Tử cười khổ. Chân này, hình như không phải là của tôi. Trong lòng Tần Lạc đau xót mà nói, tôi sẽ giúp cô chữa bệnh mà. Thấy Tô Tử ngạc nhiên nhìn hắn, Tần Lạc liền giải thích, nếu không, chúng ta hãy thử xem các phương pháp trị liệu trong truyền thuyết có hiệu quả không. Chương 394. So với tôi cô còn nhanh hơn chương 394, so với tôi cô còn nhanh hơn. Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng lạ thường của Tần Lạc, Tô Tử cười khì khì. Anh tin sao? Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc hỏi. Nói đến đề tài này, trạng thái tinh thần cô tốt hẳn lên, không ngáp hay tỏ ra mệt mỏi lúc đang nói chuyện. Không tin, Tần Lạc nói. Sau đó lại nở nụ cười khổ, đã thử nhiều cách cũng không có hiệu quả gì. Nghe tin đồn, mặc dù có cảm giác khó tin nhưng không nhịn được mà muốn tìm đến thử, có người nói uống nước tiểu của chính mình sẽ giữ mãi tuổi thanh xuân, chuyện này vốn là không bao giờ xảy ra, nhưng thực tế là có rất nhiều người làm thử. Đây là khuyết điểm thuộc về tiểu cái gì cũng có thể thử khi đã tuyệt vọng của thầy thuốc chúng ta, nhưng như vậy quả thật là sai lầm. Có lần vô tình tôi đọc được lời giới thiệu của một quyển sách Trung Quốc, đã làm cho tôi cười hồi lâu. Giống như tôi đọc truyện ngắn võ hiệp viết rằng chỉ cần nam nữ ở gần nhau gia tăng công lực, thật là hoang đường, hài hước. Mặc dù tôi chê cười chuyện đó, nhưng những ý nghĩ đó bây giờ lại luôn hiện lên trong đầu. Tần Lạc lấy khăn bông giúp Tô Tử lau khô chân, sau đó ngẩng đầu nhìn cô hỏi, nếu như chúng ta đều có nghi vấn như vậy thì làm thế nào để giải đáp nỗi băn khoăn này? Tôi có lý do để từ chối sao? Tô Tử tránh ánh mắt của Tần Lạc, nhẹ giọng nói, phụ nữ thì luôn phải thận trọng. Nhưng với chuyện đáng ghét đó thì luôn khiến cho người ta căn bản là không thể phản kháng. Tần Lạc nhẹ nhàng bế Tô Tử lên xe lăn rồi nói, không thể phản kháng tức là hưởng ứng. Có lẽ thật sự là có khả năng chữa khỏi bệnh. Tô Tử rúc vào lòng Tần Lạc, tay cầm lấy ngực áo hắn, giống như một con mèo nhỏ lười biếng. Cơ thể Tần Lạc như một cái chăn đông, ôm Tô Tử vào lòng mà không hề cảm thấy chút sức nặng gì. Cơ thể mỏng manh của Tô Tử tự nhiên run lên, không biết là bởi vì Tần Lạc chưa bỏ tấm thảm vào cho cô hay là bởi vì cô đang vô cùng bối rối. Mặc dù trong lòng đã tiếp nhận nhiều phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên Tần Lạc gặp phải chuyện như vậy, đều đã có chút phản ứng quá khích. Ngay cạnh khuê phòng của một người con gái, mặc dù Tần Lạc chưa tới bao giờ nhưng lại tỏ ra khá quen thuộc, trực tiếp ôm Tô Tử lên chiếc giường có rèm màu tím, rồi trải lên giường một chiếc chăn bằng gấm màu vàng. Bị Tần Lạc đặt lên giường, đôi mắt Tô Tử đóng chặt, chiếc áo choàng màu trắng che bộ ngực sữa đang phập phồng, miệng anh đào khẽ thở như cỏ hoa làm đắm say lòng người. Trước khi Tần Lạc đến, bốn sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, bây giờ vẻ mặt tê đẹp như hoa đào, hai gò má như áng mây hồng. Trong tình cảnh này, là một người đàn ông bình thường, tất nhiên không khỏi nảy sinh những hành động thấp hèn. Là một người đàn ông không bình thường, Tần Lạc sẽ tập trung làm việc bằng ngón trỏ mọi công danh lợi lộc, tư tưởng cứu vớt chung ý bỏ sang hết một bên, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, xoa bóp. Hắn cúi thấp xuống, chỉ muốn hôn vào môi Tô Tử, cái trán, lông mi cùng với lớp da trắng hồng ở cổ. Nhưng lúc hắn tới gần thì không hiểu sao thân thể lại dừng lại. Thử xuống thêm chút nữa nhưng cơ thể không thể đi xuống. Không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng Tần Lạc có cảm giác được chút kỳ lạ. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đúng không? Tô Tử đột nhiên mở mắt hỏi. Đúng vậy. Tôi thật đúng không phải là một người tùy tiện, Tần Lạc cười khổ mà nói. Hắn có chút bội phục, lần đầu tiên nam nữ tiếp xúc với nhau ở trên giường như này. Tô Tử thật quá thông minh. Chỉ cần một câu nói đã chỉ ra đúng tim đen của Tần Lạc. Khó trách hắn có cảm giác lạ, lúc đầu hắn cũng không có ý định gì. Bởi vì hắn cảm giác được mới gặp người phụ nữ này hai lần mà đã có ý định gì đó thì thật quá vội vàng. Tôi chỉ nói ra tâm trạng của bản thân tôi, anh có cảm thấy tôi hèn hạ không? Tô Tử nói. Gì cơ? Tần Lạc mở miệng hỏi. Tôi thật sự không muốn làm một phế nhân ngồi trên xe lăn nữa. Từ lúc 6 tuổi cho tới bây giờ khi đã 22 tuổi, tôi đã ngồi trên chiếc xe lăn này suốt 16 năm, tôi thật sự không muốn ngồi trên đó nữa. Có đôi khi tôi thậm chí chỉ muốn ai đó có thể giải cứu cho tôi, bất luận là dùng phương pháp cực hình gì cũng được, tôi cũng đều nguyện ý chấp nhận. Tôi chỉ muốn căn bệnh này biến đi, để cho tôi có thể đứng lên. Tô Tử lạnh nhạt nói, không hề kích động, cũng không có nước mắt, giống như là cô đang kể về một chuyện mình không thể làm vậy. Nhưng trong giọng nói của cô cũng có chút oán hận. Sự oán hận ông trời sao lại cho cô cái căn bệnh quái ác khó có thể trị tận gốc vậy. Đã là người bệnh, ít nhiều đều nảy sinh chút oán khí. Có khi là tự trách mình lúc trước không tự bảo vệ bản thân, có khi là oán hận số kiếp mình đen đủi như vậy. Từ trước tới nay Tô Tử chưa bao giờ biểu hiện điều đó ra. Giống như là cô nhận bệnh an tĩnh ngồi trên xe lăn vậy, không khóc lóc hay kêu than. Nhưng trong giờ khắc này, cuối cùng cô đã buông xuôi 16 năm ngụy trang để lộ ra mối oán hận 16 năm mình phải ngồi trên xe lăn này. Không, nhất định có thể chữa được mà. Tần Lạc ôn tồn nói. Tôi biết. Tô Tử nói. Tôi thậm chí cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Không, phải nói là trong lòng tôi có sự chờ mong rất lớn. Nhưng mà tôi sợ hãi sự thất vọng, cho nên tôi đã không ngừng nói những phương pháp chữa bệnh đó là hoang đường. Tôi không muốn trái tim mình có nhiều hy vọng. Có phải như vậy cảm giác mất mát sau này sẽ ít hơn một chút đúng không? Vậy chúng ta hãy làm chuyện đó nhé. Tần Lạc nói. Tô Tử gật đầu. Tần Lạc cúi đầu xuống, có chút hung ác hôn lên đôi môi Tô Tử. Cô đã tùy tiện như vậy, đừng trách tôi không phải là người. Hương vị đôi môi Tô Tử rất ngọt ngào, đó là vì Mama mới vừa bưng tới cho cô một loại nước xúc miệng được chế từ cây cỏ rất hiệu quả. Thậm chí ngay cả khi cô thở ra cũng phảng phất một mùi thơm ngát. Khuôn mặt cô rất trắng và tinh khôi, lông mi thanh tú cong dài, hôn lên cổ cũng rất tốt. Từ môi đến đuôi lông mày, từ đuôi lông mày đến cổ. sau đó Tần Lạc mới tháo cái nút thắt cởi áo choàng trên người cô. Trang phục hắn có chỗ thuận lợi nhất chính là rất dễ cởi ra. Không có khuy cài, không có khóa kéo, càng không có rườm rà lộn xộn, Tần Lạc chỉ cần khép kéo cái dây ra là cả một chiếc áo khoác màu trắng nhẹ nhàng được cởi bỏ. Tần Lạc giống như đang tìm kiếm, kéo cái áo khoác của cô ra xa, rồi lại kéo tiếp dây lưng ở dưới, cởi chiếc áo dày trên người cô, lại kéo tiếp một chiếc dây lưng nữa cởi một chiếc áo lót đùng, lột cái áo nhung ra, bây giờ hiện ra trước mặt Tần Lạc là mô tờ gì chiếc áo yếm màu đỏ tươi. Anh có biết đây là cái gì không? Nếu như không phải là bất chợt nhìn thấy thì Tần Lạc cũng đã quên mất sự tồn tại của kiểu nội y nữ tính này rồi. Phụ nữ hiện đại phần lớn thích sử dụng những nội y gợi cảm thần bí Victoria, có mấy người lại thích mặc loại áo yếm cổ đại này. Nếu như chúng ta có tình cờ nhìn thấy thì đó là trên người mấy đứa trẻ con. Những cô gái trẻ tuổi thì ít khi dùng, nhưng các cô ấy cải tiến loại yếm này trở thành một loại áo với tên khác là áo buộc dây. Những sợi tơ tằm khẽ phát sáng, hoa văn được thêu một cách khéo léo, đơn giản nhưng lại để lộ ra một loại mỹ cảm cổ điển, người thiết kế hẳn là một người rất lão luyện. Trong mắt Tần Lạc thật hết sức gợi cảm. Đàn ông thường thích theo đuổi những điều mới mẻ, mà trước một nội ý thông dụng lại trở thành một thời thượng. Thật đẹp. Tần Lạc lên tiếng khen ngợi, rồi đưa tay vuốt ve đôi chim viên ương được thêu trên yếm. Viên xung quanh chiếc yếm nhỏ là rất nhiều bông hoa sen và tim sen. Mập mạp, tiểu diễm, mang đến cho người ta cảm giác ngạc nhiên thú vị. Mặc dù cách một tầng áo lót nhưng Tô Tử vẫn có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang đặt trên phần nhạy cảm của cơ thể mình. Toàn thân như run lên, sau đó nhanh chóng cứng chặt lại, hai tay ôm trước ngực, cô khẽ nói, "Lạnh." Tần Lạc lúc này mới như bừng tỉnh, chính hắn đã quá lưu luyến cảm giác khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc yếm mà quên mất cảm giác của Tô Tử. Thân thể cô rất sợ lạnh, ngay lúc đó quần áo trên người cũng đã cởi ra hết, rất dễ bị cảm lạnh. Trong trường hợp đó sẽ không thể làm bất cứ chuyện gì. Tần Lạc rất nhanh liền cởi trường bào của mình ra, nhanh chóng kéo đôi giày ở chân xuống, cùng nằm song song cạnh Tô Tử, đắp lên cả hai người một chiếc chăn rồi nói, "Như vậy đã được chưa?" Tô Tử không lên tiếng, nhưng khẽ chui đầu vào trong chăn. Tần Lạc cũng hiểu được mình có hỏi hơi vô duyên, liền cũng chui đầu vào chăn. Như vậy là không ai nhìn thấy mà ai, không ai bị đối phương nhìn kỹ, anh sợ cô sợ anh, có thể làm mọi chuyện. Sau khi mọi thứ kết thúc thì mọi người sẽ trở thành người quen, hay nói cách khác là người một nhà. Lúc đó, đôi bên nhìn nhau cũng không còn có cảm giác ngượng ngùng nữa. Làm những chuyện này mà ngượng ngùng thì còn làm gì được nữa. Trong chăn, Tần Lạc nhẹ nhàng cởi áo lót Tô Tử ra, sau đó đưa cơ thể lại gần cái ôm cô vào ngực. Hai chân Tô Tử không tiện, nó không nghe theo sự điều khiển của cô như những người phụ nữ khác được. Cô không thể điều chỉnh những động tác để cho mình dễ chịu nhất, nhưng Tần Lạc không để cô phải lo lắng về vấn đề này. Tô Tử khẽ rên lên một tiếng, sau đó liền thở gấp. Hai bàn tay của Tần Lạc như hai con cá lớn quấy đạp, từ trước tới nay chưa có ai chơi đùa trên những phần nhạy cảm của cô như vậy. Chưa có ai lại trêu đùa cô như vậy cả. Không thể kêu lên. Nhưng đúng là với cô mà nói, rên rỉ cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, vì vậy, cô cố gắng kìm nén thanh âm xuống. Nhưng, càng kìm nén thì Tô Tử càng cảm nhận được một loại khoái cảm mãnh liệt. Tần Lạc cũng giống như một cậu bé bướng bỉnh. Sau khi hắn thấy Tô Tử cắn răng cố gắng không muốn kêu lên, trong đầu chợt nảy lên những trò đùa mới, muốn thay đổi bày ra những trò đùa thú vị hơn. Hai tay hắn không du ngoạn trên cơ thể Tô Tử với nhịp điệu khiêu khích nữa, mà ở trong chăn, đầu hắn bắt đầu động đậy, hắn không ngừng hôn lên môi và thân thể Tô Tử. Cuối cùng thì Tô Tử cũng không thể chế ngự được nữa mà kêu lên một tiếng hả, sau đó bắt đầu kịch liệt mà rên rỉ. Khi Tần Lạc khẽ ngậm vào ngực cô thì thân thể cô run lên, sau đó hai tay gắt gao ôm lấy đầu Tần Lạc, cầm lấy mặt của hắn để im trước ngực không cho hắn di chuyển. Cơ thể run rẩy một hồi, lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Tần Lạc vô cùng kinh ngạc, sau đó rất có cảm giác đạt được thành quả mà nói, cô so với tôi còn nhanh hơn. Chương 395. Tất cả vì sự sống. Chương 395. Tất cả vì sự sống. Một lúc lâu, sau khi cơ thể Tô Tử đã cảm nhận được hết dư vị, cô mới chủ động buông lỏng đầu Tần Lạc ra, Tần Lạc lúc này mới từ trong chăn chui ra. Cảm giác cơ thể bây giờ thế nào? Tần Lạc hỏi Tô Tử. Tô Tử cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, cũng là không có chút khí lực nào. Không có gì thay đổi cả. Đương nhiên là tôi biết chuyện đó không có gì thay đổi rồi. Tôi cũng chưa chính thức chữa bệnh theo trình tự mà. Tần Lạc nói. Điều tôi lo lắng chính là cơ thể cô chịu không nổi. Im lặng một lát, sắc mặt Tô Tử như càng thêm hồng đỏ lên. Dường như đột nhiên trở nên khỏe mạnh, khẽ nói, không có gì đáng ngại. Chỉ là bây giờ tôi thật sự thấy không còn chút khí lực nào thôi. Ngay cả sức nói chuyện cũng không có nữa. Khi nói những lời này ra, tất nhiên là Tô Tử cũng có chút tự trách mình không ra gì, một mình vui sướng nhưng lại bỏ mặc Tần Lạc. Tần Lạc biết rằng bệnh này rất nguy hiểm, hơn nữa, bệnh của Tô Tử so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Bản thân hắn lúc nhỏ còn được sư phụ Huyền Cơ Tử dạy cho đạo gia thập nhị đoạn cầm cùng với dẫn thể thuật, nên mới bảo toàn được tính mạng. Bồ Tát môn hẳn là cũng có bí phương trị liệu cho Tô Tử, chẳng qua là hai chân của cô kinh mạch bị đóng băng mà tàn phế, làm cho cô phải ngồi trên xe lăn suốt hơn 10 năm trời. Tần Lạc cũng kiểm tra mạch của Tô Tử, thực tế, cực hoãn, thật sự giống như trong truyền thuyết vậy, giống như là sự đông máu. Đương nhiên, lúc này chỉ là tạm ngừng, nhưng ai có thể cam đoan lúc nào đó đột nhiên không chạy lên chứ? Bây giờ chỉ có ban ngày tỉnh thần cô mới tỉnh táo một chút, vừa đến buổi tối đã mơ màng buồn ngủ, dấu hiệu này rất là nguy hiểm. Cô cả ngày ngồi trên xe lăn, không làm gì tốn nhiều sức lực, vậy mà sao lại tiêu hao tinh lực nhanh đến vậy chứ? Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, đó chính là tinh khí thần của cô cực kỳ yếu. Nếu như một người mà toàn bộ tinh, khí, thần đều biến mất, như vậy hắn chính là một người chết. Bởi vì cùng mang trong mình căn bệnh kỳ quái, cho nên hai người mới quen mà như đã thân từ lâu. Rõ ràng từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại như đã quen biết từ nhiều năm trước vậy. đây không phải là vừa thấy đã yêu mà là bởi vì bọn họ đã chờ đợi nhau, thật sự là đã chờ đợi rất khổ cực. Bọn họ cũng nghe chuyện này quả thực là hoang đường, chỉ dựa vào tin đồn bọn họ biết rằng không thể tin được, nhưng rồi lại chờ mong, hy vọng đó là sự thật. Bởi vì sợ hãi nỗi thất vọng nên họ lại cố ý nói rằng thật hoang đường. Tâm tư người bệnh vô cùng phức tạp. Người đã từng mua sổ số đều nói là chúng giải thưởng lớn thật quá xa vời, nhưng trong lòng họ có thật không hề có hy vọng chúng thường không. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà hai người nam nữ mấy lần gặp nhau trên giường, lại nảy sinh một thứ quan hệ tình bạn. Không có ngượng ngùng, không cảm thấy xấu hổ, không có áy náy, cũng tuyệt nhiên không phải là tội ác, chỉ là vì còn sống. Bọn họ không muốn chết. Bất luận là Tần Lạc hay là Tô Tử hoặc là một người nào khác. Tần Lạc ôm lấy thân hình gầy gò của Tô Tử rồi nói, không sao. Trước tiên cô cứ nghỉ ngơi một lát đi. Hãy ngủ một giấc thật ngon. Vâng. Tô Tử gật đầu trả lời, rồi vùi đầu vào lòng Tần Lạc ngủ thiết đi. Tần Lạc suy nghĩ mọi chuyện trong chốc lát, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nên cũng nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp. Lúc Tần Lạc mở mắt, trời cũng đã bắt đầu được sáng. Lúc này, bóng tôi sắp rời đi để thay vào đó là ánh bình minh. Ánh sáng buổi sớm tịch L, gió lạnh thổi phảng phất, cách đó không xa, trên mặt hồ bao phủ một làn hơi sương mù, căn phòng nhỏ lúc này trông giống như chốn đồng lai tiên cảnh vậy. Anh đã thức dậy rồi à? Tô Tử hỏi. Tần Lạc quay mặt đi vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tô Tử. Trước đây việc đầu tiên của tôi khi tỉnh lại là rèn luyện thân thể. May là gặp sư phụ cho nên tôi mới có thể sống được đến bây giờ. Bây giờ có nhiều việc hơn trước, thời gian rèn luyện thân thể ít đi nhưng đã thành thói quen, đến giờ này không thể không tỉnh lại. Tần Lạc nói. Ở đây cũng có thể rèn luyện thân thể mà. Tô Tử nói. Câu ngủ có ngon không? Tần Lạc kích động hỏi. Tôi đang nói là đưa anh vào trong phòng rèn luyện. Tô Tử đỏ mặt sáng giọng nói. Mama mỗi ngày đều rèn luyện thân thể ở đó. Bồ Tát Môn cũng có một vài biện pháp luyện công, nhưng cơ thể của tôi không cần. Tần Lạc lại ôm Tô Tử vào lòng, làm cho mặt cô áp vào ngực mình, nói như cam đoan, cô nhất định có thể đứng lên được. Tình trạng cơ thể cô tôi cũng đã nghĩ rồi, chỉ cần tìm ra cách lấy hết luồng hàn độc đi, thì tôi có thể nghĩ ra cách sơ thông kinh mạch của cô một lần nữa. Gần đây tôi có trị liệu cho một người mắc chứng bệnh đông lạnh dần dần, bệnh này so với bệnh tình của cô chỉ là đơn giản hơn một chút thôi. Hàn độc trong cơ thể hắn có thể dùng Thái Ất thần châm để giải quyết, sau đó lại dùng nhập thần chi cảnh đạo vào khí thể, giúp hắn sơ thông kinh mạch. Khi tôi tới thăm hắn thì bây giờ hắn đã phục hồi rất tốt. Hai tay cũng có thể vận động được, chân cũng bắt đầu có phản ứng. Không cần phải đến một năm, có lẽ là nửa năm, hắn có thể đứng lên một lần nữa. Bây giờ chúng ta cũng có thể làm như vậy, trước tiên cần nghĩ cách tiêu trừ hàn độc trong cơ thể cô. Như vậy, cô mới có thể một lần nữa đứng dậy được như người bình thường. Tôi tin tưởng vào anh. Tô Tử nói. Anh vẫn luôn mang đến cho người ta sự vui mừng xen lẫn sợ hãi. Tôi cũng muốn có cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi ấy của anh. Nhất định sẽ được. Vừa lúc không có việc gì, tôi đi rèn luyện thân thể một chút đây. Tần Lạc nói. Kỳ thật là hắn có chút trốn tránh sự nhớ nhung. Tối hôm qua không có cơ hội phát tiết, hôm nay ôm cơ thể Tô Tử lại cảm thấy có chút động lòng, nửa thân thể phía dưới đã sớm cao ngất như tùng. Rời giường tắm nước lạnh, rồi luyện tập đạo ra thập nhị đoạn miên một lát, hỏa khí trong cơ thể sẽ có thể được chút ra hết. Lúc thân thể Tô Tử và Tần Lạc dính vào nhau, đã cảm nhận được Tần Lạc có chút khác thường. Tô Tử tinh thông y học sẽ không giống như một số cô gái không biết gì khi vô tình đụng phải cái đó của đàn ông lại lầm tưởng là cái chìa khóa hoặc là điện thoại di động hay một đồ vật gì đó. Thấy Tần Lạc muốn rời khỏi giường để trốn tránh ham muốn, Tô Tử giơ tay ôm lấy cơ thể hắn mà ôn tồn nói, hay là chúng ta rèn luyện trên giường đi. Tôi cũng đã nghỉ ngơi tốt rồi. Tần Lạc do dự một giây, cuối cùng không đành lòng từ chối. Sau một màn dạo đầu, Tần Lạc cảm giác Tô Tử đã chuẩn bị tốt rồi, lúc này hắn mới từ từ đi vào bên trong cô. Bởi vì thân thể Tô Tử rất mỏng manh, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần lướt qua là có thể bị xé rách. Cho nên, Tần Lạc rất cẩn thận từng tí một. Tô Tử nhíu mày cảm nhận cậu nhỏ của Tần Lạc đang từ từ đi vào trong cô. Đợi sau khi cô thích ứng, Tần Lạc mới thở dài một hơi. Sau bước tiến vào quá mức cẩn thận đó khiến cho hắn có chút cảm giác bối rối. Mặc dù hắn có cảm giác rất chặt, nhưng phần sung sướng cũng bị cảm giác bối rối kia làm phai nhạt đi ít nhiều. Tôi vào rồi. Tần Lạc nói. Tô Tử gật đầu. Hai tay gắt gao nắm lấy khăn trải giường, vẻ mặt cô vẫn đang lộ chút hồi hộp. Sau khi làm cho Tô Tử phát ra một tiếng kêu dài, Tần Lạc đã cố gắng cho cậu nhỏ vào sâu nhất có thể. Đến lúc này Tần Lạc mới cảm nhận được khoái cảm thực sự. Hơn nữa, điều kỳ diệu hơn chính là, hắn có cảm giác, có một luồng khí bao xung quanh hắn, tràn ngập bốn phía, khiến hắn thật khó có thể kiềm chế được cảm xúc. Mát lạnh, êm ái, như cá gặp nước. Chẳng lẽ điều nói trong truyền thuyết là sự thật sao? Tần Lạc kích động thầm nghĩ. Nhưng lúc này hắn không rảnh để nghĩ đến mấy chuyện đó. Phần thắt lưng của Tần Lạc cố gắng hoạt động mạnh, bắt đầu đánh nhịp sâu vào bên trong Tô Tử. Đúng là, tình cảm vượt qua bản loài, bỏ qua mọi sự e thẹn. Xuân tình vô hạn luôn phát lên thành tiếng. Phút chốc suy tàn, thời trẻ qua mau. Vậy khi lúc thanh xuân sao không say với tình xuân? Tô Tử quay sang giúp Mama bày bát đũa vừa nói, "Mama, tôi có chuyện này muốn nói. Sắp tới tôi muốn ra ngoài ít hôm." Lão thái thái sửng sốt vài giây, sau đó nói, "Tiểu thư, có câu này lão thân không biết có nên nói ra không? Mama, chúng ta ở với nhau đã nhiều năm như vậy, tính tôi như nào mà bà còn không biết sao? Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." Tô Tử ngạc nhiên nói, "Tiểu thư, mặc dù tôi biết cô cùng đi với phụ mã cũng là chuyện đương nhiên. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó đuôi." "Ui ui." Ý tôi không phải là định nói cô là gà là chó. Tiểu thư đi theo phụ mã ra ngoài hẳn là cũng chuyện nên làm. Nhưng dù sao ở đây cô cũng là thân phân môn chủ của Bồ Tát Môn. Hiện tại môn phái đang xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng phải dặn dò một tiếng mới đúng chứ. Ngôi vị môn chủ này, cô giữ để làm gì? Nếu như cô muốn giao cho người khác, cũng phải chọn một người thích hợp đúng không? Tô Tử xấu hổ mà nói, "Mama, bà nói cái gì vậy? Ai nói tôi muốn đi theo hắn? Tôi nói là muốn đi một chuyến đến Hàn Quốc. Bà cũng muốn đi cùng tôi chứ?" "Hàn Quốc? Có phải trước kia là tiểu quốc Cao Ly không?" Lão Mama hỏi. "Bây giờ nói đã đổi tên là Hàn Quốc." Tợ lờ lờ vừa cười vừa nói, "Ừ, Cao Ly tiểu quốc thì vẫn là Cao Ly tiểu quốc, nó có đổi tên là Tần quốc thì vẫn là Cao Ly tiểu quốc." Lão Mama không khách khí mà nói, "Tiểu thư, chúng ta đến đó làm gì? Đó là một nước nghèo phải không? Trước kia cũng đã không ít người đã bị chết đói. Cậu có biết Viên Đại Đầu không? Hắn đã mơ mộng hao huyền làm hoàng đế ở đó. Hắn đã bị đi đẩy đến trấn thủ ở Cao Ly, nghe đâu đều bị bọn họ giết sạch không còn một tên nào. Cuối cùng hắn chạy thoát được." Tần Lạc trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. "Bà lão này có lẽ đã rất già rồi. Câu chuyện bà nói đã từ thế kỷ trước rồi mà." "Mama, bây giờ Hàn Quốc không giống với Cao Ly trước kia đâu." Tần Lạc giải thích. "Bây giờ kinh tế của họ phát triển rất nhanh, là một trong những cường quốc của châu Á đấy. Thực lực vô cùng lợi hại." "Thật vậy sao? So với Trung Quốc chúng ta thì nước nào lợi hại hơn?" Lão Mama tỏ vẻ không tin nói. "Lão thân đến bây giờ cũng không rõ chúng ta đến đó để làm gì vậy. Nơi đó xa lắm hả? Đi đến đó để tỉ thí y thuật với bọn họ." Tần Lạc nói. "Bọn họ đã khiêu chiến với chúng ta. Cao Ly mà cũng có y thuật sao? Bọn họ đều là học chúng ta mà." Lão Mama ngẩng khuôn mặt dán mua gầy gò lên tức giận nói, "Uống nước mà không biết nguồn nước ở đâu. Học chúng ta mà lại còn chạy tới định bắt nạt chúng ta sao? Đây là đạo lý gì vậy?" "Hừ hừ, lão thân muốn đến đó để dạy bảo cho bọn họ một trận đây." Chương 396. Để họ im miệng. Chương 396. Để họ im miệng. "Mama, không cần tức giận, nếu đã qua rồi thì dạy bảo bọn họ một chút mới phải." Tần Lạc an ủi bà già nọng này dễ dàng kích động này. "Bây giờ tình hình bên ngoài rất gay go, liên tục có người thổi phồng Đông Y Lý vô dụng, Đông Y Lý có hại, cũng liên tục có người ý kiến Đông Y Lý nên bị xóa bỏ. Nếu Đông Y Lý thực sự nên xóa bỏ, tại sao Hàn Quốc lại muốn cướp của chúng ta? Tại sao chính phủ của họ đầu tư nhiều tiền như vậy để phát triển và nghiên cứu Đông Y Lý?" "Đúng thế. Khi Đông Y Lý trị bệnh cứu người, sao bọn họ không nói đến xóa bỏ? Cái này lão quên không dạy con cháu." Lão Mama nói rất đồng tình, "Vì thế chúng ta đến Hàn Quốc lần này chỉ được thắng, không được thua." Tần Lạc cười khổ nhìn Tô Tử, nói, "Chúng ta không được thua đấy nhé." "Chúng ta sẽ không thua," Tô Tử khẳng định. "Hôm nay anh phải đến thăm Chính Khí Môn à?" "Ừ, hôm nay đến Chính Khí Môn, mai lại về Yên Kinh thăm Quỷ Y phái. Lần này còn phải nhờ cậy nhiều vào sự giúp đỡ của mọi người mới được phụ mã." "Cậu nói như thế là khách sáo rồi." Lão Mama cười khục khặc, âm thanh chối thai nhưng nội dung câu nói lại không chối thai. "Cậu và tiểu thư chúng tôi thành thân, vậy là người một nhà rồi, người một nhà nói chuyện như hai nhà thì xem nhau như người ngoài rồi. Bà già như tôi cũng đi cùng, tùy phụ mã sai khiến, có điều chuyến này nhiều cao thủ, sợ là tôi không có cơ hội mó vào." Tần Lạc lắc đầu cười, nói, "Không đâu, mọi người đều có cơ hội." Trong đầu hắn có một quyết định điên cuồng, chẳng qua lúc đó chưa nói ra. Muốn cứu lại Đông Y Gia nhất định phải lấy phương pháp không phải của mình để khuyết trương thanh thế. Con người đều ích kỷ, hắn nhất định phải lo lắng nhiều hơn cho con cháu Trung Quốc đời sau. Ăn xong Tần Lạc liền đi, hắn đã hẹn với Tô Tử, 3 ngày sau tụ họp ở Yên Kinh. Tô Tử đi lại không tiện, mà Bồ Tát môn đa phần đều là nữ, vì thế cũng phải lên đường sớm. Sau khi Tần Lạc rời đi, cô cũng xuất phát. Tần Lạc đẩy Tô Tử ra cổng lớn sân sau, dừng xe lăn lại, túi người ngồi xổm xuống trước mặt Tô Tử, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của cô, nói, "Cách dùng kim tôi dạy em đã nhớ chưa?" "Nhớ rồi." Tô Tử nhu thuận gật đầu. "Cao thủ dùng kim của Bồ Tát môn hẳn không ít, em hãy bảo bọn họ châm cứu cho em theo lối này, không được gián đoạn, trước tiên thử xem có thể đả thông một số kinh mạch không, ít nhất có thể bảo đảm nó sẽ không có chuyển biến xấu đi." "Vâng, em hiểu rồi." Tô Tử dịu dàng nhìn Tần Lạc nói, "Mau đi lo chuyện của mình đi, không cần lo lắng." "Ừ, 3 ngày nữa gặp lại." Tần Lạc nói. Đứng dậy hôn vào trán Tô Tử khiến cô thẹn thùng mà cả điệu cười the thé của bà lão kia nữa. Sân bay quốc tế Seoul thực tế không ở khu vực thành thị của Seoul mà nằm ở một hòn đảo ngoại ô phía tây thành phố Seoul. Sân bay quốc tế họ cũng do quá gần khu vực nội thành, đã chuyển thành sân bay cho các chuyến bay trong nước, mất đi hai chữ quốc tế, Seoul định phát triển nó thành sân bay quốc tế có đường bay ngắn. Cái ngày hơi giống với nhiều sân bay của Trung Quốc, còn có 20 phút, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Seoul, đến lúc đó, các vị có thể thỏa thích chiêm ngưỡng phong cảnh Hàn Quốc rồi. Thấy không ít người nhìn hắn hằm hằm, Tô Sán hướng dẫn viên du lịch đi cùng đội chữa lời, thực ra Hàn Quốc cũng không có gì để ngắm cả, không bằng Trung Quốc rừng vàng biển bạc, Vũ Nhạc quay về không xem núi, Hoàng Sơn quay về không xem nhạc. Ngay cả đoàn làm phim Ạ Vạ Tạ cũng đến cựu trại câu chúng ta chọn cảnh, đất nước họ đâu có thể sánh được. Tân Lạc cười khổ nói, không cần cố chữa lời. Chúng ta tự ti nâng người khác lên hạ thấp giá trị của mình, càng không cần tự tăng bức mình, tự cho mình thiên hạ không gì sánh được. Hàn Quốc mấy năm gần đây kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, du lịch cũng rất phát triển. Chúng ta nên lấy thừa bù thiếu, mọi người đến Hàn Quốc đi nhiều nhiều vào, tìm xem họ có cái gì đáng để chúng ta học hỏi. Khi hỉ. Anh Tần nói đúng, đây là đạo lý. Tô Sán cười khì khì nói. Trong lòng hắn thực sự rất tôn trọng Tần Lạc. Tuổi tác giữa mình và hắn cũng sắp xỉ, năm nay mới tốt nghiệp học viện ngoại ngữ Trung Quốc, dựa vào mối quan hệ của gia đình mới xin được vào làm phiên dịch phụ trách đối ngoại cho Bộ Y tế, nhưng hắn đã là trưởng đoàn đại biểu đại diện cho danh dự và vinh quang của quốc gia. Trước hành trình đi Hàn Quốc, Tô Sán đã lên mạng tìm tư liệu về Tần Lạc. Hắn muốn có hiểu biết toàn diện về người phụ trách chính của mình lần này. Cái này cũng không vấn đề gì, trước là bị tuổi tác của Tần Lạc làm kinh ngạc, sau lại giật mình vì năng lực và những chuyện hắn làm ra. Chuyến đi này đã thấy, mỗi thành viên đều rất nghe lời hắn, ngay cả mấy vị bác sĩ nổi tiếng rất có uy tín của Trung Quốc cũng đánh giá hắn rất cao, còn có vài người tính tình xem ra có vẻ gàn dở, cũng chẳng biết là người từ đâu ra cũng tôn trọng hắn. Bởi người có được chức vị nhờ hoàn cảnh gia đình và vận may thì người khác sẽ coi trọng bạn nhưng không tôn trọng bạn, còn người thanh niên trước mặt có được sự tôn trọng của tất cả mọi người lại không có liên quan quá nhiều đến hoàn cảnh và vận may. Đương nhiên hoàn cảnh và vận may vẫn rất quan trọng. Tân Lạc đoàn trưởng đoàn đại biểu, mọi người đều nghe sự chỉ huy của hắn, hắn nói vậy, nhưng người khác tự nhiên cũng không nói gì thêm. Hai đủ, áp lực không khí bắt đầu tăng lên. Tiếp viên hàng không nhắc mọi người thắt chặt dây an toàn, mấy người Tần Lạc sắp đến Seoul. Đợi máy bay dừng hẳn, Tần Lạc qua ôm Tô Tử đi ra khỏi khoang máy bay, sau đó tại cửa có một nhân viên vội vàng đẩy xe lăn tới. Bọn họ là nhân viên phụ trách đón tiếp khách của lãnh sự quán Trung Quốc trú tại Hàn Quốc, sớm đã nhận được thông báo chuẩn bị xe lăn chờ sẵn ở đó. "Cảm ơn." Tần Lạc vừa nói vừa cười với họ. "Đoàn trưởng Tần khách sáo quá. Đây là việc chúng tôi nên làm." Một người đàn ông trung niên mặt mày điềm đạm cười nói, cán bộ bộ chăm sóc sức khỏe phúc lợi gia đình Hàn Quốc và đại diện hiệp hội y học Hàn Quốc đang ở bên ngoài chờ nên đón, còn có khá nhiều phóng viên truyền thông đang đợi ở đó. Tần Lạc rất cảm ơn sự nhắc nhở chu đáo của ông ta, cười nói, "Cảm ơn anh, ở Hàn Quốc phải phiền các anh rồi. Hy vọng các cậu giành được vinh quang cho đất nước." Người đàn ông trung niên cười nói, "Bọn họ là nhân viên của đại sứ quán, tất nhiên là biết mục đích chuyến đi này của Tần Lạc và mọi người. Bọn họ cũng không quen nhìn sự độc tài của Hàn Quốc, càng không thích những bản tin truyền thông mang tính suy đoán không thực tế của họ." Tô Sán đảm nhiệm phiên dịch tại chỗ, luôn theo sát Tần Lạc, nghe lời của nhân viên đại sứ quán, hắn cười nói, "Yên tâm đi, đoàn trưởng Tần nhất định không để đồng bào ta thất vọng đâu. Chúng tôi đương nhiên tin tưởng đồng bào của đồng bào mình." Người đàn ông cười, "Mời." Tần Lạc gật đầu, dẫn đầu đoàn đại biểu đi về phía lối ra. Vừa bước đến cửa ra đã nhìn thấy biển người đông nghịt, bên ngoài có nhân viên của đại sứ quán và có đồng bào Trung Quốc đến chào đón, có cán bộ chính phủ Hàn Quốc và đại diện hiệp hội y học Hàn Quốc, còn có không ít nhân viên truyền thông. Tần Lạc vừa tới cửa ra, chào đón hắn là một loạt chớp đèn máy ảnh, đám phóng viên ào ào lao đến, nhao nhao chụp ảnh Tần Lạc và các thành viên đoàn đại biểu theo sau hắn. Tần Lạc đã có kinh nghiệm với những trường hợp như vậy nên cũng không cảm thấy có gì khó chịu, mặc dù mắt không dễ chịu cho lắm nhưng hắn vẫn giữ nụ cười mỉm, vẫy tay chào hỏi những đồng bào đang nhiệt tình đón tiếp họ. "Anh Tần, hoan nghênh đến Hàn Quốc." Hai bàn tay to chủ động đưa ra. "Cảm ơn." Tần Lạc gật đầu cười. Người chủ động bắt tay hắn chính là Park Giang Ho, người từng có xích mích với hắn ở Đài Loan, cũng chính vì cái mâu thuẫn nhỏ ấy mới có giải thi đấu y học giữa hai nước lần này. Lần trước hắn ta còn mở bệnh viện ở Đài Loan mà, không ngờ hắn cũng vì giải đấu này mà quay về Hàn Quốc, hơn nữa còn có thể trà trộn vào đoàn tiếp đón. "Đến đây, xin cho phép tôi được giới thiệu với anh mấy người bạn." Park Giang Ho kéo tay Tần Lạc nói. Hắn chỉ vào một người đàn ông lùn lùn đeo cặp kính xem chừng có vẻ lịch sự nho nhã, nói, "Vị này là phó bộ trưởng bộ chăm sóc sức khỏe phúc lợi gia đình Sĩn Chan Min, đoàn trưởng Tần, chào anh, rất hân hạnh được biết. Hy vọng anh sẽ cảm thấy thoải mái khi ở Hàn Quốc." Sĩn Chan Min bắt tay Tần Lạc nói bằng tiếng Hàn. Tô Sán nhanh chóng dịch lời chào hỏi của ông ta cho Tần Lạc. "Cảm ơn bộ trưởng Sĩn." Tần Lạc cảm ơn lần nữa, hắn hơi ghét cái kiểu đón tiếp mang tính nghi thức thế này, nhưng lúc đó hắn đại diện cho bộ mặt quốc gia, không thể không tự mình ứng xử. "Vị này là phó hội trưởng hiệp hội y học Hàn Quốc chúng tôi, ông Park Chan Tae." Park Giang Ho chỉ vào người đàn ông mặc vest màu cho dáng người gầy trông như cây cột điện. "Thần tiên sinh, tôi đã nghe qua đại danh." Park Chan Tae chủ động đưa tay về hướng Tần Lạc, mà còn nói tiếng Trung Quốc, mặc dù không chuẩn lắm nhưng cũng không ngăn cản sự nối liền giữa hai người. "Hội trưởng Park biết nói tiếng Trung, thật khiến người ta bất ngờ." Tần Lạc cười nói, "Tôi thích văn hóa Trung Quốc, cũng thích tìm hiểu văn hóa Trung Quốc, vì thế tôi đã tìm riêng một giáo viên Trung Quốc để học, nói cũng không tệ chứ." Park Chan Tae ưa hài cười nói, "Rất khá." Tần Lạc khen ngợi. "Đoàn trưởng Tần, cậu trẻ tuổi đã gánh vác trọng trách đại diện quốc gia đến tham gia thi đấu, lẽ nào người Trung Quốc đều đã đi học Tây Y rồi sao?" Park Chan Tae hỏi với vẻ mặt vô tội. Các phóng viên bên cạnh nghe thấy hội trưởng hiệp hội y học Hàn Quốc nói đến đề tài nóng bỏng như vậy, lập tức chia loại bút ghi âm như đồ chơi ra trước mặt hai người. "Có chí không phải là ở tuổi tác cao. Người Trung Quốc chúng tôi từ nhỏ đã chăm chỉ học Đông Y, gì ở đây là cội nguồn, cũng là nền tảng. Từ cụ già trăm tuổi đến đứa bé 10 tuổi, đều sẵn lòng gánh vác trách nhiệm này vì quốc gia." Tần Lạc đáp có lý có tình. Park Chan Tae gật đầu, nói, "Thật khiến người ta hâm mộ. Có điều sao tôi lại nghe thấy quý quốc đã xảy ra vài chuyện không hay. Rất nhiều người Trung Quốc đề nghị xóa bỏ Đông Y. Cái này quả thực khiến người ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ chuyện này đã giải quyết ổn thỏa rồi sao?" Tần Lạc nheo mắt rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trả lời. Hắn lắc đầu cười, nói, "Chưa giải quyết. Hiện nay vẫn còn có rất nhiều người hô hào đòi xóa bỏ Đông Y Lì. À, vậy thì các anh nhất định không có tâm trạng thi đấu." "Park Chan Tae nào ải?" "Không." Tần Lạc lắc đầu nói, "Chính bởi có người đề nghị xóa bỏ Đông Y Lì nên chúng tôi mới tới Hàn Quốc." "Vì sao?" "Bởi vì đánh bại các ông rồi, những người đó sẽ biết điều mà ý miệng." Chương 397. Kế hoạch điên rồ. Chương 397. Kế hoạch điên rồ. Thời gian ngưng động trong chốc lát, dường như vẻ mặt của mọi người đều đông cứng lại. Nhiều năm tranh giành, sự đối địch thu nhỏ cuối cùng đã trực tiếp va chạm nhau. Vốn dự liệu được chiến tranh tàn khốc không khói súng, tranh chấp không phải của mình mà là của quốc gia, bất kể là Trung Quốc hay Hàn Quốc, hai nước đều không thể thua được. Nhưng lại không ngờ, vừa mới gặp nhau hai bên đã gươm súng sẵn sàng, đều nói ra những lời ảnh hưởng đến người kia. Đám phóng viên truyền hình đang nhìn chằm chằm kia phản ứng lại rất nhanh, bắt đầu phản kích. "Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Lẽ nào anh cho rằng các anh dựa vào y thuật của mình có thể thắng chúng tôi sao?" Rất nhiều thực tế đã chứng minh, y học Hàn Quốc chúng tôi đang trên đà phát triển, còn các anh lại đang tụt dốc. Chúng ta không nên thi đấu cùng họ, điều này với chúng ta là một sự nhục nhã, Bộ Y tế thật đã làm một việc điên rồ. Ngay Tần, không chọn vị trí châm cứu huyệt vị của Trung Quốc và Nhật Bản làm tiêu chuẩn mà lại chọn Hàn Quốc, anh thấy thế nào về việc này? Park Chan Tae vốn rất tức giận nhưng nhìn đám phóng viên bên mình căm phẫn sôi sục, giống như muốn xông lên cãi nhau với đoàn đại biểu của Trung Quốc, lão đành nén lửa hận trong lòng, cười nói, Tần Lạc tiên sinh còn quá trẻ, lời nói khó tránh khỏi đồng bột, mong mọi người đừng quá kích động. Tôi tin chúng ta sẽ không thua cuộc. Hiệp hội Y học Hàn Quốc sẽ đại diện cho Đại Hàn Dân Quốc chiến thắng cuộc thi này, điều này không có gì phải lo lắng. Ý tứ của hội trưởng Park đơn giản là, người này còn quá trẻ, nói chuyện không có chừng mực, miệng chỉ biết phóng đại, mọi người không cần chấp chặt người kém hiểu biết, tôi tin Hiệp hội Y học Hàn Quốc nhất định sẽ thay mặt quốc dân vĩ đại giành được thắng lợi. Tần Lạc không đốc, đương nhiên hắn cũng nghe rõ tầng ý nghĩa này. Tần Lạc đang định nói nhưng không ngờ Vương Tu Thân đằng sau lại đứng ra, lão nhìn mọi người cười nói, tôi biết khẩu chiến không có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn phải nói một câu, chúng tôi đến là vì thắng lợi. Tần Lạc còn trẻ nhưng tôi không trẻ. Năm nay tôi đã 62 tuổi rồi. Tôi tin vào năng lực của cậu ấy, tôi không tin khả năng của các anh. Năng lực của các anh có bao nhiêu, tôi biết, chúng tôi có bao nhiêu năng lực các anh không biết. Lão quay người sang Park Chan Tae cười nói, tại sao lại nói như thế ư? Y học của Hàn Quốc trước đây gọi là Hán Y Lìa. Sau này vua Thế Tông phát minh ra chữ Hàn, Hán Y liền bị các anh đổi trộm thành Hàn Y Lìa. Điểm này có căn cứ có thể tìm hiểu, mọi người có thể tìm những từ liệu liên quan. Giáo sư Park là một học giả có tiếng, chắc hẳn biết tài liệu về phương diện này chứ. Park Chan Tae hơi bẽ mặt, cười nói, khẩu chiến không có ý nghĩa gì, chờ đến khi thực thế chứng minh tất cả đi. Lần này các vị đến Hàn Quốc, xin mời tha hồ nhìn ngắm thành quả phát triển mọi mặt của đất nước chúng tôi. Sẽ như thế, Tần Lạc gật đầu nói. Ra khỏi sân bay, ngồi trên chiếc xe bus sang trọng chính phủ Hàn Quốc phải đến đón, chạy về hướng nội thành. Nửa câu không vừa ý, Park Chan Tae lạnh nhạt nói vài câu rồi quay sang trò chuyện với Phó Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Gia đình Shin Chan Min ngồi đằng sau. Những người Hàn Quốc khác cũng dùng tiếng Hàn để nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc, rồi khẽ cười ra tiếng. Hắn cười nhạo bạn nhưng lại không để bạn biết vì sao cười nhạo bạn, hơn nữa hắn còn không để bạn biết hắn chính xác là đang cười bạn. Người như vậy rất đáng coi thường. Đoàn đại biểu Tần Lạc dẫn theo này có vài người là cao thủ hắn chọn ra từ nghiệp đoàn Đông Y Dìa Trung Quốc, đa số những người này đã từng theo hắn đi Vân Điền tham gia giải quyết chuyện siêu vi trùng, vì thế mọi người đều rất thân thuộc. Còn có mấy người là danh y tiếng tăm lừng lây ở Trung Quốc, ví dụ như bậc thầy của Tần Lạc vua châm cứu Vương Tu Thân đại sư Trần Dương Cố Bách Hiển, Quách Húc Sinh, thành viên khác đều là những tinh anh được mời từ hai môn một phái của nghiệp đoàn Đông Y Dìa, môn chủ chính khí môn cốc Thiên Phạm đích thân dẫn đội, Phong Hà, Vũ Đình, Trúc Y của đội đánh giá đều rời núi. Bồ Tát môn đương nhiên là do Tô Tử người mới này sinh quan hệ với Tần Lạc dẫn đội, ủy y phái do chú của Âu Dương Lâm Âu Dương Mẫn dẫn đội, những người đi theo này Tần Lạc đều đã gặp mặt, bọn họ đã thể hiện hết sức tuyệt vời trong trận đấu y y thuật, không phải là hạng tầm thường. Với sự gợi ý đặc biệt của Tần Lạc, Âu Dương Lâm cũng bị dẫn đi, có điều hiện giờ lão không tiếp xúc với bất kỳ người nào của quỷ y môn, một thân một mình, giống như một người riêng rẽ vậy. Tình cảnh như vậy, trong mắt của quỷ y phái có khó chịu nhưng cũng có chút hả hê, Âu Dương Mẫn lại thở dài một tiếng. Thành viên phía chính phủ phải lấy đại cục làm trọng. Vì thế thỉnh thoảng còn phải cười nói mấy câu với thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc, nhưng mấy người của Hiệp hội Y học Hàn Quốc kia lại coi Tần Lạc như kẻ thù. Ngay cả vẻ mặt đóng kịch Tân Cần cũng bứt luôn, chỉ đợi giải đấu bắt đầu là bạt mạng chém giết, để thằng cha kiêu căng sắc sược nhưng không có tài năng này chết đi sống lại. Thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc cũng chợp mắt nghỉ ngơi lấy sức, đợi giải đấu chính thức bắt đầu, Tần Lạc nắm tay Tô Tử, nhìn người con gái từ trước tới nay chưa đi xa đang nhìn ngắm thế giới bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt đầy phấn chấn, khiến người khác cũng thấy vui lây. Lao Ma Ma vốn ôm thái độ coi thường Hàn Quốc, nhưng nhìn thấy những tòa nhà cao tầng san sát, những chiếc ô tô lao vun vút trên đường, cũng cứ nhắc mãi, sao lại thế này? Sao lại thế này nhỉ? Cái này không giống với nghe nói nhỉ, không phải là nói Triều Tiên mỗi năm đều có người chết đói, anh em một nhà mặc chung một cái quần sao? Tân Lạc cười khổ, nói, Mama, phải nhìn vấn đề bằng quan điểm phát triển chứ. Kinh tế Hàn Quốc những năm gần đây phát triển nhanh chóng, hơn nữa xuất hiện không ít những ngành công nghiệp trụ cột, ví dụ như xe hơi cho đến thiết bị điện tử, thậm chí còn vượt xa nước ta. Thật kỳ diệu, thật kỳ diệu. Lao Mama nói, năm đó còn nghèo khổ chứ lại. Tân Lạc đành chịu, không biết làm sao. Lão Mama vì mù thông tin nên mới một mực nhớ đến huy hoàng trước kia, không muốn nhìn thẳng vào tình hình hiện nay. Nhưng có vài người trẻ tuổi cả ngày tiếp xúc với Inter lại có thái độ giống Lão Mama, cái này có chút đáng buồn. Lạc hậu cũng không đáng sợ, đáng sợ là không muốn thừa nhận sự lạc hậu của mình. Vĩ nhân nói rất hay, coi thường kẻ địch về chiến lược, coi trọng kẻ thù về chiến thuật. Cố tình hạ thấp người khác để đề cao bản thân, thực tế là một loại tự ti cực độ và lối cư xử hạn hẹp. Văn hóa của Yên Kinh và khí phách của hoàng triều không phải là thứ mà những thành phố mới trỗi dậy này có thể so sánh được. Vừa mới xuống máy bay đã nảy sinh mâu thuẫn, thật không biết tiếp theo sẽ quyết liệt đến mức độ nào. Tô Tử cười nói, nhưng lời anh nói rất hợp ý tôi. Đây vốn là cuộc chiến sinh tử, mọi người bề ngoài cười đùa vui vẻ, đến lúc đó lại phải tranh giành một mất một còn. Không bằng xé tầng giấy mỏng này ra, khiến các thành viên gây dựng bầu không khí cùng chung mối thù cũng tốt. Vẫn Tô Tử gật đầu, em thấy sức khỏe thế nào? Tần Lạc hỏi. Vẫn tốt, tinh thần khá hơn trước một chút, cũng không mệt rã rời như trước nữa. Tô Tử vui vẻ cười nói, bộ châm pháp đó thực sự có hiệu quả. Em để Mama châm giúp em liền 3 ngày. Phần dưới đã có thể cảm giác được khí nóng. Thái Ất thần châm có thể có được tiếng tăm như vậy đương nhiên có chỗ thần kỳ của nó. Mặc dù Mama không hiểu lấy khí bậc kim, nhưng nắm được nền tảng thì cũng có hiệu quả. đã có tác dụng rồi thì cứ tiếp tục châm đi, anh nhất định sẽ làm cho em đứng lên được.
Đứng lên. Tô Tử nhìn đôi chân còn không thể động đậy của mình. Mong ước đẹp biết bao.
Tần Lạc thầm nghĩ trong lòng, đây không phải mong ước, là sự thực. Sau nửa tiếng đồng hồ, xe buýt đã dừng trước cửa một quán rượu nhìn có vẻ sang trọng, tên của quán rượu viết bằng chữ Hàn. Tần Lạc cũng không biết tiếng Hàn, nhờ Tô Sán bên cạnh phiên dịch mới biết tên nó là quán rượu quốc tế Seoul Hắc Răng Ho. Đi tới, cười nói, "Ngài Tần, phòng của các anh chúng tôi đã bố trí cả rồi. Mời các anh nghỉ ngơi một chút rồi cùng dùng cơm trưa, đến giờ, Tiểu Y Vương của chúng tôi sẽ đến dẫn đi."
"Tiểu Y Vương, ông đua nhỏ ngành y đi à?"
"Tiểu Y Vương."
Tần Lạc nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy."
Hắc Trang TAE liếc Tần Lạc một cái, tỏ vẻ không hài lòng với sự thiện cận của hắn. "Cậu ấy là cháu của ân sư Han Huệ tiên sinh, giống như anh, đều là bác sĩ rất trẻ, y thuật của cậu ấy rất lợi hại, là niềm tự hào của y học Hàn Quốc chúng tôi."
"À, vâng, tôi rất chờ đợi."
Tần Lạc cười nói, hắn lại muốn xem Tiểu Y Vương này có năng lực thế nào. Cầm lấy thẻ phòng, Tần Lạc tạm biệt mọi người, về phòng của mình. Sau khi tắm rửa qua loa, hắn liền đến phòng Tô Tử. Nhưng trong lúc đó, gốc thiên phàm của Chính Khí môn, Tô Tử của Bồ Tát môn rồi cả Âu Dương Mẫn của Quỷ Y phái đã tụ họp ở chỗ nào rồi? Gốc thiên phàm nhìn Tần Lạc nói, cậu thật biết treo mỡ miệng mèo, cả đường đều nghĩ đến cái kế hoạch hoa đảm mà cậu nói. Đoán cả ngày cũng không ra rốt cuộc là cái gì, giờ cậu nói nhanh nhanh cho chúng tôi nghe xem.
Tôi đã hỏi Tô Tử mà cô ấy cũng không muốn nói.
Cốc môn chủ,
tôi cũng không biết gì mà.
Tô Tử cười nói,
cô cũng không biết thì ai có thể biết nữa.
Cốc thiên phàm cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc và Tô Tử, nói.
Âu Dương Mẫn kinh ngạc, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tần Lạc và Tô Tử hỏi, hai người đã kết tình nghĩa vợ chồng rồi sao?
Âu Dương, ông còn chưa biết à?
Cốc thiên phàm cười nói, ba ngày trước tôi đã biết rồi.
Chúc mừng, vội quá không kịp mang quà mừng tới.
Âu Dương Mẫn nói, trong lòng lại nghĩ, nếu anh hai muốn đi trên con đường khác, é là hy vọng tan theo mây khói rồi.
Thằng nhỏ này và Cốc thiên phàm tình như huynh đệ, trước khi môn chủ của Bồ Tát môn lại thành người con gái của hắn, Quỷ Y Lý phái còn muốn liên kết hai môn kia cùng chống đối lại nghiệp đoàn Đông Y của Tần Lạc, hiện giờ xem ra, thằng nhỏ này lại nắm trong tay hai môn, lạnh nhạt với Quỷ Y Lý phái đây.
Đại ca Âu Dương khách sáo quá rồi.
Nhận được tấm lòng, quà cấp thì miễn.
Tần Lạc nói, nếu chúng ta đến Hàn Quốc một chuyến, là phải đạt được thành quả cao nhất.
Bây giờ, tôi nói cho mọi người nghe một chút về kế hoạch hoa đà nhé.
Chương 398. Tiểu Y Lý Vương chương 398, Tiểu Y Lý Vương thực sự phải làm như vậy sao?
Cốc Thiên Phàm kinh ngạc nhìn Tần Lạc hỏi.
Lão thực sự khó có thể che giấu sự khiếp sợ trong lòng, lại không ngờ Tần Lạc nhìn nhã nhặn văn hóa lại có thể tàn nhẫn như vậy. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu.
Đây là cách tốt nhất. Hàn Y cũng thuộc nhánh của Hán Y gì như vậy, đối với sự đả kích của họ không phải quá lớn sao? Bổ sung cho nhau cùng phát triển ưu thế không phải càng thích hợp sao?
Tần Lạc cười khổ, nói, Hội Y học Hàn Quốc sẽ công nhận mình là nhánh của Trung Quốc sao?
Hơn nữa, bổ sung cùng phát triển ưu thế ở Trung Quốc, cơ hội có tính khả năng tiểu này rất nhỏ.
Giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, đây dường như là chuyện không thể.
Hơn nữa chúng ta là dựa vào năng lực của chính mình để khiêu chiến với bọn họ. Cái này không nằm trong hành vi gian dối, về tình về lý chúng ta đều có thể đứng vững được.
Tôi tán thành kế hoạch hoa đà.
Âu Dương Lâm nói.
Tôi cũng tán thành.
Tô Tử nói.
Cốc Thiên Phàm nói, được rồi.
Nếu mọi người đều đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì.
Tranh giành quốc gia, chỉ có thắng thua không có tình nghĩa.
Tần Lạc gật đầu, nói, nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì cứ thực hiện theo kế hoạch tôi vừa nói.
Chính khí môn ở Thiết Châu, Quỷ Y phải đi Tô Châu, Tô Tử đi lại không tiện, thì để Một Hương đi thay.
Năng lực của cô ấy không tồi, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Tôi bảo Tô Sán bố trí cho mỗi người một phiên dịch, nhưng để đạp bể sự việc kiểu này, nhất định phải chú ý an toàn mới được.
Tôi sẽ báo cho bên đại sứ quán biết, để họ kín đáo phối hợp.
Yên tâm đi.
Không có chuyện gì đâu.
Cốc Thiên Phàm nói, chúng tôi đi rồi, cuộc thi với chính phủ làm thế nào?
Tôi và các thầy giáo sẽ lưu lại Seoul, chắc không thành vấn đề.
Tần Lập nói.
Cốc Thiên Phàm thở dài nói, Đông Y đi thế lực yếu, bị người ta coi thường.
Sau khi xuất hiện mới càng hiểu rõ cảm nhận này.
Lần này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua.
Mặc dù tôi cũng không công nhận họ có bao nhiêu y thuật lợi hại, nhưng mọi người vẫn phải thật cẩn thận đấy.
Tôi sẽ cẩn thận. Tần Lạc nghiêm túc gật đầu.
Vậy chuyện bên này giao cho cậu.
Bây giờ chúng tôi đi chuẩn bị, sau đó dẫn người xuất phát.
Được, Tần Lạc nói.
Cốc Thiên Phàm và Âu Dương Mẫn đều từ biệt rời đi, Tô Tử gọi Mộc Hương đến bàn giao xong, Mộc Hương cũng phấn khởi đi ra.
Lần này có xóa bỏ tính tích cực của họ không?
Nếu kế hoạch hoa đà thành công, với họ mà nói là một tai họa.
Tần Lạc nói, anh muốn làm họ đau lúc họ kiêu ngạo nhất. Anh là một nhà mưu toan. Tô Tử nhìn Tần Lạc cười khẽ thành tiếng.
Khi đọc sách lịch sử, thấy chuyện Bạch Khởi hãm hại 40 vạn dân phu nước Triệu. Với nước Triệu mà nói, Bạch Khởi là kẻ hung bạo giết người, nhưng với nước Tần mà nói, Bạch Khởi há chẳng phải anh hùng sao?
Bọn họ không phải, người thân của mình có thể ở chiến trường bị họ giết chết.
Anh không phải chúa GISSU, anh không yêu người đời như thần thánh được.
Chuyện anh làm có thể xứng với nơi anh sinh ra và lớn lên thì không có gì đáng tiếc.
Em cũng không vĩ đại như thế, em chỉ là một cô gái nhỏ.
Tô Tử Thu suy nghĩ lại trong tấm thảm ấm áp, anh nói đúng, điều đó đúng. Hai người hạnh phúc ngồi nói chuyện với nhau. Đột vang lên tiếng chuông cửa kính cong. Tần Lạc đi ra mở cửa phòng, thấy Hắc Răng Ho cười có ý đứng ở cửa.
"Ngài Tần, cô Tô Tử hội trưởng Hắc bảo tôi đến mời hai người xuống nhà dùng nữa."
Hắc Răng Ho nói.
"Hội trưởng Hắc Chan TAE và anh có quan hệ gì?"
Tần Lạc hỏi.
Hắn cảm thấy Hắc Răng Ho và Hắc Chan TAE mặt mày có nét giống nhau, nhưng vẫn không dám kết luận quan hệ của hai người.
Dù sao bạn học Tần Lạc trông thấy người ngoại quốc đều cảm thấy bọn họ rất giống nhau.
"Ông ta là chú tôi," Hắc Răng Ho nói.
"Thảo nào," Tần Lạc nói. những thành viên khác của chúng tôi đều thông báo chứ?
Có Tắc Răng Ho nói, nhân viên của chúng tôi đã đi các phòng mời rồi.
À, đúng rồi, Tần Lạc Như tự nhiên nhớ ra điều gì, có vài thành viên lần đầu tiên đến Hàn Quốc, muốn đi xung quanh thăm thú một lần, họ không thể tham dự bữa cơm hôm nay rồi, mong thứ lỗi.
Hả, vội thế sao?
Tắc Răng Ho sửng sốt, trong lòng khinh thường những người Trung Quốc chưa thấy việc đời này. Chúng tôi vốn chuẩn bị sau khi cuộc thi kết thúc, sẽ đưa các anh đi du lịch tham quan cảnh đẹp Hàn Quốc. Nếu các anh đã có đội viên đi rồi thì hành trình của chúng ta sẽ phải thay đổi một chút, vẫn mong các anh chú ý an toàn mới được.
Xin lỗi, tôi mới biết tin này, nếu không thì đã để họ chờ.
Tần Lạc nói Hàn Quốc không an toàn sao?
Chị An của Hàn Quốc thì rất tốt.
Park Jang Ho nói chỉ là có một số người nước ngoài ở đây làm những chuyện phạm pháp.
Thật khiến người ta ghét.
Tần Lạc cười cười, cũng không đả kích thêm lòng tự trọng mãnh liệt của người đàn ông này, hỏi, ăn cơm ở đâu vậy?
Quán cơm Tây tầng 12.
Chúng tôi đã bao cả nhà hàng.
Bộ trưởng Xin, hội trưởng Park đều đã đợi ở dưới tầng, có lẽ Han Duẩn Min cũng đang trên đường tới.
Park Jang Ho nói.
Vậy chúng ta đi thôi, Tần Lạc nói, không đi gọi Mama đến giúp mà tự mình đẩy Tô Tử ra ngoài.
Thang máy đi thẳng lên tầng 12, Tần Lạc đẩy Tô Tử ra ngoài, Park Jang Ho dẫn đường, bọn họ đến một nhà hàng sang trọng tiểu châu Âu. Cơm trưa là kiểu tiệc buffet, giữa phòng bày một bàn rượu nước, có mùi thơm và đủ các loại rượu ngon, thậm chí còn có mao đài và rượu ngũ lương của Trung Quốc. Nhân viên phục vụ ăn mặc đẹp đẽ bưng khay giữa đám người, kịp thời đưa rượu, đồ uống, thức ăn mà mọi người muốn. Trước khi Tần Lạc đến, mấy người lao chác, Vương Tu Thân đã đến rồi, đang xúm lại một chỗ nói chuyện, nhìn thấy Tần Lạc tới, tỏ ý nâng ly với hắn. Tô Sản thấy Tần Lạc đến, vội vàng đặt dĩa của mình xuống, theo sau hắn giữ nhiệm vụ phiên dịch.
Ngài Tần, mời đi bên này. Park Jang Ho làm động tác mời.
Tần Lạc đã nhìn thấy chỗ ngồi của hội trưởng Park và bộ trưởng Xin bèn đẩy Tô Tử qua đó.
Bộ trưởng Xin nhìn thấy Tần Lạc đến, đứng dậy đón tiếp, nói, Tần tiên sinh, hy vọng đồ ăn hôm nay phù hợp với khẩu vị của anh.
Nhất định rồi, Tần Lạc cười nói cảm ơn.
Park Chan Tae cũng đứng dậy, gọi phục vụ tới, bảo bọn họ mang lên đồ ăn và đồ uống mà Tần Lạc và Tô Tử muốn.
Tần Lạc đảo mắt một vòng, hỏi, không phải còn có một nhân vật nữa cần tới sao?
À, người anh nói là Han Duẩn Min phải không?
Bộ trưởng Xin cười nói, cậu ấy đang trên đường rồi.
Giang Min gần đây lại đổi bạn gái à?
Lần trước gặp mặt hình như là tiểu thư Lee Sung Min hay là Lee Sung Chan.
Park Chan Tae rất thân thiết nói chuyện thời sự xung quanh Han Duẩn Min. Chan Tae, chúng ta nói chuyện thai tiếng của Giang Min trước mặt khách, cậu ta sẽ tức giận đấy.
Bộ trưởng Xin nói.
Sợ cái gì?
Giang Min mới gọi là không để ý những thứ này, hơn nữa, cứ coi như chúng ta không nói, thì báo chí ngày mai cũng sẽ đăng xỉn, chuyện thế này cũng chẳng giấu được khách.
Tô Sáng tâm tính trẻ con, thế mà cũng dịch hết từng ấy câu họ nói cho Tần Lạc nghe.
Tần Lạc thầm giật mình, hai người đang ngồi, một người là quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc, một người là nhân vật quan trọng của Hiệp hội Y học Hàn Quốc, hai người bọn họ lại cùng lấy giọng điệu đùa cợt để bàn tán chuyện gối chăn phong lưu của một thanh niên, điều nói lên cái gì?
Nói ra quan hệ giữa chàng thanh niên này và bọn họ rất thân thiết.
Nếu chỉ dựa vào quan hệ của cha hắn, hẳn không có được sức hấp dẫn như vậy.
Người thanh niên chưa từng gặp mặt này thật không thể xem thường biết đâu, hắn sẽ mang lại một số rắc rối cho hành trình đến Hàn Quốc của mình. Chú Xỉn, chú Ác, các chú đang nói xấu tôi đúng không?
Tôi quen rồi.
Một giọng nói rõ ràng bỗng vang lên phía sau mọi người.
Tần Lạc quay đầu lại, nhìn thấy một người con trai tuấn tú khôi ngô hơi có phần quá mức ở chỗ bậc thang bên cạnh không xa, thật đúng là đẹp trai, rất giống tổng hợp diễn viên Hàn Quốc, khuôn mặt tuấn lãng, mắt sáng có thần, lông mày rậm, môi mỏng, còn có nụ cười rất tươi, thực sự là một người con trai vạn người mê. Hắn và Văn Nhân Chiếu đều thuộc Mỹ Nam bị bậm, chỉ là sự kết hợp giữa hình tượng lãng tử và vẻ trưởng thành đó được hoan nghênh hơn nhiều so với vẻ mặt của công tử bột. Văn Nhân Chiếu bên cạnh hắn là một cô gái cũng rất xinh đẹp, cao giáo mảnh mai, khí chất xuất chúng, người rất nở nàng, làn da của cô gái ấy rất đẹp, vừa trắng vừa mềm, vẻ mặt e thẹn đứng cạnh người con trai, khiến người ta cảm thấy một tiểu trai tài gái sắc.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến bộ trưởng xin cười lớn, Giang Min, đây chính là Tần Lạc tiên sinh mà cậu bao ngày muốn gặp.
Ánh mắt Han Duẩn Min quan sát Tần Lạc, bởi mặt hắn có nụ cười hiền lành, nhìn kỹ thế cũng không khiến người ta khó chấp nhận Tần Lạc.
Han Duẩn Min không chủ động đưa tay bắt tay Tần Lạc, hắn nói, tôi sớm đã biết anh rồi,
tôi rất vinh hạnh.
Tần Lạc cười nói, hắn không ngờ anh chàng đẹp trai này lại có thể nói tiếng Trung một hơi lưu loát như vậy,
giống như khẩu âm của người miền Nam Trung Quốc, thậm chí còn chuẩn hơn khá nhiều người ở đó.
Phải nói, được biết anh, tôi rất vinh hạnh.
Han Duẩn Min nói, tôi đã tìm hiểu kỹ về anh, không, là tìm hiểu kỹ tư liệu về anh.
Bắt đầu từ lúc anh vào Yên Kinh, mọi chuyện anh làm, tôi còn biết anh có rất nhiều hồng nhan tri kỷ.
Nói như vậy, người đẹp bên cạnh không có ý kiến chứ?
Thế không?
Tô Tử lắc đầu cười.
Tần Lạc, tôi biết anh là người thế nào, tôi cũng biết anh muốn làm gì.
Han Duẩn Min ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Lạc, nói, nhưng, có tôi ở đây, anh sẽ không thành công được.
Chương 399. Khói lửa bốn phương, 1, chương 399. Khói lửa bốn phương, thượng, đẹp đẽ, sang trọng. Sắc bén như một thanh kiếm được rút ra từ bảo kiếm.
Lần đầu tiên gặp Han Giang Min, Tần Lạc không thể không nghĩ tới bản thân. Nếu lại có đủ sự thông minh và năng lực tương ứng, thì sẽ có tính coi thường thiên hạ, đàn ông như vậy sẽ nói ra những lời nói đầy sức công kích mà thật sự có thể đem đến cho mọi người sự cảm thụ đặc biệt.
Rất sâu sắc, cũng rất vang dội, hơn nữa, bạn không thể vì anh ta trẻ và quá đẹp mà coi thường mỗi câu nói của anh ta.
Tần Lạc cười đây không phải là sự miệt mài, cũng không phải là sự nhạ báng, mà là nụ cười của vui mừng mỗi một quốc gia. Mỗi một dân tộc đều có một người hoặc một nhóm tự nguyện vì dân tộc của quốc gia đó xuất hiện như những nhân vật anh hùng đầy nhiệt huyết, họ hoặc là tung hoạch ngang dọc hoặc lặng lẽ hiến dâng, nhưng bất kể là trường hợp trước hay sau thì người như thế vẫn luôn được tôn trọng. Cũng như người khác tôn trọng mình, Tần Lạc cũng tôn trọng Tiểu Y Vương trước mắt. Hàn Giang Min hiểu nét mặt của Tần Lạc, hắn đưa đôi bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn như con gái nhưng rất chắc chắn về phía Tần Lạc, nói: "Tôi nghĩ chúng tổ ẩn thứ hai biết nhau rồi. Tôi là Hàn Giang Min. Trước đây, tôi là người hâm mộ anh nhưng sau này sẽ là đối thủ của anh." Tần Lạc bắt tay hắn cười nói: "Tần Lạc, rất vinh hạnh được biết cậu. Trước đây, tôi không hiểu về cậu lắm. Sau này sẽ không phạm vào lỗi như vậy nữa." Thật sự, Tần Lạc cảm thấy hiểu biết của mình về y học Hàn Quốc thật sự quá ít. Có lẽ nguồn gốc chính thống và sự niềm tự hào của Thiên Triều Đại Quốc khiến mình trong tiềm thức vốn không coi họ ra gì. Thế nhưng, điều này liên tục tạo ra nhiều kỳ tích kinh tế cho quốc gia, họ thật sự tồn tại như những nhân vật xuất sắc. Lúc này, hai người trẻ tuổi đối diện với nhau có vẻ như anh hùng tiếp anh hùng. Chỉ ít, trong mắt nhìn mọi người xung quanh là như vậy. Ồ, tốt, rất tốt. Sự tranh đấu giữa hai người trẻ tuổi ưu tú trong giới thứ nhất học Trung Quốc và Hàn Quốc, chúng tôi mong đợi. Chan Tae cười nói. Lao không cần phiên dịch đã có thể hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người, do đó cũng phản ứng lại trước tiên bộ trưởng xỉn của Bộ Y tế thông qua phiên dịch mới hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người cũng phải lên tiếng khen ngợi. Chỉ có điều ông ấy nói tiếng Hàn, phải nhờ đến sự giúp đỡ của phiên dịch, sự hứng thú cũng đã thay đổi lớn. Việc mà con người hạnh phúc nhất chính là sự nối liền không trở ngại bất kể là về ngôn ngữ hay là về cơ thể, vị này là tiểu thư Ki Chan Hee ở Hàn Giang Min lúc này mới nghĩ ra giới thiệu cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Thấy người đàn ông của mình đang giới thiệu mình, Ki Chan Hee ổ cúi đầu chào Tần Lạc một cách tôn trọng và dịu dàng. "Tô tử." Tần Lạc nhìn Tô tử trên chiếc xe đẩy với vẻ mặt cười đầy ý cười, nhẹ nhàng giới thiệu. Nói với người con gái thanh lịch, dịu dàng, đều không nỡ lớn tiếng. Dường như thứ âm thanh hôn tạp ấy đối với cô ấy cũng là một thứ dơ bẩn. "Tôi biết Lâm Hoan Khê, tôi biết Lệ Khuynh Thành, tôi cũng biết học sinh Vương Cửu Cửu của anh. Tôi thích cô gái này, nhưng tôi không biết Tô tử." Hàn Giang Min nhìn Tô tử nói. "Cô ấy là người con gái không thể thiếu trong cuộc sống của tôi." Tần Lạc nhìn Tô tử nói. Đây không phải là cố lấy lòng, mà thật sự là lời nói từ đáy lòng. Nếu có nhiều người phụ nữ ở bên cạnh, trong đó có một người không thể thiếu, đó nhất định là Tô Tử. Bởi vì cô ấy giống như một món quà đặc biệt mà ông trời ban tặng cho chính mình. Dường như đời người 20 năm về trước chính là để tìm cô ấy. Số lần họ gặp nhau rất ít, nhưng qua đó mà tình cảm cũng rất đặc biệt. Ô thật là một lời ca ngợi cao cả. Hàn Giang Min nhìn Tô Tử nói. Tô Tử cười khẽ, hé miệng không nói. Ki Chan Hee ồ nhìn vào chân của Tô Tử, sau đó thì thầm điều gì đó vào tai của Hàn Giang Min buốt. Một tiếng bạt tai chúa chát vang lên. Trên mặt của Ki Chan Hee ồ hiện lên nhiều vết đỏ, nhìn mà thấy đau lòng, mặt cô ấy tối sầm lại, không biết mình đang đứng ở đâu, thậm chí cũng không có phản ứng kịp tại sao mình bị đánh. Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì sao? Hàn Giang Min nhìn cô ấy có chút gì đó chán ghét, "Tiểu thư Ki Chan Hee ồ, lẽ nào cô không hiểu sao? Nói khuyết điểm trên cơ thể của người khác trước mặt khách là một chuyện rất bất lịch sự. Mặc dù nói sau lưng cũng không phải là đúng, mặc dù khách nghe không hiểu, nhưng tôi không thích cái hứng thú thấp hèn của cô. Tôi nghĩ cô là nhân vật không được hoan nghênh ở đây. Nếu không có việc gì thì cô đi trước đi, sau này chúng ta cũng không cần phải liên lạc nữa." Cuộc nói chuyện này anh ta dùng tiếng Hoa để nói, Tần Lạc và Tô Tử nghe rõ rành rành cho tới giờ Tần Lạc mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra, vừa rồi Ki Chan Hee ồ có thể nói về thương tật của Tô Tử bằng tiếng Hàn. Tần Lạc không chú ý đến biểu hiện lúc đó của Ki Chan Hee ồ là sự đồng cảm hay là vui sướng khi thấy người khác gặp tai họa. Người phụ nữ ấy vì thế đã nhận một cái tát, hơn nữa còn bị Hàn Giang Min bỏ mặc ngay tại chỗ. Người đàn ông này đúng là một yêu quái, Tần Lạc thừa nhận, hắn có chút không nắm bắt được Hàn Giang Min, cư xử của cậu ta không giống mọi người, nhưng lại có chút tương đồng với mình. Hắn quay đầu lại nhìn về phía bộ trưởng Xin và Park Chan Tae. Dù sao họ cũng là những người có tiếng xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn khiến họ bối rối mới phải, nhưng hắn phát hiện hai con cáo giả này sớm đã có chuẩn bị. Họ như là không nhìn thấy việc đánh người vừa xảy ra trước mắt, mà lại quay đầu vào nhau nói thì thầm cái gì đó. Vẻ mặt của họ rất nghiêm túc như là đang bàn về quốc gia đại sự trong tương lai. Ki Chan Hee ồ lúc này mới phản ứng lại, nước mắt của cô lăn xuống, túi người chào Tô Tử sau đó che mặt rời khỏi đó. Hàn Giang Min nhìn Tần Lạc cười nói, anh là người đàn ông mà tôi tôn trọng giống như tôn trọng ông của tôi. Người phụ nữ mà anh chọn dĩ nhiên cũng là người đặc biệt. Tôi sẽ không để cho người khác sỉ nhục anh và người bên cạnh anh như vậy, thật là quá thất lễ. Cảm ơn. Tần Lạc nói lời cảm ơn, nhìn vào mắt của Hàn Giang Min có chút suy nghĩ. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện ra con ngươi của Hàn Giang Min vẫn ở trạng thái bình thường, không có thu hẹp, to lên hoặc có thái độ né tránh, rất thản nhiên. Lẽ nào những điều anh ta nói đều là sự thật? Tần Lạc cười trong lòng. Đây rốt cuộc là một đối thủ thế nào đây? Anh thích ngồi sao không? Hàn Giang Min tiện tay lấy hai chén rượu đỏ từ trong khay của người phục vụ. Một chén đưa cho Tần Lạc, chén kia đưa lên miệng nhâm nhi nói, khi tôi thấy anh ở Đài Loan, đã từng có quan hệ với cô Mễ Tử An. Nếu có cơ hội, xin anh hãy giúp tôi chuyển lời tới cô ấy rằng tôi rất thích ca khúc của cô ấy. Tôi sẽ giúp anh chuyển lời. Tần Lạc cười nói. Hắn ấy không nghĩ tới trường hợp chính thức như vậy, người đàn ông này lại chạy đến nói chuyện phụ nữ với mình. Tôi thích ngôi sao, đặc biệt là các ngôi sao vẫn chưa nổi tiếng lắm. Họ rất đẹp, cũng rất có khả năng. Có người biết hát, có người đặc biệt giỏi về khiêu vũ cũng muốn trở thành ngôi sao, sao có thể không có một nghề lâu dài được? Quan trọng nhất là bọn họ nghe lời. Hàn Giang Min như thể là đã quen biết bạn tri kỷ nhiều năm, thảo luận với Tần Lạc về những vấn đề thuộc về chuyên môn của người đàn ông. Tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ về các kiểu người phụ nữ của anh. Mỗi người họ đều rất đặc biệt. Hơn nữa, đặc điểm tính cách của những người này cũng không trùng lặp. Trên phương diện lớn tôi nhất trí với ông, tôi cũng rất thích người phụ nữ có cá tính và có nghị lực sống. Nhưng tôi có một điều kiện bắt buộc là tôi thích người phụ nữ có ngực to mông tròn. Ồ, xin đừng cười sự mạo muội thấp hèn của tôi, đây thực chất là lời nói từ trong lòng tôi, hơn nữa sở thích này của tôi có thể người dân Hàn Quốc đều rõ. Đây không phải là việc gì đáng xấu mặt. Tần Lạc cười khen ngợi đúng. Tôi cũng cho rằng như vậy. Trong lòng tôi chính xác là thích người phụ nữ như vậy, tại sao tôi không thể nói ra được chứ? Lẽ nào như thế lại vi phạm đến đạo đức hay pháp luật hay sao? Sau khi tham gia xong buổi tuyên bố tin tức vào buổi chiều ngày hôm nay, thành viên đoàn đại biểu sẽ rời Seoul, tất cả sẽ đi đến đảo Dù. Nơi đó là một thiên đường rất đẹp, nếu ông không để ý, tôi sẽ dẫn ông đi tham quan xung quanh. Thẳng thắn mời tặng gái. Tần Lạc nhìn vào mắt của Han Jang-min, bên trong tràn đầy sự mong đợi. Tần Lạc gật đầu, nói rằng, được, tôi rất vui đi cùng cậu. Tôi phải xem, rốt cuộc cậu muốn chơi trò gì? Của Hàn Quốc. Vị trí cách 400 cây số. Với việc sản xuất khoáng sản thép có tiếng, bất kể là các doanh nghiệp điện tử và các doanh nghiệp xe hơi nổi tiếng đều thiết lập nhà máy ở đây. Ví dụ các công ty nổi tiếng trên thế giới như tập đoàn Samsung và Đại học thành phố này cũng là một trong những trung tâm kinh tế của Hàn Quốc. Hoàn Hùng Giang, giáo sư nổi tiếng của trường Đại học Y khoa Hàn Quốc, người thực nghiệm dược thảo của Viện Lâm sàng, là người có tiếng trong giới thứ nhất học Hàn Quốc, là một chuyên gia rất có thực lực. Hoàn Hùng Giang dạy xong bài dược liệu cho học sinh, mang theo tài liệu vừa đi vào phòng làm việc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Hoàn Hùng Giang vừa cầm một cốc nước đi lấy nước, vừa cất tiếng nói. Giáo sư Hoàn, có một số người tự xưng là người Trung Quốc bạn của ông đến thăm. Một người đàn ông trẻ đeo kính đẩy cửa bước vào nói. Ồ, Tiểu Lưu, mời họ vào đi. Hoàn Hùng Giang sửng sốt một chút rồi nói. Thực ra ông có bạn bè người Trung Quốc, nhưng chưa nhận được tin họ đến Hàn Quốc. Lẽ nào họ không nói một tiếng, mà đột nhiên lại tìm đến đây? Nhưng, khi nhìn thấy những người lạ này đứng trước mặt mình, ông mới khẳng định rằng, họ không phải là những người bạn của mình. Các anh là ai? Đến tìm tôi có việc gì? Hoàn Hùng Giang nhìn họ cảnh giác hỏi. Tiểu Lưu đứng bên cửa vẫn không rời đi, điều này sẽ làm cho ông ấy không lo nhầm người đó sẽ động thủ với ông ta. Vì chỉ cần Tiểu Lưu đứng ở cửa hô to một tiếng, thì sẽ có rất nhiều giáo viên chạy đến. Chúng tôi đến đây để khiêu chiến với ông. Một người đàn ông trung niên với khí chất không tầm thường bước ra nói chương 400. Khói lửa bốn phương, 2, chương 400, khói lửa bốn phương, hạ. Khiêu chiến cái gì? Hoàn Hùng Giang mê mẩn hỏi. Ý gì thuật cốc thiên phạm vừa cười vừa nói lao cũng hơi sủng sã nhìn quần áo của vị giáo sư già, thầm nghĩ ông già này vẫn còn rất biết cách ăn mặc, rất có phong cách Trung Quốc cổ điển truyền thống, trên tường treo bức không được hồ đồ, rất hợp thời y y thuật. Hoàn Hùng Giang ngẩn người hỏi, xin lỗi, tôi rất bận, không có thì giờ. Bây giờ tôi có một số chuyện phải làm, cũng không tiện tiếp đãi các vị, Tiểu Lưu, phiền cậu tiễn khách hộ giúp tôi. Các vị, mời. Tiểu Lưu đi vào làm động tác mời ra. Cốc Thiên Phàm không nhúc đích, rất nhiều cao thủ chính khí môn đằng sau lão cũng không nhúc đích. Chúng tôi đến từ Trung Quốc, thay mặt cho giới thứ nhất học Trung Quốc thách thức với các cao thủ y học Hàn Quốc. Ông được gọi là Bách Thảo Vương, chúng ta hãy cọ sát trên lĩnh vực ông sở trường nhất. Cốc Thiên Phàm vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ông cũng có thể chọn những kỹ năng y thuật khác, chúng tôi cho tùy chọn. Các ông đến từ Trung Quốc. Hoàn Hùng Giang cao mày, hỏi đúng. Cốc Thiên Phàm gật đầu. Chúng tôi chỉ có một mục đích, đánh bại các ông. Nói năng ngông cuồng. Không chỉ riêng ông, những danh y khác ở Thiết Châu cũng sẽ chấp nhận thách thức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh bại từ người một. Các anh quá cuồng vọng rồi. Hoàn Hùng Giang tức giận nói, anh cho là kế hoạch của các anh có thể thực hiện được không? Vì thế, ông nên đứng ra đánh bại chúng tôi. Cốc Thiên Phàm nói, người dân nước này tin ông đến vậy, cho ông nhiều vinh quang đến thế, lẽ nào ông lại không vì họ mà làm chút chuyện sao? Gân trên trán Hoàn Hùng Giang đập mạnh, nói, được, tôi chấp nhận lời thách đấu của các anh. Cốc Thiên Phàm gật đầu cười nói, nếu thua, thì phiền ông ký tên vào tờ giấy trắng này. Tôi sẽ làm thế. Hoàn Hùng Giang nói, nếu các anh thua thì sao? Tôi sẽ nhận thua. Cốc Thiên Phàm nói, tờ giấy trắng này cũng chỉ là để chứng minh các ông đã thua mà thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đến phòng thí nghiệm. Nửa tiếng sau, khi Cốc Thiên Phàm dẫn đội ra khỏi phòng thí nghiệm dược liệu trường Đại học Khoa Đông Y Hàn Quốc, trận đấu chỉ một số người biết này đã kết thúc. Môn chủ, trạm tiếp theo của chúng ta ở đâu? Vũ Đình lên tiếng hỏi. Trạm tiếp theo là Học viện Đại Khâu, ở trường đó có một vị giáo sư rất am hiểu lĩnh vực châm cứu, để thể hiện sự tôn trọng với ông ấy chúng ta nên đến thăm hỏi. Cốc Thiên Phàm nhìn tờ giấy trên mặt ký xỉn hùn răng, cười nói, khi đến tôi đã đồng ý, tôi phải làm cho tờ giấy này đầy chữ ký. Thực sự là một thanh niên điên khủng. Vũ Đình nét môi cười. Người hắn gầy nhom, hai má hóp lại, cười lên là có vẻ hơi đáng sợ. Cái tên này không sai, tôi không thích hắn làm anh hùng, bởi anh hùng đều hạ màn bằng bi kịch. Tôi càng không thích hắn làm người có dạ tâm, người có dạ tâm thì tư lợi quá, hắn có lòng thương người lại có sự điên cuồng, người như vậy chẳng nhẽ còn không thể thành công sao? Đông y thì thực sự được cứu rồi. Đại phủ Hàn Quốc. Trong nhà Xỉn Kỳ Sĩ Đông có một đám con gái xinh đẹp đến trước mặt chào hỏi các cô. Là Xỉn Kỳ Sĩ nhìn vẻ mặt những người đẹp dáng vẻ châu Á nhưng lại có vẻ khác người Hàn Quốc này, hơi có chút ngạc nhiên. Chúng tôi đến thách đấu với ông. Mộc Hương cười nói, phiên dịch bên cạnh rất nhanh chóng dịch lời cô ấy nói cho Xỉn Kỳ Sĩ thách đấu. Xỉn Kỳ Sĩ cười, các vị cô nương, các cô muốn thách đấu gì với tôi? Y kỹ thuật. Mộc Hương cũng cười nói, y kỹ thuật, đơn thuốc học. Lẽ nào các cô hiểu được cái này sao? Sau thi đấu sẽ biết, chỉ có điều nếu thua thì phiền lòng ký tên lên tờ giấy này. Nếu các cô thua thì sao? Chấp nhận một điều kiện của tôi. Xin Kỳ Sĩ cười nói với vẻ mặt dâm tà, nhìn Mộc Hương út mở. Chúng tôi cũng sẽ nhận thua với ông như thế. Mộc Hương nói. Ai, nếu chỉ có thế thì tôi không có hứng. Xem ra chẳng qua cũng thế mà. Chào cô, tôi sẽ không khách khí với cô, tôi sẽ khiến cô thua đến khó chịu. Các cô nói đi, thi thế nào? Tô Châu Hàn Quốc, nơi ở của đời sau thần y Park Jin Jin, tại cổng của một tiểu viện phong cách cổ xưa, đông xuất hiện một đám đàn ông vận áo dài đen, vẻ mặt rất nghiêm túc, bọn họ đến thậm chí thu hút cả sự chú ý của cảnh sát, cố chạy đến hỏi một lượt. Chúng tôi đến thăm ông Admin Win. Phiên dịch giải thích mãi đến lúc bà vợ ông Admin Win ra mở cửa cảnh sát mới thôi hỏi. Các ông đến thách đấu hả? Một phụ nữ mặc áo dài Hàn Quốc lên tiếng hỏi. Phiên dịch ngạc nhiên nhìn người phụ nữ rồi nói, đúng, chúng tôi đến tìm ông Admin Win để bàn luận ý tờ hờ ư. Ông ấy biết rồi. Đang đợi trong phòng, xin mời vào. Người phụ nữ nghiêng người sang một bên, để cho mấy vị khách đột nhiên đến nhưng lại không hề gây bất ngờ cho họ vào. Thấy họ thực sự quen biết, hai viên cảnh sát kia mới rời đi. Có thể bên Hàn Quốc cho rằng Đông Ý thì Trung Quốc thực sự đã rơi vào đáy vực. Họ rất tự tin với cuộc thi giữa hai nước lần này. Không chỉ có hành động đem đám nhà báo lên giọng phách lối đến đón ở phi trường, còn tổ chức họp báo nhằm vào cuộc thi y học truyền thống giữa Hàn Quốc và Trung Quốc lần này. Không thể phủ nhận, tiểu y vương Han Jang-min là con cưng của truyền thông Hàn Quốc, chỉ cần có hắn xuất hiện, tất cả báo giới truyền thông đều hướng mọi ống kính đến khuôn mặt điển trai của hắn, hơn nữa, phần lớn đề tài cũng đặt ra là nhằm vào hắn. Trong buổi họp báo, Han Jang-min hết sức đường hoàng, đồng thời tuyên bố sẽ thay mặt Hiệp hội Y học Hàn Quốc giành thắng lợi trong cuộc thi này. Trong khi Tần Lạc cũng tham dự họp báo lại khiêm tốn rất nhiều, ngược lại không có vẻ khí phách như lúc trả lời Mạc Chan Tỷ ở sân bay. Phần lớn thời gian hắn ngồi một chỗ, chỉ đến lúc có phóng viên chỉ đích danh hắn hỏi chuyện thì hắn mới trả lời lấy lệ vài câu, câu trả lời cũng trong quy củ, không thu hút chú ý của người khác, càng không khiến mình trở thành điểm nóng. Tần Lạc đang chuẩn bị kế hoạch hoa đà của hắn, nên cũng không muốn quá bộc lộ tài năng trong lúc này. Trái lại, hắn cảm thấy, lúc này Hàn Quốc càng phách lối càng tốt, khả năng tuyên truyền của giới truyền thông càng mạnh càng tốt. Khi hắn thu thập đủ 3 tờ giấy đầy chữ ký thì thanh âm giáng xuống tai sẽ càng vang dội. Hắn luôn rất có kiên nhẫn. Sau khi buổi họp báo kết thúc, tất cả thành viên của đoàn đại biểu Hàn Quốc và Trung Quốc đều lên xe đến đảo Dù. Bọn họ sẽ ở trên đảo trong thời gian thi đấu. Đảo Dù là nơi có nhiệt độ trung bình cao nhất, lượng mưa nhiều nhất Hàn Quốc, khí hậu ôn hòa ấm áp, phong cảnh tự nhiên do núi Hỏa Sơn hoạt động biến thành, khiến nó có danh hiệu Hawaii của Hàn Quốc. Đương nhiên, chỉ cần chỗ nào có nắng vàng và bãi cát đều tự xưng là Hawaii, nhưng Hawaii là Hawaii, đảo Dù là đảo Dù, mượn danh người khác là không có biểu hiện tự tin. Tôi cũng không cảm thấy đảo Dù này không sánh được với Hawaii của Mỹ. Han Jang-min khi giảng giải về phong cảnh địa phương cũng đầy tự tin, có thể thấy tình yêu sâu nặng của hắn với đất nước này, thậm chí còn có chút cuồng nhiệt. Tân Lạc gật đầu cười, Hàn Quốc không phải là mượn bộ khung và tiếng tăm của Trung Quốc để phát triển sao? Han Jang-min như là không thấy thái độ của Tân Lạc, nhếch môi cười nói tiếp, đảo Dù có ba nhiều, ba khung và ba bảo. Ba nhiều là chỉ nhiều đá, nhiều gió, nhiều phụ nữ chiếm trên 50% tổng dân số trên đảo. Anh Tần, lẽ nào anh không thấy đây là nói rất thích hợp để đàn ông săn cái đẹp sao? Han Jang-min cười tủm tỉm nhìn Tân Lạc, trong mắt có ý mà người đàn ông nào cũng có thể hiểu được. Không tồi. Tân Lạc nhìn Tô Tử bên cạnh một cái e dè, gật đầu cười. Han Jang-min nhìn Tô Tử, cười xin lỗi cô, tiếp tục đảm nhiệm nhân vật hướng dẫn viên. Ba không là không trộm cắp, không cửa lớn, không ăn mày. Người dân đảo Dù từ trước tới nay sống trên mảnh đất nghèo khó này, điều kiện sinh tồn khắc nghiệt khiến họ hình thành đạo đức tốt đẹp giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vậy không ai phải dựa vào cướp bóc, ăn xin để sống, đương nhiên cũng không có hàng xóm phải xây cổng lớn để phòng mình. Ba bảo là chỉ hải sản, thực vật và ngôn ngữ địa phương, đến lúc có thể tha hồ cảm nhận, không đề cập đến thắng bại, chuyến đi Hàn Quốc này chắc chắn không khiến các ông thất vọng. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ từ từ cảm nhận. Tân Lạc gật đầu nói. Ông nội nghỉ dưỡng lao trên đảo Dù này, rất lâu rồi không gặp khách. Lần này các ông tới nhất định ông sẽ xuất hiện, lần viếng thăm trước, ông còn nhắc đến anh, nói anh là nhân tài kiệt xuất mới nổi của Trung Quốc, rất tán thưởng anh. Tân Lạc biết ông mà Han Jang-min nói chính là Han Huyệt hậu nhân của Thánh y Hàn Quốc Han Jun. Han Jun là một nhân vật truyền thuyết của Hàn Quốc. Hàn Quốc để ca ngợi công lao của ông ta, đã đầu tư xây riêng cho ông viện bảo tàng Han Jun, để nhân dân trong nước tưởng nhớ và truy điệu thời đại sau Han Huyệt, cũng nhận được sự coi trọng của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc. Cuộc thi y học truyền thống giữa Hàn Quốc và Trung Quốc lần này cũng do ông ta gật đầu đồng ý trước, chính phủ Trung Quốc mới ra sức thúc đẩy chuyện này. Cảm ơn sự yêu mến của ông Han, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đến nhà hỏi thăm. Tân Lạc cười nói. Lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi Han Jang-min kêu lên. Hắn nói xin lỗi rồi lấy điện thoại ra khỏi túi. Khi hắn nghe xong lời của đối phương, trả lời ngắn gọn một câu, rồi dập máy. Sau đó, hắn quay người mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tân Lạc. Tân Lạc biết kế hoạch hoa đà đã bị lộ. Chuyện điên cùng như vậy, vốn cũng không chuẩn bị giấu người khác quá lâu. Không hổ là thần tượng của tôi. Han Jang-min cười nói, từ trước tới giờ tôi chưa từng coi thường anh, nhưng mỗi lần hành sự vẫn khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Không tồi, đánh trả rất lợi hại. Nếu tôi là anh, tôi cũng xem xét làm thế này. Chương 401. Đánh chương 401, đánh cả nước khiếp sợ. Thầy thuốc Trung Quốc liên tục khiêu chiến 12 vị danh ý của chúng ta, Khương Hoán Ngân thành Kim Thái đã thất bại, ai có thể ngăn cơn sóng dữ đây? Trung y tiêu căng, ngạo mạn, dùng biện pháp xa luân chiến vây công Hàn Y Lệ. Đây rõ ràng là một âm mưu, phỏng vấn Kim Nhị Tạ tiên sinh. Chỉ trong vòng một đêm hình như cả giới truyền thông Hàn Quốc đều biết chuyện này. Giới truyền thông Hàn Quốc dùng phương thức đưa tin đặc biệt của mình để giải thích cho sự kiện lần này. Lần này Trung Ý đến đây đã có sự chuẩn bị, lấy đông nhất ít, đánh đúng vào điểm yếu của Hàn Y Lệ. Điều đáng hận là Trung Ý còn thi triển mỹ nhân kế. Căn cứ vào thông tin của giới truyền thông đưa, một đội ngũ Trung Ý này thậm chí có cả một quân đoàn con gái. Tất cả thành viên của quân đoàn nữ này đều là những cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, tuổi ít nhất là 18, nhiều nhất cũng chỉ hơn 30 một chút. Khi các cô gái này khiêu chiến cùng đối thủ của mình, các cô hoặc đánh mắt, hay gửi một nụ hôn gió, hay vô tình lộ ra bắp đùi trắng nõn cùng với nhũ cầu thăm thẳm. Tất cả các đối thủ đều bị các cô gái đó đánh bại, các cô đánh đầu thằng đó. Khi các cô đã mê hoặc đối thủ tới chết mê chết mệnh thì chỉ còn một đòn đơn giản cũng chiến thắng. bọn họ cho rằng Hàn Ý không thể thua mà cũng không có khả năng thua. Hiện tại Hàn Ý đã thua chứng minh trong đó có âm mưu gì đó. Vậy đó là vấn đề gì? Đúng rồi, trong đoàn của các người có phụ nữ. Các người thi triển mỹ nhân kế. Các người quyến rũ thành viên trong đoàn chúng tôi. Nếu không thế sao bọn họ có thể bại trận bởi một đám con gái ong á ong nghèo đây? Tân Lạc lật xem một chồng báo cáo mà Tôn Sán mang tới, cười nói với Tô Tử, anh đã đoán trước bọn họ sẽ ngụy biện, tìm cớ che đậy thất bại thế, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì thắng lợi của mình thì dù bọn họ có nói dối tài tình thế nào đi nữa cũng bị lộ tẩy. Bây giờ chưa thua đã là sự khởi đầu tốt đẹp. Tô Tử ngồi trên xe lăn, đưa tay cọ tấm thảm để trên đầu gối của nàng. Đây đã là một thói quen nho của nàng. Thế nhưng tóm lại liệu đã là một lời cảnh cáo với những người chủ trương xóa bỏ trung ý trong nước một lời cảnh cáo chưa? Những ai nhân cơ hội trung ý đại thắng mà đứng ra hô hào sẽ bị miệng lưỡi của nhân dân dìm chết. Đang lúc nói chuyện thì chuông điện thoại di động của Tần Lạc vang lên. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên số của Minh Hạo, Tần Lạc cười nói với Tô Tử, xem ra trong nước đã biết tin rồi. Quả nhiên ngay khi Tần Lạc mới ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói sang sảng của Minh Hạo đã vang lên. Câu quả thật làm cho người khác vừa mừng vừa lo thế, nhưng tác phẩm lần này rất hay, quả thực rất xuất sắc, phong ba nổi lên khắp nơi, lòng người hả hê. Minh Họa cười nói, trong nước nhận được tin tức nhanh như vậy sao? Tần Lạc cười hỏi, đương nhiên, đúng là tin tức tôi quan trọng có tác dụng nhanh chóng. Báo chí Hàn Quốc vừa mới đăng, giới truyền thông trong nước đã lập tức đưa tin ngay. Mấy trang internet lớn nhất cũng làm chuyên đề đưa tin về chuyện này, chuyện của mấy người đã trở thành đề tài nóng nhất dòng nước. Tất cả những người viết bài đưa ra yêu cầu xóa bỏ trung ý đã lặng lẽ rút quân không kèn không trống. Có một vị giáo sư nổi tiếng đã lập tức quay bút phản chiến, tỏ vẻ ủng hộ trung ý Lý Tần Lạc, cậu phải chú ý an toàn. Bộ trưởng nói, cậu là quốc bảo của đất nước, không thể để có chuyện gì không may xảy ra với cậu. Nếu như cậu bức bách bọn họ quá, rất có thể sẽ có người bị kích động, không giữ được bình tĩnh. Yên tâm đi, tôi sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mình. Tần Lạc nói, hơn nữa ngoại trừ cuộc thi đấu cuối cùng và một số hoạt động do chính phủ chỉ định, chúng tôi sẽ không bị bắt buộc phải đi tới chỗ khác hay. Vậy là tốt rồi. Tôi gọi điện cho cậu việc chính là để chúc mừng cậu. Thôi được, cậu bận nhiều chuyện. Chúc cậu hát vang tiến mạnh. Trong khi niềm tin của dân chúng Hàn Quốc với bọn họ đã xuống tới mức thấp nhất, chỉ cần chúng ta thắng được trận đấu mang tính chất quốc gia này thì sẽ rất nhiều năm nữa Hàn Ý không thể ngẩng cao đầu trước mặt chúng ta. Tôi sẽ cố gắng. Tần Lạc nói. Hắn thực sự đã quyết định chủ ý đó nên mới thực hiện kế hoạch hoa đà là rút tuổi đã y nổi. Minh Hảo vừa mới ngắt điện thoại, chuông điện thoại di động của Tần Lạc lại vang lên. Lần này là thư ký mới của Thái Công Dân là Vệ Đông gọi tới. Ở vào vị trí hiện tại của Thái Công Dân đương nhiên ông không tiện đích thân gọi điện thoại cho Tần Lạc nói chuyện gì đó. Thế nhưng hậu vệ Đông có thể thay mặt cho Bộ trưởng Thái bày tỏ sự thăm hỏi, động viên với Tần Lạc và những thành viên trong đoàn. Mặt khác hậu vệ Đông đã tiết lộ cho Tần Lạc một tin tức gây xúc động lòng người nhất, Tổ chức Văn hóa và Giáo dục của Liên Hợp Quốc, Ủy ban Bảo vệ, Giữ gìn Di sản Văn hóa Phi vật thể đã xem xét và công nhận hạng mục đề nghị của Trung Quốc là châm cứu trung y và kinh kịch vào danh mục những di sản văn hóa phi vật thể của loài người. Sau khi Tần Lạc nhận tiếp mấy cuộc điện thoại nữa thì không khí trong phòng mới trở nên yên tĩnh. Có phải châm cứu cùng kinh kịch đã được xếp là di sản văn hóa phi vật thể không? Đúng vậy. Tần Lạc cười gật đầu. Cuối cùng chúng ta đã có thể lưu lại cái gì đó cho hậu thế. Hẳn là như vậy. Anh đã rất cố gắng. Cái này không liên quan gì tới tôi. Tất cả là do sự cố gắng của mọi người. Tần Lạc khiêm nhường nói. Anh nói xem, bước tiếp theo bọn họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Ánh mắt Tô Tử vô cùng giảo hoạt. Tần Lạc hiểu được sự dí dỏm, thông minh lóe lên trong ánh mắt của nàng. Hắn nói, anh rất chờ mong vị thần thắng trong truyền thuyết kia có thể ra tay. Anh muốn khiêu chiến hậu nhân của Y Thánh Hàn Quốc sao? Đây chính là mục đích khi tới Hàn Quốc của anh. Ánh mắt Tần Lạc vô cùng cuồng nhiệt. Anh cảm thấy ông ấy là người như thế nào? Trong phòng trà, có một ông già mặc trang phục truyền thống màu xám trắng của Hàn Quốc đang ngồi, trong tay ông cầm một chồng báo chí Hàn Quốc mới xuất bản hôm nay. Một địch nhân rất đáng sợ. Hứa Đông Lâm rót trà vào chén cho ông mình nói. Trước kia cháu đã nghĩ như vậy, bây giờ cháu càng khẳng định suy nghĩ đó của mình. Khi lần đầu tiên cháu gặp anh ta, cháu cảm thấy hai chúng cháu rất giống nhau. Hứa Đông Lâm tay cầm chén trà nhớ lại tình cảnh khi hắn gặp Tần Lạc lần đầu tiên. Anh ta rất khiêm nhường, ánh mắt trong sáng, thái độ đối nhân xử thế luôn nhũn nhặn nhược trong lời nói của anh ta chứng minh đó chỉ là biểu hiện giả dối của anh ta. Nét mặt thơ ngây như cừu non nung nội tâm là ẩn chứa một con mãnh hổ. Thực chất anh ta là một người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo. Kiêu ngạo giống như cháu vậy. Ừ, cháu tin tưởng cháu sẽ chiến thắng anh ta sao? Nếu như cháu không đủ tự tin thì ông sẽ ra tay giúp cháu. Ông già đặt chồng báo lên bàn trà, ông bưng chén trà uống, không chú ý tới biểu lộ tình cảm trên gương mặt Hứa Đông Lâm. Ông, chẳng lẽ ông muốn đích thân ra tay sao? Ông đã nghĩ rồi, dù sao anh ta cũng tới khiêu chiến với ông. Ông già nói. Nhưng nếu cháu của ông có thể gánh vác phần trách nhiệm này vậy ông sẽ rất vui mừng. Ông, hãy giao cho cháu đi. Hứa Đông Lâm tự tin nói. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, cháu sẽ không để cho anh ta một mực gặp thuận lợi như vậy. Thôi được, nếu cháu đã nói như vậy, ông già đưa chén trà lên trước cánh mũi, giọng nói vô cùng nghiêm túc, vậy ông kính nhờ cháu. Trong khu rừng rậm, ở chỗ mà ánh nắng mặt trời không chiếu tới có một đám đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất, dưới tảng cây, yên nhẫn chờ đợi gì đó. Trên trán của những người đó đều cuốn một lá cờ Thái Cực của Hàn Quốc, trong tay bọn họ là các loại vũ khí như côn, gậy đánh bóng chày, ánh mắt chăm chú xen lẫn lo lắng nhìn một ngôi biệt thự nhỏ cách đó không xa. Đã ra chưa? Một gã đầu đinh lên tiếng hỏi. Anh Hạo Hạo, vẫn chưa thấy nhưng em cam đoan em đã thấy bọn chúng đi vào trong đó. Tốt lắm, chúng ta cứ chờ. Gã đó nói. Tất cả mọi người hãy tắt hết tàn thuốc trong tay đi, đừng để cho bọn chúng ngửi thấy bất kỳ mùi gì. Anh, không thể nào. Chẳng lẽ từ đó tới đây xa như vậy, mũi bọn chúng là mũi chó hết sao? Mũi của con chó cũng không thể ngửi thấy mùi thuốc ở vị trí xa như này. Một gã thanh niên trẻ tuổi tóc dài bất mãn lẩm bẩm nói, trên tay gã đang cầm một điếu thuốc lá cháy dở. Cơ miệng, tao bảo mày tắt thì mày hãy tắt đi. Gã đầu đinh không nhịn được nói, đến lúc nào mà tới lượt mày nói hả? Đồ sơ láo. Gã thanh niên tóc dài dù không vui nhưng bị mấy người khác hầm hầm tức giận trừng mắt nhìn nên hắn đành phải tắt điếu thuốc. Một lát sau một nhóm đàn ông mặc trường bào đen từ trong biệt thự này đi ra. Trước ngực của đám người này đều có thêu dao giải phẫu đan chéo nhau cùng với hình đầu lâu. Những người này chính là người của Quỷ Y thì phái được Tần Lạc phái ra ngoài chinh chiến xung quanh. Người cầm đầu nhóm Quỷ Y thì phái này là Âu Dương Mẫn, cùng với mấy người khác đều là tinh anh của Quỷ Y thì phái. Âu Dương Lâm cũng có mặt trong nhóm đại biểu Quỷ Y thì phái, có điều hắn đi cuối cùng, giữ một khoảng cách khá xa so với huynh đệ đồng môn của mình. Hành động của chúng ta đã khiến cho giới truyền thông Hàn Quốc chú ý, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Một người đàn ông trung niên có gương mặt dài lên tiếng. Quả thật bốn phía xung quanh bọn họ có rất nhiều người đang lén lút theo dõi. Có cả những tốp người tụ năm, tụ ba, chụp ảnh bọn họ từ xa. Âu Đủ Ẩn Lâm móc từ trong túi ra một tấm thẻ, trên đó có ghi một danh sách và nói, tổng cộng 9 vị. Nói cách khác chúng ta đã chiến thắng 9 cao thủ Hàn Y thế, nhưng tôi nghĩ Chính Khí Môn và Bồ Tát Môn còn chiến thắng nhiều đối thủ hơn chúng ta. Lần đại hội đấu y lần trước chúng ta thua, lần này chúng ta tuyệt đối không thể thua nữa. Lời nói của Âu Dương Mẫn nhận được sự đồng tình của các thành viên Quỷ Y phái. Lần trước ở trong nước bọn họ đã thua, lần này ra nước ngoài, chẳng lẽ Quỷ Y phái vẫn thua 2 pháo đó sao? Tôi không phục. Đây chính là tiếng nói từ tâm can của những đệ tử Quỷ Y phái. Bọn họ móc từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó có ghi danh sách các thầy thuốc danh tiếng nhất trong vùng. Trước khi tới đây, Tần Lạc đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ cho bọn họ. Họ nhanh chóng xác định được mục tiêu cho trận khiêu chiến tiếp theo. Đột nhiên đúng lúc đó, một đám thanh niên tay cầm gậy bóng chày, đầu quấn quốc kỳ Hàn Quốc từ trong rừng cây đi ra đứng chắn trước mặt bọn họ. Gã đầu đinh vung cây gậy bóng chày, hắn nhăn mặt gào lên bằng tiếng Hàn, vì nền y học Hàn Quốc, chúng ta hãy đánh cho chúng một trận. Đánh chết bọn đại biểu Trung Quốc đi. Đánh chết bọn chúng. Người phiên dịch đi theo Quỷ Y phái rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn la lớn, chạy mau, mọi người hãy chạy mau. Vừa nói hắn vừa giang tay chắn phía trước, sau đó hắn dùng tiếng Hàn nói với những thanh niên đang sổng tới với vẻ hung tợn, các anh không thể đánh người. Các anh không thể đánh người. Đây là hành vi trái pháp luật vì bọn họ chỉ luận bàn mang tính chất hữu nghị. Đám người kia không dừng lại, thậm chí tốc độ xông tới không vì thế mà chậm lại. Gã đầu đinh vùng cao cây gậy bóng chảy trong tay, sau đó hung dữ đánh vào cổ người phiên dịch. Bịch. Tiếng va chạm giữa cây gậy và da thịt vang lên, sau đó người phiên dịch ngã phịch xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Đánh. Gã đầu đinh chỉ gậy bóng chảy về hướng những người Quỷ Y phái vừa chạy trốn la lên. Chương 402. Bị đánh. Chương 402. Bị đánh. Phản ứng đầu tiên của Âu Dương Mẫn chính là chạy trốn. Hắn không muốn so đo với mấy thanh niên nóng đầu đó. Đứng lại tính toán với loại người như thế này chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Nếu có bất kỳ chuyện gì, đơn giản cứ phản ánh với quan chức chính phủ để bọn họ giải quyết thỏa đáng. Sau khi Âu Dương Mẫn chạy được 2 bước, hắn mới nhớ tới vừa lúc trước người phiên dịch đã tiến lên trước chặn những thanh niên bạo lực đó lại. Nếu như những thanh niên bạo lực này hoàn toàn mất đi lý trí vậy thì người phiên dịch đã gặp nguy hiểm. Âu Dương Mẫn quay người lên nhìn. Hắn thấy người phiên dịch ngã sóng xoài trên mặt đất, không nhúc nhích. Trên mặt nền xi măng có vết máu đỏ sậm không ngừng lan rộng ra. Vì chỉ là đội vàng liếc nhìn nên Âu Dương Mẫn không nhìn rõ tình hình, hắn cứ tưởng người phiên dịch đã bị làm hại. Âu Dương Mẫn vốn là một người vô cùng lãnh đạm, có lẽ tính cách của hắn có liên quan tới phong cách làm việc của Quỷ Y Y phái. Lúc trước hắn cư xử với người phiên dịch không niềm nở cho lắm, hắn chỉ coi người đó đơn giản là một người phiên dịch mà thôi. Nhưng ngay lúc này Âu Dương Mẫn lại vô cùng phẫn nộ, nhiệt huyết trong cơ thể hắn chạy thẳng lên não làm cho bản tính của hắn bộc phát. Đối với người không quen biết tha hương nơi đất khách quê người, đồng bào của mình bị người khác đánh, liệu bọn họ có thể không đồng lòng không? Người tha hương bị khinh rẻ, cũng chỉ nhờ bởi vì tha hương nơi đất khách quê người, sự phẫn nộ trong lòng bọn họ cũng vô cùng mãnh liệt. Âu Dương Lâm, mau gọi điện cho Tân Lạc. Âu Dương Mẫn hô to với Âu Dương Lâm đang bỏ chạy trước nhất. Bởi vì Âu Dương Lâm đi sau cùng trong nhóm người Quỷ Y thì phải nên khi sự việc bạo lực bùng phát, hắn là người lùi đi trước nhất, đương nhiên bây giờ hắn là người chạy trốn nhanh nhất. Những người không có công phu lui lại phía sau. Những người có công phu theo tôi xông lên. Hai mắt Âu Dương Mẫn bật lên, hắn hét lớn. Ngay khi hắn đang nói, gã đầu một phân đã tiến tới trước mặt gã. Mày chết đi, con chó Trung Quốc. Gã đầu đinh không thể ngờ người Trung Quốc này lại dám quay lại tấn công gã. Gã vung cao cây gậy, hung hăng đập vào đầu Âu Dương Mẫn. Bịch. Cây gậy giơ cao lên không trung nhưng không thể hạ xuống bởi vì không biết Âu Dương Mẫn làm thế nào. Thân thể hắn tiến lên một bước, tay của hắn đã nắm chặt tay cầm gậy của gã đầu đinh. Cả hai người đều gắng sức. Một người dùng sức cố gắng đẩy cây gậy lên đánh xuống, cuối cùng trở thành thế giằng co. Một gã thanh niên Hàn Quốc khác tưởng rằng mình đã có cơ hội tốt, gã chạy vòng ra sau lưng Âu Dương Mẫn rồi gã vung gậy lên gắng sức đập vào lưng Âu Dương Mẫn. Loảng xoảng. Âu Dương Mẫn như là có con mắt thứ ba ở sau lưng, hắn vung chân đá ngược lại sau, đã bay cây gậy của gã thanh niên đó ra ngoài. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những thành viên Quỷ Y phái khác cũng quay người lại. Một đám người sắc mặt âm lạnh, tàn nhẫn, giống như lang, như hổ tấn công những thanh niên cầm gậy. Quỷ Y phái cũng là một trong những môn phái cổ xưa nhất ở Trung Quốc, truyền thừa nhiều đời, lấy y thuật làm tôn chỉ của phái. Thế nhưng một môn phái tồn tại lâu đời như vậy, chung quy cũng phải có những bí mật gì đó mà người ngoài không biết. Ví dụ như công phu. Nhị môn, nhất phái khi bàn luận về y thuật, chưa bao giờ luận bàn về công phu, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn không biết công phu. Bọn họ chỉ du rú ở nhà, chỉ có đệ tử ngoại môn hay người được phái cử ra ngoài làm việc mới có cơ hội đi ra ngoài. Những người khác khi ở nhà học tập y thuật thì cũng kiêm tu thân thể. Có thể lấy Tần gia làm ví dụ. Vì Tần gia am hiểu sâu sắc thuật dưỡng sinh nên khi còn trẻ ông đã bắt đầu tập luyện dưỡng sinh cùng với Thiệu Thái Cực. Sau khi Tần Lạc có được đạo gia thập nhị đoạn cảm, Tần Lao gia cùng Tần Minh đã chết, cũng luyện tập theo phương pháp dưỡng sinh, rèn thể chất của đạo gia. Nói cách khác, ba người đàn ông của Tần gia đều có ít hay nhiều công phu. Ít nhất là tố chất sức khỏe của bọn họ tốt hơn khá nhiều so với người bình thường. Bọn họ điên cuồng đánh lại làm cho đám thanh niên tại nhà, tay cầm gậy gộc kêu cha gọi mẹ, chật vật chống đỡ không xong. Mắt Âu Dương Mẫn nhìn bốn xung quanh, hai hắn nghe tám hướng, hắn nhìn thấy người bên mình đã ổn định lại cục diện thì mới có tâm trạng chơi đùa mấy chiêu với gã đầu đinh. Gã này dĩ nhiên cũng biết triệt quyền đạo, hơn nữa khả năng của gã rất khá. Gã ra chiêu nhanh gọn, sắc bén, lực sát thương rất mạnh mẽ, thật ra cũng khiến Âu Dương Mẫn có cảm giác phấn khích muốn làm thử. Đã rất nhiều năm rồi hắn có rất ít cơ hội đánh nhau. Không ngờ vẫn còn đánh khá tốt, nhưng một khi tính bạo lực ma quỷ đã bộc phát thì rất khó để hắn dừng lại. Gã đầu đinh đã đánh mất vậy, gã không ngừng vươn tay ra thăm dò muốn túm bắt lấy quần áo của Âu Dương Mẫn, chuẩn bị ném hắn qua vai. Thế nhưng gã đàn ông mặc trường bào đen này lại giống như một con cá chết tuột. Mỗi một lần gã đánh tới trước, thân hình của hắn lại biến mất. Có một vài lần rõ ràng gã đã chạm được vào quần áo của hắn, khi gã nắm chặt tay lại thì cái góc áo đó lại biến mất khỏi lòng bàn tay gã. Âu Dương Mẫn lại một lần nữa di chuyển, nhưng lần này chân trái và chân phải của hắn không phối hợp nhịp nhàng với nhau, giống như là hắn không cẩn thận nên bị vào người. Gã đầu đinh không hề nghi ngờ có rối trá trong đó, gã vô cùng mừng rỡ đánh tới. Nhưng lúc này thân thể Âu Dương Mẫn đang nghiêng ngả sắp ngã đột nhiên lấy lại thăng bằng, hắn cười khẩy đợi gã đầu đinh đánh tới gần. Gã đầu đinh biết là mình đã bị lượt nhưng thân thể gã không kịp có phản ứng. Bịch. Nắm tay của Âu Dương Mẫn giơ lên vô cùng kỳ lạ, sau đó một quyền đánh mạnh vào hốc mắt của gã đầu đinh. Con người gã vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Gã đầu đinh gào lên một tiếng, thân thể gã lảo đảo lui lại sau rồi gã ngồi trên mặt đất. Tụ tập cách đó không xa, tâm trạng khi trước của các phóng viên truyền thông rất hưng phấn. Bọn họ có cảm giác đã tìm được một cái tít cho bài báo xuất bản ngày mai. Những thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết phản kháng thầy thuốc Trung Quốc, hành vi không đúng như tấm lòng yêu nước thì rất đáng khen. Một cái tít như vậy liệu có phải là quá kích động không? Thế nhưng sau khi bọn họ chứng kiến những thanh niên nhiệt huyết yêu nước của mình bị đánh chạy trốn thục mạng giống như cậu, hơn nữa còn có người bị đánh vỡ con ngươi thì bọn họ vô cùng nôn nóng. Mau dừng tay. Mọi người mau dừng tay lại. Không được đánh nhau nữa. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau tôi sẽ báo cảnh sát. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Sao có thể khinh người như vậy? Người Trung Quốc đánh ngủ ậm. Mau, có ai không? Người Trung Quốc đánh người. Còn có phóng viên giơ cả mạ giặt chụp ảnh liên hồi, toàn bộ những gương mặt dữ tợn khi đánh người của đám thầy thuốc Trung Quốc kia đã được ghi vào ống kính. Đây sẽ là bằng chứng rành rành để chứng minh nỗi sỉ nhục chúng gây ra. Chỉ cần đem những bức ảnh chụp này đăng lên báo chí thì những người Trung Quốc này tới tham gia thi đấu cũng không thể không chết đuối vì nước miếng của toàn dân tộc Hàn Quốc. Càng quái, tiếp tục càng quái. Để xem các người có thể dùng sức lực của một người đối đầu với một sức lực của cả một đất nước hay không. Cảnh sát còn chưa đến, cuộc chiến đã kết thúc. Đám thanh niên yêu nước vốn đi vây đánh người khác bây giờ bị đánh nằm trên mặt đất rên rỉ. Con mắt của gã đầu đinh, thủ lĩnh của cái nhóm côn đồ kia bị một quyền của Âu Dương Mẫn đánh nát. Tay gã che hốc mắt, nằm trên mặt đất la hét, máu từ kẽ ngón tay gã không ngừng trào ra, hơn nữa còn nhỏ vào mặt gã. Âu Dương Mẫn bước nhanh tới chỗ người phiên dịch, hắn dùng ngón tay kiểm tra hơi thở, nhận thấy tim người phiên dịch vẫn đập và còn hô hấp, hắn biết người phiên dịch chỉ bị mất, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng thì mới thấy yên lòng. Hãy bao vây đám người Trung Quốc này, đừng để bọn chúng bỏ trốn. Một phóng viên hô to. Đúng. Nợ máu trả bằng máu, không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Đánh, đánh chết bọn chúng. Âu Dương Mẫn quát to một tiếng, sau đó hắn chỉ tay vào một gã phóng viên nói, cho dù vào bất kỳ lúc nào cũng đừng nghĩ tới việc coi thường người Trung Quốc. Các anh muốn khai chiến, tôi sẽ không tiếp thân xác này đón tiếp các anh. Kỳ thật đại đa số phóng viên này không hiểu tiếng Trung Quốc nên không biết Âu Dương Mẫn quát cái gì. Thế nhưng khí phách của hắn làm người khác khiếp sợ, không có bất kỳ một ai dám kích động gây xích mích với hắn. Cũng không còn ai dám nói nữa, chỉ có tiếng kêu la, rên rỉ của những người bị thương đang nằm trên mặt đất cùng với mùi máu tươi nồng nặc. Trên con đường hạnh hoa nho nhỏ quang cảnh giống như là bãi chiến trường sau trận đánh của hai bên quân đội. Mây đen kéo tới, bầu không khí vô cùng thê thảm. Bên đầu đường vang lên tiếng giày da nện xuống nền đường, rốt cuộc những cảnh sát chậm trễ đã tới. Hứa Đông Lâm đang cùng ông của mình thảo luận về tình hình cuộc thi đấu thì điện thoại di động trong túi hắn lại đổ trống, hắn cười xin lỗi ông mình, "Ông, cháu nghe điện đã." "Ông biết cháu bận, cứ nghe đi." Ông không xa đấu thế nhưng ông không đồng ý thái độ cư xử với phụ nữ như vậy. Một người đàn ông chỉ trung thủy với một người phụ nữ. Hứa Nhược nói, "Ông, cháu biết rồi." Hứa Đông Lâm bất đắc dĩ nói, "Nếu người khác chỉ trích cuộc sống tình cảm của anh ta có thể không thèm để ý, nhưng đây là người ông anh ta hàng kính trọng nhất, anh ta cũng đành phải đồng ý lấy lệ." Hứa Đông Lâm đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại. "Cái gì?" Hứa Đông Lâm kinh hãi kêu lên. "Điều anh nói là thật ư?" "Đúng vậy, chúng tôi đã xác định được tin tức. Có một nhóm thanh niên yêu nước xảy ra xung đột với nhóm thầy thuốc đó. Người của chúng ta đã bị thương rất nặng." "Lũ thầy thuốc này?" Giọng nói của Hứa Đông Lâm mất bình tĩnh, hắn kích động bung ra một câu chửi. "Con mẹ nó đây là chuyện gì vậy? Không phải là muốn gây phiền phức cho mình sao? Nếu loại chuyện như này xử lý không tốt, có thể sẽ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước. Tới khi đó hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Bên bọn họ có một người phiên dịch bị thương." Người đàn ông trong điện thoại nói. "Nhưng đã đưa vào viện rồi. Tạm thời vẫn chưa biết kết quả kiểm tra. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi những thông tin tiếp theo." "Nguyên nhân của chuyện này là gì?" Hứa Đông Lâm hỏi. một nhóm thanh niên yêu nước phản đối hành vi dối trá của những thầy thuốc Trung Quốc bị bọn họ đánh. Anh muốn gạt ngay cả tôi sao? Giọng nói của Hứa Đông Lâm không còn giữ vẻ bình thường được, khá gay gắt. Người trên điện thoại chần chờ một lát rồi anh ta nói khẽ, đám người Trung Quốc thích gây chuyện kia đi khiêu chiến với thầy thuốc Triệu Đông Hải, khi từ nhà thầy thuốc Triệu Đông Hải ra thì đột nhiên bị một đám người vây đánh. Hứa Đông Lâm cau mày nói, bây giờ tất cả phải giữ bình tĩnh để giải quyết. Tất cả những người biết chuyện đều phải thống nhất câu trả lời. Chúng ta không thể gánh chịu trách nhiệm của chuyện này. Dạ, tôi hiểu. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Sau khi điều tra cụ thể tình hình người bị thương của hai bên hãy gọi điện báo tôi biết. Ngay sau khi Hứa Đông Lâm nói xong hắn liền ngắt điện thoại. Ông, cháu có chuyện cần phải ra ngoài. Hứa Đông Lâm quay người, hắn mỉm cười nói với ông mình. Có chuyện gì? Hứa Nhược hỏi. Ông cứ yên tâm cháu sẽ giải quyết. Hứa Đông Lâm đi ra cửa và đổi giày. Xem ra mình phải tới nói chuyện với người đàn ông đó. Chắc hẳn lúc này anh ta cũng đã biết tin. Chương 403. Sau lưng có quỷ. Chương 403, sau lưng có quỷ, thượng, quả thật Tần Lạc cũng đã biết tin. Sau khi giúp Tô Tử có một giấc ngủ chưa thoải mái, khi nàng ngủ dậy, hắn đang châm cứu ở huyệt bắp chân cho nàng thì chuông điện thoại di động để trên bàn đột nhiên reo lên. Khi Tần Lạc nhìn thấy số của Âu Dương Lâm hiện lên trên màn hình điện thoại thì hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bởi vì từ sau khi Âu Dương Lâm gặp phải sự thất bại cùng với sự sỉ nhục vì gối, hắn ta rất ít khi nói chuyện với người khác, lại càng ít khi chủ động gọi điện cho một người nào đó. Nếu có bất kỳ chuyện gì thì đều do Tần Lạc chủ động gọi điện cho hắn. Một thời gian dài từ đó tới nay đây là lần đầu tiên Âu Dương Lâm chủ động gọi điện cho Tần Lạc. Có chuyện gì đó? Tần Lạc hỏi. Có người tấn công chúng tôi, giọng nói của Âu Dương Lâm rất lạnh, ngầm sát khí giết người. Bọn người nào? Sắc mặt Tần Lạc trầm xuống, hắn vội vàng rút ngân châm ra khỏi đuổi Tô Tử, chăm chú nghe điện thoại của Âu Dương Lâm. Một đám thanh niên Hàn Quốc. Bọn chúng quấn quốc kỳ quanh đầu, tay chúng cầm hung khí. Âu Dương Lâm nói. Có ai bị thương không? Tần Lạc sốt ruột hỏi. Người phiên dịch bị thương, không biết thương thế ra sao. Âu Dương Lâm còn nói thêm, người của chúng ta đã quay lại đánh trả. Bọn chúng chắc chắn không phải đối thủ của chúng tôi. Có rất nhiều phóng viên đang đứng bên cạnh chụp ảnh. Tần Lạc hít một hơi thật sâu, giọng nói hắn cũng thay đổi, hắn nói vẻ tàn nhẫn, trước tiên hãy bảo vệ bản thân mình, không được để bị thương rồi chờ cảnh sát tới. Tôi sẽ lập tức liên lạc với đại sứ quán, bọn họ sẽ nghĩ cách giải quyết. Hiện tại các anh đang ở đâu? Chúng tôi đang ở Dương Đảo. Âu Dương Lâm nhìn quanh một lát rồi nói tiếp, mọi chuyện đã kết thúc. Tần Lạc thầm nghĩ lần tập kích lần này chắc chỉ do mấy thanh niên quá khích gây ra. Lần này hẳn bọn chúng đã không chuẩn bị một sự tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là hắn buồn bực thầm nghĩ một lúc nào đó phải nghĩ cách phát tiết một phen. Tranh luận mà không đánh, bọn chúng lại vẫn cứ tưởng Trung Quốc bây giờ vẫn là Trung Quốc của hơn trăm năm trước sao? Kẻ si không thể bị giết, càng không thể bị lăng đục. Người Trung Quốc không phải dễ bị khinh nhờn như vậy. Cảnh sát tới. Âu Dương Lâm nói thêm. Ừ. Tần Lạc nói, không được phản kháng. Cứ theo bọn họ đi. Đã rõ. Âu Dương Lâm nói xong thì hắn ngắt điện thoại. Vừa nói chuyện với Âu Dương Lâm xong thì chuông điện thoại của Tần Lạc lại vang lên. Lần này là số của một người lạ gọi tới. Xin chào, đó có phải là Tần Lạc tiên sinh không? Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong điện thoại. Người đàn ông nói tiếng Trung Quốc chuẩn mực, âm điệu cho thấy là người ở Yên Kinh. Anh là ai? Tần Lạc hỏi. Tôi là Lý Nguyên Chiêu, nhân viên sự vụ của Đại sứ quán ở Hàn Quốc. Người đàn ông nói. Tôi gọi điện tới là muốn xin lỗi anh. Anh chắc chắn đã biết chuyện xảy ra hôm nay rồi. Tôi thật sự xin lỗi. Trước đó tôi đã gọi điện cho nhân viên của các anh, mời các anh hỗ trợ bảo vệ an toàn cho các thầy thuốc. Tần Lạc nói vẻ không hài lòng. Tại sao các anh không xuất hiện? Thần tiên sinh, xin anh không nên hiểu lầm. Tôi gọi điện thoại là để giải thích với anh về đó. Lý Nguyên Chiêu nói, nhân viên nghiệp vụ của chúng tôi vẫn ở sau bảo vệ cho bọn họ, nhưng chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, rất đột ngột nên nhân viên nghiệp vụ của chúng tôi không kịp thời xuất hiện ngăn cản chuyện đó. Đợi khi xung đột của hai bên kết thúc thì sự xuất hiện của nhân viên nghiệp vụ sẽ không còn thích hợp nữa. Hơn nữa người của chúng ta cũng không bị tổn hại gì. Tại sao lại không phù hợp? Tần Lạc hỏi. Dù sao đây cũng là Hàn Quốc, nhân viên nghiệp vụ xuất hiện trợ giúp của cậu đả với dân chúng Hàn Quốc sẽ khiến cho xảy ra những tranh cãi ngoại giao, hơn nữa còn có rất nhiều phóng viên truyền thông ở đó chụp ảnh. Lúc này bọn họ xuất hiện quả thật không tiện. Tâm trạng Tần Lạc rất buồn bực, hắn có cảm giác như bị lừa gạt. Bọn họ đã không muốn ra tay, hắn cũng không thể có chỉ trích gì. Dù sao ngoại giao không phải là chuyện đơn giản. Một thầy thuốc nhỏ bé như hắn không thể nào vung tay múa chân với đại sứ còn được. Tôi hy vọng các anh có thể cố gắng thi hành chức trách bảo vệ người dân của đất nước một cách tốt nhất, Tần Lạc nói. Hắn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng nhưng giọng nói của hắn vẫn có chút gay gắt, ẩn chứa sự chỉ trích cùng đả kích. Đương nhiên đây chính là trách nhiệm của chúng tôi. Lý Nguyên Triều không tức giận, ông ta cười ha hả nói. Chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người dân của chúng ta. Chúng tôi nhất định không cho phép người dân của đất nước mình bị xúc phạm một cách bạo lực như vậy. Đại sứ quán đã chính thức gửi thông điệp tới chính phủ Hàn Quốc, yêu cầu bọn họ phải nghiêm trị bọn hung thủ, trả lại công bằng cho người dân và đất nước chúng ta. Tần Lạc thầm kinh hãi. Đứng ở lập trường của hắn chỉ muốn cam đoan những người của hắn sẽ không bị tổn thương gì, nhưng những chính trị gia lõi đời này lại có khứu giác rất nhạy cảm chuyển nó sang một chiều hướng khác. Bọn họ nhất định biến đổi nó để mang lại lợi ích lớn nhất, dựa vào việc này để đạt được cái mà họ muốn nhất. Thế nhưng cho dù là như thế nào đi nữa, bảo vệ sự an toàn cho người dân mới là nhiệm vụ hàng đầu. Bây giờ các anh chuẩn bị làm gì? Tần Lạc hỏi. Chúng tôi đang chờ bên Hàn Quốc đưa ra một lời giải thích thuyết phục. Lý Nguyên Chiêu cười nói. Trước đó, các anh cần phải giữ được sự tỉnh táo của mình. Tôi biết làm như thế nào, Tần Lạc nói. Tần tiên sinh, sau khi anh quay lại Yến Kinh hãy vấn an tiểu thư Cựu Cựu giúp tôi. Lý Nguyên Chiêu đột nhiên nói. Ban đầu Tần Lạc sửng sốt sau hắn nói, tôi sẽ. Tôi nghĩ bây giờ Tần tiên sinh chắc chắn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, tôi không quấy rầy Sển sinh nữa. Một lúc nào đó tôi sẽ đích thân tới thăm tiên sinh. Lý Nguyên Chiêu khách sáo nói. Được. Tần Lạc nói. Khó trách người lời nói, Tiến Kinh là nơi sông sâu biển cả, là nơi cạm bẫy lừa gạt lẫn nhau, không một ai có thể nắm vững con át chủ bài của đối phương. Một khi Lý Nguyên Chiêu nhắc tới Vương Cửu Cửu vậy khẳng định mối quan hệ của ông ta với gia đình Vương Cửu Cửu hoàn toàn không đơn giản. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tần Lạc thấy vẻ mặt ân cần của Tô Tử đang nhìn mình, hắn liền nói, người của Quỷ Y phái bị tấn công. Tình hình bây giờ thế nào? Tô Tử bình tĩnh hỏi. Trong lúc Tần Lạc nói chuyện điện thoại, nàng cũng đã nghe loáng thoáng sự việc. Cục điện bây giờ vẫn chưa rõ ràng, vẫn phải chờ đối phương ra chiêu trước. Tần Lạc cười nhạt nói, bọn họ đương nhiên muốn trốn tránh trách nhiệm. Bọn họ am hiểu nhất chuyện này. Thế còn anh thì sao? Anh muốn làm gì? Tô Tử cười hỏi, bàn tay nàng cầm lấy tay Tần Lạc. Tần Lạc lập tức có cảm giác sự tức giận trong lòng hắn đã tiêu tan rất nhiều khi bàn tay nhỏ bé của Tô Tử nắm lấy tay hắn. Anh biết bọn họ không phục. Tần Lạc nói. Vậy phải làm cho bọn họ hoàn toàn tâm phục. Tô Tử đang định nói thì bất chợt lại vang lên tiếng chuông cửa. Xem ra bọn họ đã tới. Tần Lạc cười nói. Anh ra ngoài xem một chút. Khi Tần Lạc ra mở cửa thì thấy một mình Hứa Đông Lâm đứng trước cửa. Vẻ tươi cười thường trực trên gương mặt Hứa Đông Lâm đã biến mất. Anh ta bình tĩnh nhìn Tần Lạc nói, tôi có thể vào trong nói chuyện không? Mời vào. Nói xong, Tần Lạc nghiêng người lui sang một bên. Tôi nghĩ, anh biết sự việc xảy ra ngày hôm nay. Hứa Đông Lâm nói. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu. Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc vì chuyện này. Hứa Đông Lâm nói vẻ áy náy. Có một số người thực sự quá kích động. Quả thật chỉ những người hoang dại mới có thể làm ra những chuyện này. Tần Lạc nói vẻ tán thành. Đánh người ngay giữa đường, hơn nữa là đánh bạn bè quốc tế tới Hàn Quốc tham dự một cuộc thi. Những chuyện này những người có văn hóa không bao giờ làm. Tần Lạc, xin đừng kích động. Hứa Đông Lâm nhìn Tần Lạc nói, chuyện này cả hai bên đều có cái sai. Bây giờ tôi tới đây chính là muốn thương lượng với anh cách giải quyết vấn đề này. Dù sao đối với cả hai chúng ta mà nói chuyện này hoàn toàn không vinh dự gì. Cả hai đều có sai lầm sao? Tần Lạc cười hỏi. Tôi rất muốn biết đoàn đại biểu thầy thuốc của chúng tôi sai ở chỗ nào. Có phải chỉ vì bọn họ đã chiến thắng các thầy thuốc của các anh nên đã bị một số người của các anh không cam lòng trả thù phải không? Tôi nghĩ không phải anh không hiểu chân tướng của sự việc. Hứa Đông Lâm vẫn không tức giận, anh ta nói vẻ nghiêm túc, những thanh niên Hàn Quốc này chỉ hơi quá khích một chút, bọn họ bị giới truyền thông lừa gạt, tưởng rằng các thầy thuốc Trung Quốc các anh dùng thủ đoạn dối trá để chiến thắng nên mới tổ chức ra mấy người tới kháng nghị, nhưng cuối cùng lại xảy ra loạn đả. Toàn bộ 11 thanh niên phải nằm viện, có một người bị đập nát một bên con ngươi, rất có khả năng sẽ bị mù. Việc này đối với chúng ta mà nói thì chỉ là một tai nạn. Tôi nhận được những thông tin không phải như vậy. Tần Lạc đưa bằng chứng ra đối lý, khi đoàn người của chúng tôi đi khiêu chiến với một danh ý của các anh. Sau khi xong việc ra về, ra tới cổng thì bất ngờ bị một đám côn đồ tập kích. Mấy tên côn đồ đó quấn cờ Hàn Quốc trên đầu, tay cầm hung khí xông tới đánh đập các thành viên trong đoàn chúng tôi, nhưng bọn chúng đã hoàn toàn không biết một việc đó là các thành viên trong đoàn chúng tôi không chỉ tinh thông y thuật mà võ công còn giỏi hơn rất nhiều. Tần Lạc lạnh lùng nhìn Hứa Đông Lâm nói, chẳng lẽ pháp luật Hàn Quốc các anh có quy định như vậy sao? Khi bị người khác đánh thì không thể đánh trả ư? Một khi đánh trả thì trách nhiệm người đánh trả phải gánh sao? Hay có thể nói sinh mạng của người Trung Quốc rất rẻ mạt, để mặc cho các anh có thể mắng, có thể đánh và không được đánh trả sao? Tôi nghĩ anh đã xuyên tạc nguyên nhân của sự việc lần này. Hứa Đông Lâm cười nói, phóng viên có mặt ở hiện trường đã chụp được rất nhiều bức ảnh. Những bức ảnh này bộc lộ rõ chân tướng của sự việc. Những phóng viên truyền thông này là người của ai? Tần Lạc hỏi, bọn họ phát ngôn thay cho ai? Chỉ có lương tri mới là chân lý mà bọn họ hết lòng tuân theo. Bọn họ chỉ biết nói lên sự thật. Anh tin bọn họ sao? Không tin. Hứa Đông Lâm lắc đầu nói, nhưng dân chúng sẽ tin ngay sau khi họ xem những bức ảnh này. Ý của anh là các anh sẽ không chịu trách nhiệm về sự việc lần này? Tần Lạc hỏi thẳng thừng. Chúng tôi tự nguyện gánh chịu trách nhiệm trước đất nước mình. Hứa Đông Lâm nói, sự kiện lần này vốn không phải là của chúng tôi, hơn nữa theo số lượng người bị thương cùng với nguyên nhân của sự việc chúng tôi mới là người bị hại. Tôi thừa nhận những thanh niên đó cũng hơi quá khích nhưng cũng chỉ vì có thế mà người các anh đã đánh bọn họ đến tàn phế thì quá tàn nhẫn. Hắn nói tới đây là đã rõ ràng tất cả. Hai người không thèm nói với nhau câu nào nữa, ánh mắt chằm chằm nhìn nhau. Hứa Nhược Tiên sinh nghĩ thế nào về sự việc lần này? Tần Lạc hỏi. Ông tôi không biết chuyện này. Hứa Đông Lâm nói, ông đã lớn tuổi, không nên để ông xúc động. Vậy rất đáng tiếc. Tần Lạc nói vẻ tiếc nuối, tôi tới Hàn Quốc với mục đích chủ yếu là khiêu chiến ông ấy. Chẳng lẽ ông ấy giả tới mức ngay cả cây châm cũng không cầm được sao? Chương 404. Sau lưng có quỷ, 2, chương 404, sau lưng có quỷ, hạ, cuối cùng mắt Hứa Đông Lâm đã hiện ra vẻ tăng gốc, không bằng bạn, sắc nhọn như ngân châm nhưng có thêm đâm thấu tim con người. Anh đã sỉ nhục một người giá đáng kính trọng sao? Hứa Đông Lâm nói, tôi chỉ tôn trọng có hai người. Một người là ông tôi, một người chính là anh. Con người ai cũng trở nên dàn mua, đó chính là số mệnh. Tần Lạc cười híp mắt nói, chúng ta cũng vậy. Đó chính là mục đích chủ yếu của tôi khi tới Hàn Quốc. Tôi rất tiếc về tình trạng của ông ấy, điều này cũng vượt qua dự tính của tôi. Anh không được nói ông tôi như vậy vì như vậy địa vị của anh trong lòng tôi sẽ giảm sút. Tôi không thể vì anh tôn trọng tôi mà giấu ở trong lòng không nói ra. Những chuyện muốn cần phải làm thì không nên ngừng lại, không làm. Nếu như các anh có thể gánh chịu trách nhiệm hành động muốn buồn muốn đó, tôi sẽ bày tỏ sự tôn trọng với các anh. Nếu các anh không thể, chúng ta chỉ còn có thể lựa chọn chính hành động của bản thân mình. Giọng nói Tần Lạc vô cùng nghiêm khắc. Máu của chúng tôi không thể chảy vô ích. Có phải anh đang hiểu lầm vấn đề không? Phải là máu người Hàn Quốc chảy mới đúng chứ? vậy mới đáng đời bọn chúng. Hứa Đông Lâm nở một nụ cười, một nụ cười rất trắng trợn, không kiêng nể gì hết. Rất thú vị, thật sự thú vị. Hứa Đông Lâm nói, vậy chúng ta đều sẽ dùng thủ đoạn. Theo như tôi được biết, ngay khi các thành viên trong phái đoàn của anh xung đột với các thanh niên của chúng tôi, có không ít phóng viên cũng ở đó. Bọn họ đã chụp được không ít bức ảnh các thầy thuốc Trung Quốc có hành động tàn bạo. Một phóng viên còn chụp được ảnh của một thanh niên Hàn Quốc. Một khi bức ảnh đó được tung lên báo chí, có phải sẽ rất ảnh hưởng tới các anh không? Tới khi đó tất cả dân chúng Hàn Quốc bị kích động, chính phủ Hàn Quốc nhất định cũng không thể ngồi yên. Sở trường của các anh là đổi trắng thay đen. Tân Lập nói, chúng tôi sẽ dùng phương pháp của chính mình để dân chúng biết chân tướng của sự việc, không chỉ có người dân Trung Quốc mà còn cả người dân Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc chỉ biết nghe chúng tôi mà thôi. Không nhất định như vậy. Hứa Đông Lâm cười gật đầu nói, như vậy thương thuyết của chúng ta chấm dứt tuy không vừa ý nhưng thái độ của mỗi người chúng ta đã rất rõ ràng. Không tiễn. Hứa Đông Lâm gật đầu với Tân Lạc, hắn mỉm cười chào Tô Tử rất nhã nhặn sau đó mới quay người đi ra khỏi phòng. Ngay bàn tay Hứa Đông Lâm cầm chuôi cửa, chuẩn bị mở ra thì hắn đứng lại nói, mặc dù ông tôi không thể xuất trận đấu với anh nhưng tôi chấp nhận lời khiêu chiến của anh. Tê chỉ mong anh sẽ không làm người khác thất vọng. Chắc chắn là không. Bịch. Sau khi làm tiếng cánh cửa khẽ vang lên, Hứa Đông Lâm rời khỏi phòng của hai người Tân Lạc. Hình như anh ta rất tức giận. Tô Tử nhìn tấm bảng không quấy giày treo trên cánh cửa vẫn đang lung lay, nói nhỏ, anh cũng rất tức giận. Tân Lạc cười nói, anh chuẩn bị làm gì? Khiêu chiến. Tân Lạc cười, hắn nhếch miệng nói, tiếp tục khiêu chiến. Bọn họ không muốn chúng ta làm cái gì, anh nhất định sẽ làm cái đó. Đây là tự do của chúng ta. Em ủng hộ anh. Tô Tử nói, em sẽ bảo mấy người Mộc Hương tiếp tục mở rộng phạm vi khiêu chiến. Nếu như chúng ta có thể làm cho giới truyền thông theo dõi, đưa tin thì mọi chuyện càng thêm ồn ào. Đúng vậy, không thể để cho giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin thiên lệch. Anh sẽ liên lạc với trong nước để cho một số cơ quan báo chí trong nước thường trú ở đây tham gia đưa tin sự kiện lần này. Tân Lạc suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, hãy chú ý bảo vệ an toàn cho các cô ấy. Anh không nên coi thường con gái chúng em. Tô Tử bên mặt nói, em sẽ để bọn họ ra ngoài tiếp xúc với thế giới xung quanh từ rất lâu rồi, khả năng xử lý của bọn họ rất tốt. Với thực lực của bản thân, bọn họ thừa sức bảo vệ mình. Tốt lắm. Tân Lạc cười, giống như một con hồ ly giảo hoạt mới lừa được một con quạ đen béo vậy. Truyền thông Hàn Quốc bôi nhọ các cô ấy, bảo các cô ấy dùng nhan sắc của mình để chiến thắng, chắc chắn tâm trạng các cô ấy cũng rất bực bội, vậy hay càng điên cuồng hơn nữa, dùng thực lực của chính mình làm bọn họ câm miệng. Em sẽ nói với bọn họ. Nhìn thấy mà giật mình. Thầy thuốc Trung Quốc hành hung người Hàn Quốc trên đường. Nhân chứng ở bệnh viện Đại Minh, Hàn Canh Nhị vỡ mắt trái, bị mù. Phải nghiêm trị hung thủ, nợ máu phải trả bằng máu. Rất nhiều học sinh tuần hành phản đối, yêu cầu chính phủ bắt giữ đám hung thủ. Một loạt các tiêu đề kích động, sặc mùi máu tanh, tàn nhẫn, hoa đức là lòng người bừng bừng căm phẫn, rơi lệ rồi lại làm người ta rơi lệ khi nhớ tới chuyện đó. Không chỉ một số út tờ báo nhỏ ở Hàn Quốc mà cả những tờ báo lớn, phương tiện truyền thông lớn cũng đưa tin rầm rộ chuyện nhóm thanh niên kháng nghị với các thầy thuốc Trung Quốc bị đánh. Một tờ báo ngày còn lần lượt đăng từng bức ảnh một rất có sức thuyết phục chứng minh sự thật của chuyện đó. Trong đó bức ảnh sử dụng thường xuyên nhất chính là bức chụp cảnh Âu Dương Mẫn vung tay đấm nát con người trái một thanh niên Hàn Quốc, gương mặt đầm đìa máu, cùng với cảnh máu bắn tung tóe. Vẻ mặt dữ tợn của Âu Dương Mẫn khi hành hung với vẻ mặt đau đớn của Hàn Canh Nhị tạo ra sự tương phản khủng khiếp, một lần nữa đánh trúng tâm can, nhiệt huyết và tình cảm của dân chúng Hàn Quốc. Âu Dương Mẫn trở thành một người nổi tiếng ở Hàn Quốc. Có người giơ ảnh chụp hắn lên đứng đốt ở giữa phố. Có người còn làm một hình người rơm để cho dân chúng Hàn Quốc mặc sức đâm kim bảo. Một ông chủ của cửa hàng bán đồ chơi đã vẽ hình Âu Dương Mẫn lên mặt quả bóng của trò chơi làm doanh thu của cửa hàng tăng vọt lên mười mấy lần. Đồ tệ, chó điên, tên dã man và mấy cái biệt hiệu khó nghe khác cũng được đặt cho Âu Dương Mẫn. Phản ứng trước nhất là sinh viên đại học Hàn Quốc. Bọn họ lập tức tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn. Đội ngũ tham gia tuần hành càng lúc càng đông, chỉ trong có mấy giờ đã đạt tới số lượng hơn 10 vạn người. Một số người khác đã ngửi thấy cơ hội tốt thông qua sự kiện này. Diễn viên điện ảnh không nổi tiếng cho lắm Hà Chí Năng trong một cuộc trả lời phỏng vấn của giới truyền thông đã phẫn nộ nói, nếu như không nghiêm trị các hung thủ đánh người, tôi sẽ từ chối việc đóng phim ở Trung Quốc. Tôi tình nguyện vứt bỏ thị trường Trung Quốc để bày tỏ thái độ của tôi. Đương nhiên cũng có nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Hàn Quốc, mặt đấm lệ nói, xin mọi người hãy đòi lại công bằng cho những người thanh niên của chúng ta. Thanh niên Hàn Quốc chúng ta hiền lành, bọn họ chỉ muốn bày tỏ ý nghĩ của mình, bọn họ không sai chút nào. Bọn họ không đáng bị đánh đập như vậy. Một số quan chức chính phủ Hàn Quốc cũng công khai tuyên bố rằng bọn họ rất tức giận, phẫn nộ với chuyện này. Bọn họ yêu cầu chính phủ hãy mang lại sự công bằng cho người dân của mình. Phía chính phủ Hàn Quốc cũng chính thức mở một cuộc họp báo. Bọn họ nói đã chính thức làm việc với đại sứ quán Trung Quốc, bọn họ sẽ nghiêm khắc xử lý những hung thủ hành hung người, không vì hung thủ là người của nước bạn mà có động thái giảm nhẹ tội. Những đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh đồng cỏ. Huống chi sự việc lần này vốn không phải là chuyện nhỏ đã khiến cho đông đảo dân chúng Hàn Quốc chú ý, ngay cả những cụ bà sống ở vùng nông thôn Hàn Quốc vừa làm dưa chua vừa mắng chửi. Lũ Trung Quốc giết người. Sự việc càng lúc càng diễn ra khốc liệt, phía Hàn Quốc nhiều lần ra chiêu, phía Trung Quốc ngược lại rất trầm lặng. Có vẻ như phía Trung Quốc đã đối lý nên không dám lên tiếng phản bác. Sự thật là như thế sao? Tân Lạc biết câu trả lời. Đại sứ quán cũng biết câu trả lời. Bọn họ đang chờ đợi. Bọn họ chờ đợi trận mưa gió này càng thêm mãnh liệt, lợi ích mà bọn họ thu được từ sự kiện này càng lớn hơn nữa. Nhịp trống sục sôi, khúc nhạc cổ điển ẩn chứa tình cảm sâu đậm chân thành làm cho ngôi biệt thự mang dáng dấp vương giả tràn ngập bầu không khí tiêu điều. Cửa sổ trong phòng đóng chặt, bên trong phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu theo khe hở của cánh cửa sổ bằng gỗ lim mới cho người ta biết bây giờ vẫn còn là ban ngày. Một người phụ nữ ngồi nghiêng, tựa đầu vào ghế salon. Một người đó ngậm một điếu xì gà to. Ánh lửa đầu điếu xì gà bập bùng sáng tối, soi sáng đôi môi gợi cảm màu tím. Móng tay của người phụ nữ đó thon dài nhưng hoàn toàn nhuộm đen nhánh, màu đen đó rất hợp với màu đen của căn phòng tạo nên một hình ảnh rất quỷ dị. Chiếc sườn xám Trung Quốc xẻ tà màu tím, xẻ tà đến tận giữa hai đùi, khi cô ta ngồi xuống, hai mảnh vải che đùi rơi xuống làm lộ ra bắp đùi trắng mịn. Tay phải cô ta để trên đùi, gõ nhịp theo tiết tấu của bài quân nhạc. Ngón tay cô ta làm thành một đường cong ở độ cong lớn. Hiển nhiên cách thưởng thức âm nhạc như vậy làm cô ta rất khoái cảm. Cánh cửa gỗ của căn phòng được đẩy ra. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, mặc một bộ Âu phục màu đen đi vào trong phòng. Người đàn ông cao, rất đẹp trai, một gương mặt đẹp điển hình theo tiêu chuẩn của nước Anh, nghiêm túc, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Phu nhân người đàn ông cung kính đứng trước mặt người phụ nữ, khẽ gọi. Người phụ nữ phất tay ngăn lại sau đó tiếp tục hưởng thụ khúc nhạc đó. Sau khi khúc nhạc đó kết thúc, người phụ nữ nhắm mắt lại khoan khoái cảm nhận hương vị của nó. Đẹp, cảm thấy khúc nhạc này thế nào? Đây là khúc nhạc nữ hoàng Elizabeth thích nhất, người phụ nữ ngẩng đầu hỏi, trong khi nói cô ta thở ra một màn khói xì gà. Rất hay, thưa phu nhân. Sắc mặt người đàn ông vẫn như thường, mặc dù anh ta đang ca ngợi nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng nghiêm túc. Nói đi, mọi chuyện tiến hành như thế nào? Người phụ nữ hỏi. Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Sau khi người Hàn Quốc và người Trung Quốc trải qua sự kiện xung đột đó đang đấu lý dữ dội với nhau, bọn họ đều chỉ trích sai lầm của nhau, không ai nguyện ý gánh chịu trách nhiệm của chuyện đó. Đây là điều mà chúng ta đều mong muốn xảy ra. Người đàn ông nói ngắn gọn. Hắn biết người phụ nữ trước mặt hắn không phải là người thích nghe chuyện tào lao. Nếu đã như vậy thì anh tới đây làm gì? Người phụ nữ nghiêng người hỏi gã đàn ông. Chúng ta có cần giết chết người Hàn Quốc đó không? Đẹp hỏi. Hắn chính là người tổ chức vụ xung đột đó. Hắn là đối tượng quan trọng. Giết chết ư? Người phụ nữ lắc đầu nói, làm như vậy là đánh rắn độc cỏ. Tôi không muốn để người khác biết chuyện đó là một âm mưu. Ít nhất tới lúc này tôi chưa thể chính thức lộ diện đối đầu với bọn chúng, làm như vậy thì ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi. Người phụ nữ này có vẻ nghiện thuốc, sau khi hít một hơi xì gà dài, cô ta đột nhiên đứng lên. Dáng vóc cô ta cao, chân dài, mái tóc vàng bờ bền, cổ cao, dáng vẻ quý phái. Tôi nghĩ anh sẽ không tới mức ngu xuẩn tiết lộ cho hắn nhiều chuyện chứ? Không có, tôi không tiếp xúc với hắn ta. Tôi chỉ cho đám đàn em kích động để hắn dẫn người đi gây chuyện. Người đàn ông đội vàng phủ nhận. Đương nhiên vì kế hoạch lần này mà tôi đã bỏ ra một ít tiền để thuê người. Bọn chúng còn có hai nhóm lưu động đi khiêu chiến ở xung quanh, đúng không? Đúng vậy. Với cơn thịnh nộ của người Hàn Quốc, bất kỳ hình thức trả thù nào đều có thể hiểu được. Phu nhân, tôi biết cần phải làm gì. Hãy đi thôi. Người phụ nữ khoát tay nói.